Chương 27, thuần dương đại trận liễm thi phòng các gia đình chủ yếu có hai loại. Phần lớn là thi hài gia thuộc người nhà là tha hương người, hoặc là thành bên trong không có bất động sản, liền ở tại sân sau túc trực bên linh cứu 7 ngày. Một số nhỏ như Chí Cương, không có tiền lại gan lớn. Tiến Xích Tiêu tránh ra cổng, nhìn xem Lý Bình An mở khóa, giải thích nói, liễm thi phòng so khách sạn an toàn lại tiện nghi, tiến mộ đến bất kỳ huyện thành, đều là tại liễm thi phòng ngủ lại. An toàn. Lý Bình An lòng sinh nghi hoặc, người bình thường đều cảm thấy liễm thi phòng suối quẩy, âm u đi vào sân sau. Tiến Xích Tiêu đem ô truy ngựa buộc tốt, lấy ra thỏi bạc, cư sĩ có thể cung cấp cơm canh. Đạo trưởng thích ăn cái gì, có cái gì ăn kiêng. Ta đi trên đường mua. Lý Bình An tiếp nhận bạc, nói chuyện có mấy phần cung kính. Nói thành là thấp kém cũng không sai, cùng kỳ nhân dị sĩ liên hệ nhất định phải cẩn thận, không mò ra tính tình trước đó, nói sai một câu liền đưa tới hỏa sát thân. Ta không ăn thịt bò, cũng không phải đùa giỡn lời. Tiến Mô yêu thích uống rượu, mặt khác cũng vô kỵ khẩu. Tiến Xích Tiêu từ trong ngực lấy ra cái lệnh bài, cư sĩ không cần lo lắng, Tiến Mô treo 36 châu tổng bộ đầu, tuyệt không phải giang hồ kẻ xấu. Gặp qua Yến đại nhân, Lý Bình An lập tức yên tâm, mặc dù không rõ ràng tổng bộ đầu là mấy phẩm, nhưng tất cả mọi người tại bên trong thể chế, tương đương với cùng một bang phái thành viên. Ra cửa đặt mua vài hũ liệt hữu, mấy thứ thịt kho dưa cải, cùng Yến Xích Tiêu dưới tảng cây cộng ẩm. Xin hỏi đạo trưởng Côn Luân xem ở đâu? Sương Châu phát huyện, vô danh tiểu quan. Lớn mấy trăm dặm đường trình, làm thật vất vả. Yến Mô đa số thời điểm bốn biển là nhà, sớm thành thói quen đi đường. Đạo trưởng có biết hay không Sương Châu ra đại tham quan? Đường nghĩ mới, hộ bộ viên ngoại làng, dính liễu đầu cơ trục lợi của lương, năm ngoái cuối năm chém đầu gian chúng, lộ ra tam tộc đều lưu vong lĩnh nam. Hai người ăn cơm nói chuyện tiếm, ba năm bát rượu vào trong bụng, quan hệ thân cận rất nhiều. Lý Bình An cuối cùng nhịn không được hỏi, Tiến đại nhân, vì sao nói liệm thi phòng an toàn? Tiến Mô không có phẩm cấp không cấp, treo tổng bộ lệnh bài chỉ là vì hành tẩu thuận tiện, chớ có xương đại nhân. Tiến Xích Tiêu uống rượu cùng Chí Cương có mấy phần giống nhau, chén rượu lớn ào 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 rót vào trong miệng, một vò 10 cân rượu vào bụng, bụng không thấy mảy may phồng lớn. Cư sĩ đã là liếp quan, có biết liệm thi phòng nguồn gốc từ khi nào? Nghe đồn là thánh tổ kiến tạo. Lý Bình An trong ngày thường đi trên đường nghe hát nghe sách nghe trò vui, nghe nhiều nhất liền là đại càn thánh tổ chuyện xưa, đem hắn thổi phồng vì từ xưa đến nay đệ nhất hoàng đế. Ngàn năm trước đại càn cảnh nội cũng không phải là một nước, mà là mười mấy cái quốc gia lẫn nhau loạn chiến. Thánh tổ tạo phản chiếm tiền triều hoàng vị, lại chinh chiến bốn phương, quét ngang thiên hạ, thống nhất 36 châu. Tu luật pháp, sáng tạo khoa cử, đổi quan chế, làm phát minh các loại, quốc triều cải cách liên quan đến các mặt, có thể xưng dùng lực lượng một người đem xã hội theo chế độ nô lệ biến thành thành thục chế độ phong kiến. So sánh tiếp trước, theo Tần đến Đường Tống, đã trải qua hơn ngàn năm lâu. Lý Bình An tại cửa hàng sách lật xem quốc triều kỷ yếu, đọc được thánh tổ trải qua, nhịn không được hoài nghi là cái người xuyên việt tiền bối. Cư sĩ nói không sai. Tiến Xích Tiêu gật đầu nói, thánh tổ xây liễm thi phòng, cũng không chỉ là phòng ngừa dịch bệnh, càng nhiều là vì ngăn chặn dẫn đến bị bệnh. Lý Bình An nghe vậy vừa mừng vừa sợ, lại có như vậy công hiệu. Liễm thi phòng không không xây ở dương mạch phía trên, thi hài đặt 2-3 ngày, tàn hồn đoán niệm đều yên diệt. Tiến Xích Tiêu giải thích nói, nhất là kinh thành 108 cái liễm thi phường, cấu thành thuần dương phong thủy đại trận, đem hoàng cung bảo vệ trong đó, cho dù quỷ vương cũng không dám tới gần. Lại có như thế hào diệu. Lý Bình An giật mình minh ngộ, trước đó liền nghi hoặc liễm thi phòng vị trí. Vĩnh Hưng phường là thượng đẳng phương thị, liêu thụ đường phố phồn hoa náo nhiệt, hết lần này tới lần khác triều đình liền tuyển cái sát đường lớn cửa hàng, chuyên môn dùng để đặt thi hải. Nguyên lai là dương mạch chỗ, lại là phong thủy đại trận một bộ phận. Lý Bình An biết cái này bí văn, càng không muốn rời đi liễm thi phòng, có thể soạt công đức lại an toàn, quả thực là vì bản thân chế tạo riêng. Đạo trưởng, quỷ vật vì sao mà sinh? Hoán khí vẫn là âm sát. Trên đời này vốn không có quỷ quái. Tiến Xích Tiêu ngẩng đầu nhìn lên trời, xanh thẳm bầu trời đêm tĩnh mịch khủng bố, đột nhiên ở giữa ngự khí tràn đầy sa sút tinh thần sa sút. Nhân sinh bất quá giây lát, có một số việc biết sẽ tuyệt vọng, không bằng hồ đồ sống đến chết, cư sĩ coi như quỷ vật là chết oan người trả thù đi. Lý Bình An không có tiếp tục truy vấn, sống được lâu sớm muộn có thể biết. Tiến Xích Tiêu hỏi, cư sĩ có biết kinh thành chỗ nào sinh ra quái dị? Càn Nguyên đường phố. Lý Bình An chỉ nói bốn chữ, không có nói rõ lý do quỷ vật lai lịch, dù cho Tiến Xích Tiêu thoạt nhìn giống người tốt. Thọ đản chi biến, thành một cái rất nhiều người đều biết, lại nghiêm cấm nghị luận bí mật. Xuân Phong lâu. Lầu ba bao xương là nửa mở thả thức, chính diện treo hơi mở lụa mỏng. Thu lại, có thể trên cao nhìn xuống xem vũ đạo. Hạ xuống, có thể cùng cô nương đi sâu trao đổi. Tề Thế Ân lười biếng nằm tại mềm trên giường, trái ôm phải ấp, có cô nương rót rượu, có cô nương cho ăn bổ đảo, đằng trước cô nương đấm chân, đằng sau cô nương vào vai. Tú bà cung kính đứng ở một bên, tùy thời chờ đợi phân phó. Vị này là Uy Viễn Hầu có lút, từng quan đến chấn phủ ti thiên hộ, dính liễu bước lên công, giết người chờ các loại tội danh, lột bỏ chức quan thành thân áo vải, cấm túc hơn nửa năm mới phong xuất. Mất chức quan, Tề công tử khí diễm ngược lại càng thêm hung hăng càng quái. Uy Viễn Hầu án kết thúc về sau, kinh thành người nào không biết Tề gia là thái tử tâm phúc. Tương lai tân quân phụ tá đắc lực. Dưới lầu sân khấu, hơn 10 người quần áo tả tơi cô nương, theo sáo trúc vang lên múa, tân tấn hoa khôi hâm nóng ôn cô nương nghe nói Tề công tử tới, làm ra tất cả bộ liếng, thi triển đủ loại mị hoặc động tác. Bạn vừa vào Tề phủ, dù cho làm tiểu thiếp, cũng là tha thiết ước mơ. Bảo nàng đi lên. Tề Thế Ân chỉ sân khấu, hoa khôi phía sau cô nương, thoạt nhìn có chút thư quyền khí, so bình thường phong trần nữ tử nhiều khác dụ hoặc. Tú bà hơi biến sắc mặt, công tử gia, tô cô nương hứa người ta, bán nghệ không bán thân, có muốn không cứ gọi hâm nóng ôn cô nương đi lên. Và miệng Tề Thế Ân tiếng nói vừa ra, đứng ở phía sau hộ vệ thân hình lóe lên, ba ba hai tiếng đem Tú bà quất bay ra bào xương. Đồ vật gì, cũng dám cùng bản công tử có kẻ mặc cả. Tú bà không lo được lau mặt bên trên vết máu, đông 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 dập đầu mấy cái, lộn nhào xuống lầu, đem Tô cô nương mang về bào xương. Tô cô nương nhịn xuống kinh khủng, thi lễ nói, gặp qua Tề công tử. Tề Thế Ân trên dưới dò xét một lát, hài lòng gật đầu, các ngươi đi xuống đi, đêm nay liền từ nàng đến bồi bản công tử. Tô cô nương sắc mặt tái đi, cự tuyệt nói, Tề công tử, nô tỳ chỉ bán nghệ không bán thân, không thể. Soạn. Tề Thế Ân không đợi nói cho hết lời, cầm lên ấm trà liền đập tới, nước trà nóng Tô cô nương ra thịt đỏ bừng. Rất tốt, rất tốt. Mới vừa nửa năm không đến, Xuân Phong lâu dũng khí thấy phồng, một cái nhỏ tiểu sướng phụ cũng dám cự tuyệt bản công tử. Tô cô nương dọa đến chân cẳng như nhũn ra, khẩn cầu nói, nô tỳ đã tích lũy đủ tiền chu thân, sau này sẽ là cô gái đàng hoàng, còn mời Tề công tử bỏ qua cho. Nói xong trên mặt cầu khẩn nhìn về phía Tú bà, nhưng mà Tú bà câm như hến không dám ứng tiếng. Tề Thế Ân sắc mặt càng âm trầm, hắn cũng không phải là thật coi trọng Tô cô nương, cũng không phải nhất định phải cùng nàng qua đêm, nhưng mà liên tục cự tuyệt đưa tới lửa giận. Này khắp kinh thành nữ tử, bất luận có phải hay không nhà lạnh, bản công tử muốn ngủ cái nào liền ngủ cái nào. Chương 28, nhân quả tuần hoàn. Tô Minh Viễn đi vào Xuân Phong lâu, chỉ thấy được một bộ thi thể lạnh băng, áo quần rách nát, vết thương chồng chất. Đây là thân thể của nàng khế, sớm biết dạng này liền không kéo lấy. Tú bà lấy ra cái gỗ lim giường, thở dài nói, trong lâu có không ít cô nương, nhìn như gặp người trong sạch, kết quả 89/10 là gạt người lừa gạt tiền. Tô công tử chớ nên trách tội, lão thân chỉ muốn thử xem người chân tâm. Đứng bên cạnh mấy cái cô nương, trong ngày thường cùng Tô cô nương muốn tốt, nghe được Tú bà lời nhịn không được rơi nước mắt. Đa tạ. Tô Minh Viễn không quan tâm các nàng chân tâm hoặc là giả ý, mở ra hòm gỗ xuất ra thân khế, không hề động chuột thân bạc. Từ trong ngực móc ra cái khăn tay, ban đầu dự định đưa cho Tô cô nương làm lễ vật, hiện tại dùng tới che kín mặt, ôm lấy thi hải rời đi Xuân Phong lâu. Một lát sau, Lý Bình An nghe được tiếng đập cửa, mở cửa nhìn thấy hai mắt vô thần Tô Minh Viễn, liếc mắt nữ tử thi hải, không nhìn thấy mặt cũng đoán được là ai. Bớt đau buồn đi. Liễm Thi trong phòng có quan tài mộ địa, trên đường mời đến thợ đá khắc chữ. Cố vợ Tô Môn Tô Tiểu Nguyệt chi mộ, kiến võ 39 năm mùng 8 tháng 7. Lý Bình An đến bây giờ mới biết Tô Tiểu Nguyệt tên đầy đủ, đưa nàng nhập liệm sau hỏi: "Định làm gì? Năm nay kỳ thi mùa xuân ta lại thất lợi." Tô Minh Viện trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ, dù cho biết kẻ thù là ai, nhưng mà cùng khổ bình dân liền một tia báo thù hy vọng đều không có, sẽ chỉ không duyên cớ chịu chết. Lý Bình An vô vô bờ vai của hắn, thuần túy an ủi, không có bất kỳ cái gì xem thường. Đây là người bình thường lựa chọn. Tô Minh Viện kêu chiếc tang xe, đem quan tài mộ bia tiền giấy cài đặt đi, nhường phu xe kéo đi ngoài thành bãi tha ma. Lý Bình An nhắc nhở: "Tô công tử, có thể ở ta nơi này đặt linh cữu mấy ngày, trực tiếp kéo đi chôn, có thể sẽ phát sinh chút không rõ." Tô Tiểu Nguyệt khi còn sống rõ ràng thụ trà tấn, chết không nhắm mắt, oan khí cực nặng. Theo Yến Sích Tiêu nói, quỷ vật ngoại trừ báo thù chấp nghiệm, sẽ còn cừu hận bất luận cái gì người sống, bao quát khi còn sống thân nhân hảo hữu. "Không rõ." Tô Minh Viễn hỏi ngược lại, "Đó không phải là chuyện tốt sao?" Lý Bình An hơi mở ra, cảm thấy có đạo lý, người sống báo không được thù có khả năng do người chết tới báo. Lúc chạm vào tối, Yến Sích Tiêu trở về Liễm Thi phòng, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Trải qua cư sĩ chỉ dẫn, Yến Mộ đi Càn Nguyên đường phố, phát hiện người ở đó đều dính lấy quỷ khí. Cái gì là quỷ khí? Lý Bình An đối yêu ma quỷ quái rất tò mò, cũng không phải là mong muốn hàng yêu trừ ma, mà là chân chính hiểu rõ chúng nó, về sau gặp mới có thể bảo bệnh mạng sống. Tiến sĩ Tiêu giải thích nói, quỷ khí là hung hồn lệ quỷ luyện hóa âm khí, cùng loại với võ đạo chân khí, bất quá càng quỷ dị hơn, khó dây dưa, người sống lây dính liền sẽ âm dương mất cân bằng, khí huyết hai suy. Lý Bình An tò mò hỏi, đạo trưởng có thể bắt quỷ hàng yêu, chẳng lẽ là trong truyền thuyết người tu tiên? Trên đời này nào có cái gì tu tiên chi pháp, đều là Phật đạo hai giáo lừa gạt tín đồ bịa đặt. Tiến sĩ Tiêu không lưu tình chút nào trào phúng, mảy may không để ý chính mình là cái đạo sĩ. Tiến mỗi trước đoán thể, sau luyện chất khí, diệt không ít làm yêu ma quỷ quái, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói người nào tại chính thức tu tiên. Lý Bình An kinh ngạc nói, tu tiên còn có giả? Tiến sĩ Tiêu đuốt cằm nói, như là Di Lặc giáo, Bạch Liên giáo những cái này yêu nhân, ỷ vào kỳ môn dị thuật giả thần giả quỷ, hoa cái phủ, khu cái quỷ, tại bách tính trong mắt không phải liền là tiên nhân. Xác thực như thế, Lý Bình An đấy lòng an tâm một chút. Trên đời này như có thần tiên, với hắn mà nói là cái tin tức xấu. Có lẽ thần tiên thần niệm quét qua kinh thành, đem Lý Bình An bắt tới luyện đan, hoặc là tiên nhân ở trên trời đấu pháp, dư ba rơi trên mặt đất, Lý Bình An tại trong mê mang cho bụi đi. Cũng hoặc là bấm ngón tay tính toán, kiến một chi dấu không được. Đa tạ giải hoặc, liên quan tới Càn Nguyên đường phố sự tình. Đạo trưởng có khả năng ban đêm đánh ngất xỉu cái nha dịch, hỏi một chút liền biết ủy vật lai lịch. Lý Bình An có qua có lại, giúp đỡ Yến Sích Tiêu bắt ủy. Đạo trưởng, vào ban ngày tới người bằng hữu, trực tiếp đem chết oan người nhà táng, có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn? Táng tại chỗ nào? Yến Sích Tiêu nói ra, một ít âm mạch hung sát chỗ. Không nên hạ táng, lại là chết oan, rất có thể sẽ lên thi. Ngoài thành bãi tha ma. Vậy liền không sao. Tiến sĩ Tiêu nói ra, thánh tổ chọn bãi tha ma, chính là tự nhiên trí dương chỗ, bằng không chôn ngàn tỷ thi hải, sớm nên ra kinh thiên kỳ biến. Lý Bình An buông xuống lo lắng, lại có chút vắng vẻ. Thánh tổ sơ tâm có lẽ là tốt, nhường trên đời thiếu đi quỷ vật làm loạn. Nhưng mà chết oan người tiến vào liễm thi phòng, chôn ở bãi tha ma, mất đi cuối cùng cơ hội báo thủ, cũng không biết là công bằng, vẫn là không công bằng. Bãi tha ma. Âm phong ô yết tiêu rên. Bởi vì gần 2 năm chôn mới lạ thi có nhiều, nuôi sống nhóm lớn quả đen. Huy huy, cặc cặc cặc, có lẽ là ăn nhiều người chết, nhường quạ đen cũng không nữa e ngại người sống, mở to xích hồng song đồng, thấy tang xe tới liền phát ra khoan khoái quái thiếu. Giang giác. Tô Minh Viễn lại đào được hải cốt, xem cái kia tàn phá áo tủ, có lẽ là năm trước chém thăng quan. Khi còn sống cơ quan tính toán tường tận, sau khi chết rơi vào cái cô hồn dã quỷ. Đứng tại bãi tha ma chỗ cao, nhìn chung quanh bốn phương tám hướng. Nơi này trôn qua chu tử huân quý, trôn qua gian định phản tặc, cũng không biết nửa đêm chuyện ma quỷ thời điểm, là nói thoải mái triều chính, vẫn là mắng vài câu cầu hoàng đế. Quả nhiên là sử sách mấy hàng tên họ, bác mang vô số hoang đổi. Tô Minh Viễn cảm khái một lát, chuyển sang nơi khác tiếp tục đào, kết quả không bao sâu lại đào được phạm quan thi hải. Phu xe thúc giục mấy lần, gặp hắn vẫn cố chấp tìm địa phương, dỡ xuống quan tài mộ bia lái xe trở về thành. Ta không có năng lực báo thù cho ngươi, làm sao cũng phải tìm cái thanh tịnh danh giới, tương lai ta cũng đã chết, thỉnh bình an huynh đệ giúp đỡ đào hố, chúng ta vợ chồng lại táng cùng một chỗ. Tô Minh Viễn đào mệt mỏi, an vị tại quan tài bên cạnh niệm niệm lại nhải, nghỉ ngơi tốt liền tiếp tục đào. Màn đêm buông xuống, ánh trăng lạnh buốt ngưng lạnh, vẩy tại mặt đất, phảng phất cửa hàng tầng ẩm đạm. Bãi tha ma càng ấm lãnh, hoang vu, thê lương, trần trụi mặt đất xương khô cùng đen kịt quan tài, tràn ngập tử vong trầm trọng cùng đè nén. Tô Minh Viễn cắm đầu đào hố, không biết đến giờ nào, cuối cùng tìm được cái thanh tịnh danh giới. Trong đất xương cốt cũ kỹ mục nát, hẳn không phải là mới táng thi hải, chủ nhân sớm đã vòng trở về, cũng sẽ không quấy rầy thê tử an nghỉ. Thanh lý xương khô, hạ táng lớp đất, lập bia hóa bằng mã. Tô Minh Viễn cơ giới vung vẩy cái xẻng, cả người đều không còn chi giác, cuối cùng mệt mỏi tê liệt nằm trên mặt đất. Nhìn thanh lãnh mặt trăng, đột nhiên cảm giác được lập tức chết cũng không tệ. Truyền thuyết này mảnh táng địa là thánh tổ xây dựng, như vậy anh hùng hào kiệt, trăm ngàn năm sau cũng bất quá một năm cát vàng. Huống chi ta bực này tiểu nhân vật, bất quá là thiên địa khách qua đường, bùi bằng lịch sử. Sống sót thì có ý nghĩa gì chứ? Ta không bằng đâm chết tại trước mộ địa, tỏ vẻ vợ chồng trung trinh không đổi, toàn cái kia đồng sinh cộng tử thể luôn. Có người nhìn thấy hài cốt của ta, đem chuyện xưa lưu truyền ra đi, tập kết thoại bản, ký kịch, có lẽ có thể sống được càng xa xưa. Tô Minh Viễn suy nghĩ hỗn loạn, linh hồn ý thức xuất hiếu, tùy ý bồng bềnh du đãng. Các các các, chói hai quái khiếu đánh thức Tô Minh Viễn, đột nhiên mở hai mắt ra, phát hiện trời đã tảng sáng. Một con quạ đứng ở trên mặt, trong mắt loạn chuyển, tựa hồ tại dò xét từ nơi nào hạ miệng, thấy thi thể đột nhiên sống lại, dọa đến huỵch huỵch bay đi. Tô Minh Viễn chống cái xẻng đứng lên, cùng thê tử làm cáo biệt, trước khi đi thoáng nhìn mộ phần cạnh xương khô trồng chất. Đây là cái gì? Xương khô bên trong hòa với cái da thú ba bọc, tối hôm qua bóng đêm tối tăm, mệt mỏi thần hồn điên đảo trong mặt, cho tới bây giờ mới phát hiện. Tô Minh Viễn mở ra da thú, bên trong có phong thư. Một lát sau, một hồi thống khoái tiếng cười vang vọng bãi tha ma, dọa đến sáng sớm người đi đường rộn rập đường vòng, không bao lâu lại chuyển ra nghĩa địa nháo quỷ lời đồn đại. Đợt, đang bệnh, nếu có sai nào mọi người báo lỗi, muốt mình ổn mình sửa. Chương 29, xích tiêu chém quỷ nửa đêm. Mây đen che trăng, đen kịt không thấy năm ngón tay. Đinh linh linh. Đầu dương đồng tiếng chuông vang lên, Lý Bình An đột nhiên mở mắt, hai tay bắt lấy hai cái phấn bao. Đôi, độc phấn. Đâm ngủ thêm mê mội khống chế địch nhân, lại căn cứ tình hình đánh lén hoặc chạy trốn. Yên lặng vờ ngủ đợi một chút, không nghe thấy bất luận cái gì tiếng bước chân, Lý Bình An vén lên cái màn giường trộm đạo quan sát, cửa sổ bên bờ cho bụi hoàn hảo vô khuyết. Từ sau tường động chui ra đi, bò lên trên nóc nhà bốn phía xem xét, không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Chẳng lẽ là cú mèo? Lý Bình An nhíu mày, liên tiếp chung đồng sợi tơ dài 4-5 trượng, nhỏ hình thể động vật dẫm lên, đụng vào động tĩnh rất ít. Đang do dự trở về phòng đi ngủ, vẫn là đi Xuân Phong lâu nghe hát, nhiều người địa phương náo nhiệt tương đối an toàn. Vâng. Một tiếng vang thật lớn theo phía đông truyền đến, tại yên tĩnh trong đêm càng đứt hai. Nơi đó là? Lý Bình An trong lòng hơi động, mở ra tây xương phòng môn, bên trong yến xích tiêu quả nhiên không thấy bóng dáng. Trở lại nóc phòng, nhìn khắp bốn phía, cách đó không xa có khoảng mấy trăm năm cổ thụ. Bước chân gật liên tục thả người bay bọn, cấp tốc leo lên cây sào, trên cao nhìn xuống nhìn về phía Càn Nguyên đường phố, chỉ thấy ánh chớp lấp lánh, tiếng nổ vang rền liên miên bất tuyệt. Đạo trưởng tại cùng lệ quỷ chém giết. Lý Bình An tò mò đến lòng ngưỡng ấy, thế nhưng tuyệt không thể tới gần. Cao nhân đấu pháp, phàm nhân gặp nạn. Xem cái kia phòng đảo phòng sập thanh thế, có thể so với phạm vi nhỏ địa long thiên thân, dư ba quét qua liền có thể đem người đánh chết. Trên phố từng chiếc đèn sáng lên, nhát gan bách tính tránh trong phòng phát run, gan lớn đứng nóc phòng quan sát. Đường đường đường. Nha dịch gõ chiêng đồng, đi khắp hang cùng ngõ hẻm cao giọng kêu gào, ngụy triều phản tặc đổ sát bách tính, triều đình quân đội đang ở trấn áp, nghiêm cấm tới gần, nghiêm cấm. Bách tính nghe nói như thế, đội vàng trở về phòng tắt đèn ngăn cửa. Một phần bạn phản tặc thoát khỏi vòng đây, bốn phía chạy trốn, rất có thể liền là diệt môn tai họa. Lý Bình An nhìn xem từng cái nha dịch chạy đội, ngay ngắn trật tự tuyên truyền, hiểu rõ yến xích tiêu cùng triều đình có hợp tác, hàng yêu trừ ma đồng thời tránh cho hỗn loạn. Thời khắc không quên bôi đen ngụy triều, triều đình là có nhiều hận. Quốc triều kỳ yếu bên trong đối ngụy triều, cũng chính là đại ngụy miêu tả cực ít, chỉ có vài trang đều là đang mắng đại ngụy hoàng đế tàn bạo. Tuy ý đồ sát kinh thành quan lại vân quý, dùng túng quân tốt cướp giật thế gia đại tộc, dùng cái này tới bằng chứng ngụy triều không hợp lễ chế, cho nên không thể trưởng chỉ cửu an. Lệ, một tiếng bén nhọn thê lương kêu rên, vang vọng bầu trời đêm, đâm màng nhĩ đau đớn. Lý Bình An chỉ một thoáng thần trí hỗn độn, tay chân như nhún ra theo ngọn cây rơi xuống, giữa không trung tỉnh táo lại, hai tay bắt lấy trên nhánh cây hạ đông đưa. Yêu ma quỷ quái quá nguy hiểm, cách xa như vậy đều chịu ảnh hưởng. Nơi xa lại truyền tới liên miên không dứt nổ vang, rõ ràng chém giết còn chưa kết thúc. Lý Bình An không còn dám lên cây, đứng tại nóc phòng quan sát, chỉ thấy hào quang nóng ánh bay lên trời, trong mây đen sấm rền nhấp nô, chợt một đạo thiên lôi đánh xuống. Ầm ầm. Tiếng vang chấn động đến đùn hai không ngừng, Lý Bình An há to mồm tránh cho màng nhĩ bị hao tổn. Mấy hơi thở về sau, tiếng sấm tiêu tán, đêm khuya lại khôi phục an tĩnh. Kết thúc. Quỷ vật chết chưa? Lý Bình An lo lắng, nếu để cho quỷ vật chạy trốn, rất có thể sẽ hồi trở lại đến báo thủ, Vĩnh Hưng Phường đã có thể không an toàn. Trong sân đợi đã lâu, chỉ thấy một vệt bóng đen vượt qua đầu tường, lúc rơi xuống đất run rẩy kém chút ngã sắp xuống. Lý Bình An nhóm lửa đèn, thấy rõ Yến Xích Tiêu thê thảm bộ dáng, lồng ngực, bả vai mấy đạo đẫm máu vết thương, dường như manh thú lợi trảo xẹt qua. Nơi ngực áo quần rách nát, in cái đen kịt trừ lớn, tựa như dùng mực nước thoa lên đi. Đạo trưởng thụ thương rồi. Quỷ vật quá mức xảo quyệt, ký phụ nhân thân đánh lén đến mỗ, kém chút liền mất mạng. Yến Xích Tiêu nhỏ bắp chân nhường quỷ vật cắn tới một khối, bước đi thất tha thất thể, ngồi tại trên mặt ghế đá nghỉ ngơi, tiếp nhận Lý Bình An đưa tới liệt cữu, ung ung cục rót nửa bình. Cũng may đến mỗ cao hơn một bậc, đem quỷ vật triệt để chém, miễn cho về sau hại người. Đạo trưởng, ta biết chút trị ngoại thương thủ đoạn. Lý Bình An lập tức nhẹ nhàng thở ra, đối bính mệnh giết quỷ Yến Xích Tiêu, nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Nghe đấu pháp kia chém giết động tĩnh, quỷ vật tuyệt không tầm thường người có thể ngăn cản, nếu là hôm nay chưa trừ diệt, thế nào thiên yêu sở sở tiến vào liễm thi phòng, bây giờ ám khí chưa hẳn có tác dụng. Thường tụ lấy người ta bảo hộ, liền không thể lấy mắt nhìn vết thương đổ máu. Lý Bình An lấy ra băng gạc kim câu, cẩn thận thanh lý vết máu, cẩn thận may vá vết thương. Nhưng mà trên bàn chân thiếu khối lớn chừng bàn tay máu thịt, chỗ sâu đạt hai thốn, cao minh đến đâu ngoại khoa y sinh, không có da cánh cũng khó có thể khâu lại. Đạo trưởng, vết thương này chỉ có thể xoa kim sang dược, chờ chậm rãi kết vảy. Đáng tiếc không biết sẽ xuyên qua, bằng không sớm ghi lại thổ pháp đổi dưỡng chất kháng sinh phương pháp, tùy thân mang mấy chi, lại không dùng sợ vết thương cảm nhiễm. Đa tạ cư sĩ. Yến Xích Tiêu chắp tay nói, Yến Mộ đã tẩy tủy thay máu, một chút vết thương không tính là gì, qua chút thời gian liền có thể tự lành. Tẩy tủy, thay máu. Lý Bình An ấy lòng run sợ kinh ngạc tán thán, lại thế nào đánh giá cao Yến Xích Tiêu cảnh giới, cũng không nghĩ ra là võ đạo tông sư. Tế Thủy Long đầu Triệu Vân Đồ, Kim Đao hiệp Trần Diêm là kinh thành giang hồ nhân vật đứng đầu, cũng chỉ là nội tráng luyện đạo, về sau mới là tẩy tủy cảnh võ đạo đại sư. Thay máu cao hơn tẩy tủy một tầng, đại càn cảnh nội đều biết cao nhân. Đạo trưởng cảnh giới, có thể nhường cung trong ngự y trần trị, dùng chút linh đan rượu dược, nhường vết thương tốt mau mau. Tiến Mô không thích làm quan, người ta cũng xem ta cũng không vừa mắt. Tiến Xích Tiêu hừ lạnh một tiếng, quỷ vật này lai lịch, triều đình trên dưới ai không biết, hết lần này tới lần khác từng cái trang mắt ngủ, còn đem bô địa khấu trừ cho tiền triều. Khu khu cụ. Lý Bình An ho nhẹ vài tiếng, cắt ngang Yến Xích Tiêu, có một số việc biết cũng không thể nói. Huống hồ xưng ngụy triều vì tiền triều, rõ ràng có mấy phần tán thành đại ngụy, quả thực là Chu Cựu tộc tội danh. Vội vàng nói sang chuyện khác. Đạo trưởng, trên đời này quỷ vật nhiều hay không? Giã ngoại hoang vu, số lượng không ít. Tiến Xích Tiêu nói ra, cư sĩ cũng không cần lo lắng, bình thường quỷ vật thực lực thấp, chưa từng luyện võ tráng hán đều có thể đem đánh giết. Lý Bình An thoáng an tâm, quỷ vật kia thực lực như thế nào phân chia, gặp lại nên làm sao khắc chế. Nếu trên đời quỷ vật không ít, gặp được là chuyện sớm hay muộn. Tăng thêm hiểu, sớm làm phòng bị, thế nào ngây thơ đụng phải cũng có thể bảo bệnh. Tiến Xích Tiêu trầm ngâm một lát, hỏi, cư sĩ có biết chân khí chia làm mấy tầng cảnh giới? Lý Bình An nói ra, chân khí cùng luyện thể ngũ trọng khác biệt, chỉ chia làm tụ khí, chân nguyên, kết đan tam trọng, cụ thể làm sao phân chia, ta cũng không rõ ràng. Đại thiêm khí không phải chân chính luyện khí công pháp, chủ tác dụng là nội tráng luyện thể, chỉ hơi dính tới chân khí cảnh giới. Quỷ vật ngưng hình về sau, tự động hấp thu âm sát khí, thiên sinh liền là tụ khí cảnh giới. Tiến Xích Tiêu nói ra, đợi năm rộng tháng dài, âm sát khí ngưng tụ thành nước chất, cùng loại với chân nguyên. Lại phía trên chính là âm sát kết thành thực đan, trở thành trưởng không âm vực quỷ vương. Lý Bình An giật mình, đối quỷ vật, chân khí có càng nhiều nhận biết. Cho nên đêm nay giết quỷ vật có thể so võ đạo tông sư. Tiến Xích Tiêu là hoán huyết cảnh luyện thể tông sư, đấu pháp chém giết bị trọng thương, quỷ vật hẳn là âm sát kết đan luyện khí quỷ vương. Cảnh giới về cảnh giới, không thể tính làm thực lực. Quỷ vật đa số thần trí hỗn loạn cực đoan, rất dễ dàng rơi vào bẫy dập, lại hồn thể cô âm cung dương, cực kỳ chịu hỏa diễm, dương khí, lôi đỉnh trở khắc chế. Tiến Xích Tiêu nói ra, cho nên đối phó xa so võ đạo tông sư dễ dàng. Lý Bình ngắt hỏi, đạo trưởng có thể hay không cụ thể nói mấy thứ trừ tà vật, ta sớm chuẩn bị tốt, không cầu giết quỷ, ít nhất có thể giữ được tính mạng. Khắc chế quỷ vật đầu đẩy kiếm gỗ đào tính dương, niên đại càng lâu dương khí càng đủ, tùy thân mang theo tà tùy không dám cẩn thân. Chùa miếu bên trong tàn hương, ký thác tín đồ niệm lực, vậy chi nhưng để quỷ vật hiện hình, chấn áp. Tiên ngũ đế trừ tà hóa sát, bệnh thành kiếm có thể chặn quỷ. Chu sa cũng có thể trừ tà. Đồ tể đao mổ heo, đao phủ quỷ đầu đao chờ hung sát chi nhận. Tiến Xích Tiêu liên tục nói tầm 10 loại trừ tà thủ đoạn, đều là thường gặp vật phẩm, cuối cùng nói ra. Hiệu dụng tốt nhất là lôi kích mục, thiên lôi chí dương chí cường, lưu lại một bên trong, âm hồn quỷ vật chạm vào tức tử. Nếu là lôi kích gỗ đào, càng là lợi hại đến cực điểm, liền bần đạo đều chưa từng thấy qua. Lý Bình An nhãn tỉnh sáng lên, cổ nhân chỉ có thể bằng vận khí thu hoạch được lôi kích mục, hắn lại có biện pháp dẫn tới thiên lôi bổ cây đào. Chơi diều thêm dây đồng, tu thành thờ rằng lìn hàng ma bí pháp. Trong sân hai quả cây đào là tầng tổ gieo xuống, đã có gần trăm năm thụ linh, dẫn thiên lôi đánh xuống liền có thể chế tạo trăm năm lôi kích kiếm gỗ đào. Tam trọng chống chất, quỷ vương lui tránh. Vẹn vẹn đeo kiếm gỗ đào còn chưa đủ, còn muốn châm gài tóc, vòng cổ, quạt xếp, chuỗi vòng tay, đệm, trước sau hộ tâm kính cũng muốn hai khối. Chương 30, yêu quái truyền thuyết hiểu rõ càng nhiều, kinh khủng càng ít đi. Lý Bình An biết quỷ vật khuyết điểm, phối hợp dẫn lôi bí pháp, trong lòng sầu lo đều tiêu mất. Cho dù quỷ vương ở trước mặt, cũng có thể cho nó một chút nho nhỏ khoa học kỹ thuật rung động. Đạo trưởng, trên đời đã có quỷ vật, có thể hay không có yêu quái? Có. Yến Sích Tiêu khẳng định gật đầu, yêu, quái là hai loại khác biệt tà túy, người trước là có linh sinh ra trí tuệ, người sau là tử vật sinh ra linh hồn. Yêu so quỷ thưa thớt, có thành tựu càng ít, phần lớn là chút dựa vào huyễn thuật gạt người ra chồn con. Chúng nó trốn ở rừng sâu núi thẳm tu hành, ít hiện nhân thế, Yến Mô cũng chỉ gặp qua mấy lần. Đại khái 10 năm trước, dọc đường Hắc Phong Sơn gặp phải đầu hùng yêu, bốn phía cướp giật bách tính trích máu lửa đan. Yến Mô giả làm nông thôn hán tử lẫn vào yêu động, thừa dịp cái kia hùng yêu ngủ say, nhất kiếm chém đầu. Cái kia hùng yêu sinh phong mọng, bốn cái móng nuốt lau mật ong nướng chín, trọn vẹn ăn 3 ngày. Lý Bình An vỗ tay tán thưởng, đạo trưởng vi vũ. Quái so yêu càng ít, phần lớn là nhiều năm tử vật chịu nhiều đời nhân khí mà ẩn dưỡng cung phụng, sinh ra huyền dị. Yến Sích Tiêu giảng giải nói, Yến Mộ chỉ gặp qua một lần, đó là tại Đông Hải nơi nào đó làng trại, từ đường chỗ cao nhất bảy không phải tổ tông bài vị, mà là mặt bản lớn mai rùa. Theo trong thôn lão giả giảng giải, đã mấy chục đời người cung phụng mai rùa, cụ thể thời đại khó mà ngược dòng tìm hiểu. Nếu là trên biển đem muốn xuất hiện gió lốc thiên hay, mai rùa liền sẽ báo động, nhiều lần cứu được thôn dân tính mệnh, rất là linh nghiệm. Yến Sích Tiêu trải qua huyền bí, thuận miệng giảng giải liền có thể so với trí nói nhảm bản. Lý Bình An nghe say sương ngon lành, yêu ma quỷ quái tựa như thế giới mặt tối, tình cờ như ẩn như hiện lộ ra một góc, cũng làm người ta tập kết quỷ quái chuyện xưa. Như là đi thi gặp nữ quỷ, đạo sĩ hàng ác quỷ loại hình thoại bản, nơi phát ra chưa chắc là phán đoán, khả năng thật phát sinh qua. Hôm sau, tam lương quán rượu, Lý Bình An treo chọc màn cửa đi vào, bừng bừng hơi nóng đập vào mặt, những khách nhân vô bản trừng mắt, ồn ào tiền ồn ào bên thai không dứt. Tam lương đứng tại sau quầy, đang cùng nha dịch Bao Ngũ nói chuyện phiếm, cũng không biết nói cái gì chê cười, vui lão bản nương ngửa tới ngửa lui, to lớn vướng víu hoàng không ngừng. Bao thúc, hôm nay tới tam nương này. Lý Bình An tiến lên chào hỏi, đem vỏ rượu không để lên quầy hàng, theo thường lệ đánh đẩy. Bao Ngũ nói ra, chuyện này cùng tiểu tử ngươi còn có chút quan hệ. Chuyện gì xảy ra? Lý Bình An mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn ngày ngày trạch tại Liễm Thi phòng, không phải luyện võ liền là mai thi, hơn một năm qua cùng hàng xóm láng giềng đều xa lạ. Tận lực cuộc sống kiêm tốn, miễn cho cùng đời trước thói quen khác biệt, nhường người sinh ra hoài nghi. Bao Ngũ nói ra, trong nhà ngươi có phải hay không ở cái đạo sĩ? Lý Bình An khẽ bước cằm, chỉ nghe Bao Ngũ tiếp tục nói, đạo sĩ kia quả nhiên lợi hại, Lưu đại nhân tự mình hạ lệnh, Liêu thụ đường phố mỗi nhà cửa hàng đều phải có nha dịch nhìn chằm chằm. Nghiêm phòng có vô lại gây rối, chọc cho đạo sĩ kia ra tay. Còn có thể dạng này kỹ thuật. Lý Bình An không khỏi kinh ngạc tán thán lên tiếng, nha môn không có cách nào ngăn cản Yến Sích Tiêu thấy việc nghĩa hăng hái làm, vậy liền sớm đem thai họa bách tính ra họa thanh lý mất. Quả nhiên là ổn định cao hơn hết thảy. Bao Ngũ thấp giọng, tối hôm qua động tĩnh nghe được đi. Bao thúc, đó là triều đình tại trấn áp phản loạn. Lý Bình An cố ý tăng thêm triều đình nhị chữ, nhắc nhở Bao Ngũ có một số việc không thể lấy ra khoe khoang, nói không chừng tiểu quán bên trong liền có trấn phủ tìm mật thám. Đúng đúng đúng, trấn áp phản loạn, nhất định phải trấn áp. Bao Ngũ lập tức tỉnh ngộ, vội vàng im miệng, chột dạ nhìn trái phải một chút. Giảng đạo sĩ bắt quỷ, vậy thì phải giảng quỷ vật lai lịch, giảng quỷ vật lai lịch, vậy liền. Không có đằng sau, Thiên Lao Nhã Gian Bao ăn bao ở tam nương đánh đầy rượu, vẻ mặt tươi cười nói ra, Bình An, trước đó vài ngày muốn nói với ngươi cô nương, ngươi cảm thấy thế nào? Cưới vợ việc lớn, tạm chờ chút. Lý Bình An vội vàng mang theo rượu rời đi, cách một cái thế giới, vẫn tránh không khỏi thuốc dục cưới. Kiếp trước còn có thể cầm tuổi trẻ làm mực cớ, tại đại càn nam tử 15-16 liền thành cưới, 20 tuổi đã là lớn tuổi thừa nam. Tam nương trước đó không lâu giới thiệu cái nông thôn cô nương, cùng nàng dính lấy chút thân thích, nói bên trên hiểu rõ, 10 lượng lễ hỏi liền có thể lấy về nhà. Không quý, cùng người môi giới mua nữ tử giá cả. Lý Bình An do dự bất định, đáy lòng tất nhiên là không muốn kết hôn, cùng bên gối người sinh sống lâu, rất có thể bại lộ trưởng sinh chi bí. Huống hồ ra thất liền là lo lắng, dễ dàng để cho người ta bắt lấy xương sườn mềm. Không cưới vợ thì không hợp với lẽ thường, nói nghiêm trọng là bất hiếu, triều đình vì gia tăng nhân khẩu, luật pháp bên trong cũng có quan hệ với kết hôn điều lệ. Trượng phu 20 không cưới, thác 30, lại không cưới, làm trưởng lại xứng chi. Triều đình điều động quan lại cho ngươi hôn phối, dám can đảm cự tuyệt, ngoại trừ phạt tiền còn có lao ngục hai hương. Rảnh rỗi hỏi một chút trạng sư, có cái biện pháp gì có khả năng trốn qua cưới vợ. Lý Bình An lại mua mấy cân thịt kho, mang theo rượu trở lại Liễm Thi phòng, nhìn thấy Yến Sích Tiêu trong sân đĩa mà ngồi, đối phía Đông Thái Dương thổ nạp. Phun ra mấy thước dài màu trắng có khí, thu vào trong bụng bụng trướng như trống, lần theo kinh mạch chuyển một lần lại phun ra. Ước chừng nửa canh giờ, Yến Sích Tiêu chậm rãi thu công, từ dưới đất đứng lên, nguyên bản lão đảo chân trái đã có thể chống đỡ thể trọng. Lý Bình An chú ý tới bắp chân bao trùm vết thương màng mỏng, một đêm đi qua liền bắt đầu cứng đờ kết vậy, không khỏi cảm thán võ đạo tông sư thể chất mạnh mẽ. Đạo trưởng, nếm thử này thiêu đao tử. Cư sĩ không cần như vậy khoản đãi. Yến Sích Tiêu nói ra, Yến Mô tại bên ngoài hành tẩu lúc, uống nước suối, ăn quả dại, không có rượu không có thịt cũng có thể chắc bụng. Đạo trưởng chớ có khách khí. Lý Bình An mở ra vỏ rượu đổ hai bát, cái kia liên quan tới quỷ quái chi thức, đáng giá ngàn vàng, càng chớ luận diện trừ quỷ vật bảo cảnh an dân tri ân. Ta bản sự thấp, không giúp đỡ được cái gì, thì đạo trưởng ăn bát rượu tất nhiên là nên. Yến Sích Tiêu nghe nói như thế, mắt nhìn rượu trong chén, bưng lên tới ủng ngủ cục uống liền ba bát, vết thương trên người bỗng nhiên thì không đau như vậy. Cư sĩ nói chuyện làm việc, không giống tục nhân khí độ, hiện tại tạm khốn tại chỗ nước cạn, tương lai nhất định có thành tựu. Đạo trưởng quá khen. Lý Bình An lắc đầu liên tục, công danh lợi lộc quá nguy hiểm, nhường những người thông minh kia đi tranh đi đoạt, ta chỉ muốn sống bình an. Đại can sống được càng lâu, càng biết sống sót có nhiều khó khăn. Ngắn ngủi 2 năm, đã tao ngộ 2 lần tử kiếp, Bình An thật chính là yêu cầu xa vời. Tiến Sích Tiêu vào Nam ra Bắc, dĩ nhiên biết dân sinh nhiều gian khó, cảm thán nói, lúc nào có thể ra cái thiên cổ minh quân, nhường thiên hạ bách tính ăn đủ no, mặc đủ ấm, lại không chết cóng chết đói người. Lý Bình An yên lặng không nói, này nguyện không phải sức người có thể thành. Cho dù như Yến Xích Tiêu mạnh như vậy người, cũng đem hy vọng ký thác Vu Minh Quân Thánh Chủ, nhìn như hết sức bình thường sự tình, kỳ thực thụ Nho gia thay đổi một cách vô tri vô giác thuần phục. Minh Quân, Hiền tướng cùng Thanh Quan, Nho gia cho rằng Hương Thịnh ba kiện bộ, kỳ thực bọn họ cùng sức sản xuất phát triển quan hệ không lớn, thậm chí phần lớn thời gian, đám người này đánh lấy đạo đức, tổ chế cơ hiệu, đè nén thiên tính của con người, trở ngại xã hội phát triển. Lý Bình An không có cách nào cùng Yến Xích Tiêu nói rõ lý do, bên trong liên quan đến đồ vật quá nhiều, cũng quá mức khủng bố. Ba năm câu nói toát ra đi, Liễm Thi phòng con run đều phải dựng thẳng bộ. Đạo trưởng, gần mấy ngày nay đọc đạo kinh sinh ra nghi hoặc, có thể hay không thỉnh giáo một ít? Đại thiêm khí lĩnh hội không sai biệt lắm, chỉ có vài chỗ quan hải danh giới, cần tu hành chân khí cao thủ nói rõ lý do, luyện sai thật sẽ xuyên ruột nổ bụng. Cư sĩ lại giảng, Yến Mô biết gì nói nấy. Xích Long Quái Tân, lửa đốt tề vòng, làm giải thích thế nào? Đây là đại thiêm khí. Lý Bình An nghĩ không ra mở ra công pháp nội dung, trước sau không đáp tổ hợp từ ngữ hỏi thăm, kết quả một câu liền bại lộ. Chương 31, truyền đạo giải hoặc đại thiêm khí là đạo môn chân truyền bắt buộc một trong. Cư sĩ không cần che giấu, chỉ cần không bốn phía tản, đạo môn liền sẽ không truy cứu, không giống Phật môn con lựa chọc như vậy của mình quý. Tiến Xích Tiêu làm sơ trầm ngâm, không có trực tiếp nói rõ lý do từ ngữ, mà là theo đoán thể bắt đầu giảng giải. Đoán thể, thối cốt, luyện tạng, này tam trọng cảnh giới có thể xem toàn thể thành nhất trọng, là theo bên ngoài mà bên trong bắt đầu lớn mạnh thân thể, vì tẩy tủy làm chăn đệm. Triều đình, giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, không khỏi là từ nhỏ tắm thuốc tẩy luyện ra thịt, xương cốt, nội tạng. Ba cái nhìn như khác biệt cấp độ, kỳ thực ảnh hưởng lẫn nhau, đoán thể có thể chăn cốt, xương cứng rắn thì thịt mạnh, luyện tạng tới nhuần cốt đủ. Đại thiêm khí không ngừng nội tráng dạ dày, cũng có thể thổ sinh kim, lớn mạnh phổi hô hấp, tái sinh nước tầm bổ thận. Yến Xích Tiêu êm hay nói, Lý Bình An nghe như si như say. Cái gì là võ đạo tông sư? Học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, hòa vào một lò, mạnh như thác đổ, sửa cũ thành mới, linh dương móc sừng. Rất nhiều từ ngữ khó mà hình dung, nhất định phải làm tương tự. Ví như Kim Đao môn La sư Minh Tiên Phú dị bẩm, Lý Bình An tình cờ dùng tiền đỉnh giáo, trên cơ bản đều có thể giải quyết vấn đề, song là đau đầu y đầu chân đau y chân. Yến Xích Tiêu thì là đem người cho rằng toàn thể, luyện võ không phải từng bước một thăng cấp, không phải đánh nhau chém giết, mà là thủy biến, tiến hóa, siêu thoát. Ước chừng giảng một khắc đồng hồ. Yến Xích Tiêu an tĩnh uống rượu, không đi quay giày lâm vào trầm tư Lý Bình An. Hồi lâu sau, Lý Bình An đứng dậy cúi rạp người, bái tạ đạo trưởng giải hoặc, hôm nay tri ân, suốt đời khó quên. Không cần như thế. Yến Xích Tiêu nói ra, Yến Mô gặp được rất nhiều người, phàm tâm tính không kém còn có trí tại võ đạo người, đều sẽ tận tâm chỉ bảo. Ngày sau nếu có điều thành, nhớ lấy chớ làm hại, bằng không Yến Mô có thể sẽ trở mặt. Trong lời nói có ý uy hiếp, Lý Bình An không có bất kỳ cái gì phản cảm. Vừa mới một lời nói, trực chỉ võ đạo căn bản, đáng giá ngàn vàng, cho dù dập đầu bái sư cũng không đủ. Đạo trưởng yên tâm. Lý Bình An trầm giọng nói, ta định sẽ không bị họa, ngày sau nếu là gặp yêu quỷ hại người, cam đoan an toàn điều kiện tiên quyết, cũng sẽ xuất thủ cứu rút. Như thế rất tốt. Tiến Xích Tiêu nghe được trảm yêu trừ ma, lập tức hài lòng gật đầu, chỉ bách tường nói ra. Cư sĩ bố trí cây đình, bẫy dập, chỉ có thể phòng bị bình thường tiểu tặc, có thể thấm vào mạn đà la hoa, vô cấu căn chất lỏng, tẩy tùy hung nhân lây dính, cũng phải gân cốt bùn rùn. Đạo trưởng lại còn hiểu được dùng độc. Lý Bình An kinh ngạc nói, giống như ngươi lớn như vậy hiệp, không nên khinh bị này loại thấp hèn thủ đoạn sao? Lan lộn giang hồ, cái gì đều phải hiểu. Yến Xích Tiêu nói ra, lại không phải là không có võ đạo tông sư, chết tại giã ngoại hoang vu hắc điếm, mặc cho ai chúng độc bên mất, nữ tử yếu đuối cũng có thể chặt đầu. Lý Bình An nghe lời này quen thai, năm ngoái gặp được vị Phật môn đại sư, hiểu được cũng rất nhiều. Sau đó giảng trí cương trải qua, nhấn mạnh miêu tả hắn tinh thông nho Phật đạo pháp, liền kinh thành nổi danh người đọc sách đều biết đủ. Phật môn vậy mà ra cái diệu nhân, đáng tiếc Yến Mô tới chậm, bằng không định không say không nghỉ. Yến Xích Tiêu đối trí cương đánh giá cực cao, bất quá nghe được thanh khí ngập đầu lời tiên tri, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đạo môn cái gọi là vọng khí thuật, tuyệt không bên ngoài truyền huyền diệu, nhiều nhất có thể nhìn ra chứng bệnh, khí vận chi nói không lại là lừa gạt tín đồ mà thôi. Lý Bình An ấy lòng lộ bột một tiếng, trí cương thu kịch, hào phóng hình ảnh, đống nhiên bắt đầu mơ hồ. Có lẽ là đại sư thuận miệng nói tới. Ừm, Phật môn quen sẽ làm nghỉ ngữ. Yến Xích Tiêu đáy mắt lóe lên dị sắc, đối trí cương càng tò mò, trên đời có mấy thứ có thể xem sao? Bói toán kỳ vật, nhưng lại chưa bao giờ có cái nào có thể xem tướng vọng khí. Ăn uống no đủ sau, Lý Bình An rèn sắc khi còn nóng, ngồi xếp bằng tu luyện đại thiểm khí. Ngồi quỳ chân như thiểm, đóng chặt hai mắt, mười ngón đan sen, minh quên tạp niệm. Đọc thầm công pháp khẩu quyết, một hít một thở kéo theo dạ dày không ngừng co vào. Lĩnh hội lâu ngày, sớm đã thuộc đầu, trải qua Yến Xích Tiêu chỉ bảo chi tiết, hết sức thuận lợi liền tiến vào trạng thái. Theo dạ dày co vào biến hóa, vừa mới ăn vào trong bụng diệu thịt, nhanh chóng phân giải tiêu hóa, tốc độ là bình thường gấp 3-4 lần còn nhanh hơn. Thổ nạp 9 cái tuần hoàn, Lý Bình An chậm rãi thu công. Ung ngô cục, dạ dày phát ra đói khát tiếng kêu, trong bụng bắn bẻ, phản phất vừa mới ăn đồ vật tiêu hóa sạch sẽ. Yến Xích Tiêu nói ra, sơ tu đại thiểm khí, sắc thực dễ dàng đói, thế nhưng phải chú ý tiết chế, hồ ăn biển nhét rất dễ dàng ngộ nhập lạc lối. Đa tạ đạo trưởng chỉ bảo. Lý Bình An hiểu rõ, đói bụng chẳng qua là luyện công giả tượng, cùng loại với tháng trước thiết thối công đoán thể nhập môn, sinh ra hai chân đá phá thương khung cường đại cảm. Ban ngày đi qua rất nhanh, Liễm Thi phòng không có bất kỳ người nào tới đưa thi. Từ khi Đức gia phá hư quy củ, một mình đề cao nhặt xác giá tiền, mặt khác liễm quan khuyên nói không lại, cũng là dồn dập tăng theo giá. Đức gia không biết chúng cái gì gió, vậy mà lại nâng giá đến 20 văn. Liễm Quan nhóm mắng lao đầu tử điên rồi, lại không thể làm thâm hụt tiền mua bán, dứt khoát đóng cửa rơi khóa, học nhặt xác người đi trên đường tìm Thi Khiêm Thi. Này nguyên bản là Liễm Quan một trong công việc. Lý Bình An không có đi theo quyển, cho nên ngoại trừ nhà tù tỉnh cờ đưa tới Thi Hải, lúc khác triệt để nhàn rỗi. Buổi chiều ăn cơm, liên tiếp uống 3 bát nhiều cháo, ăn 5 cái bột mì Momo, lại coi là nửa cân món ăn ăn, lượng cơm ăn so lúc trước tăng mấy lần. Đại thiêm khí tăng cường dạ dày, tăng tốc tiêu hóa, lượng cơm ăn tăng vọt thuộc về hiện tượng bình thường, tốt tại ăn uống no đủ sau có thể chịu đói, 3 năm ngày không ăn uống cũng sẽ không suy yếu. Đại thiêm khí phí cơm, tỏa dương công phí dược, như vậy xuống ta cũng phải đi khiên thi. Lý Bình An nhớ tới phạm nhân gia tộc giấu tài bảo, có lẽ có thể đi đảo, hơi bước lên một mạo hiểm, hữu tộc mấy chục năm tích lũy, về sau liền lại không thiếu tiền luyện công. Vậy mà lại lên tham nghiệm. Không quan trọng kim ngân liền ngăn chặn không ở tham nghiệm, về sau đối mặt quyền lực sắc đẹp, thần công diệu pháp, lại thế nào bảo trì lý trí? Mất lý trí, cách cái chết không xa. Đảo mắt nửa tháng đi qua. Ngày này, Lý Bình An cuối cùng luyện thành luồng thứ nhất chân khí, treo ở dạ dày bên trong, yếu ớt sợi tơ. Há mồm phun ra đánh ở trên tường, lưu lại cái mạch hạt mà hồ to. Uy lực cũng quá nhỏ, vẫn là duy nhất một lần chiêu thức. Cư sĩ ngày sau luyện khí, liền biết có nhiều khó khăn, đại thiềm khí có thể làm cho người bình thường luyện được một ngụm chân khí, không biết phí đạo môn tiên hiển nhiều ít tâm huyết. Tiến xích tiêu trên lưng trường thường, đeo bên trên song đao, khởi xuống ố truy ngựa, ủi ủi nói ra. Đa tạ cư sĩ chiêu đãi, Tiến Mộ nghe được truyền ngôn, từ châu đường thành hình như có quỷ vật hại người, này liền đi xem một cái. Lý Bình An lo lắng nói, đạo trưởng thương thế chưa khỏi hẳn, hà tất vội vã đi hàng yêu trừ ma. Cư sĩ nếu có thể bước vào tẩy tùy cảnh, tự sẽ biết được nguyên do. Tiến xích tiêu trước khi đi khuyên bảo, cư sĩ như gặp được yêu ma quỷ quái, không cần thiết chịu chúng nó lừa gạt, làm ác trực tiếp chém, vì thiện cũng muốn kính sợ tránh xa. Đi nhớ đạo trưởng dạy bảo. Lý Bình An trở về phòng sách ra hai vỏ con rượu, sớm đoán được có hôm nay phân biệt, cố ý chuẩn bị 20 năm phần thu 10 bạch. Đạo trưởng nhiều gọi mấy cái đạo hữu, chớ có cùng vị vật giảng đạo nghĩa, sóng vai bên trên là được. Tiến xích tiêu đem rượu treo ở trên yên ngựa, cùng vị vật chém giết cựu tử nhất sinh, Tiến Mộ xưa nay không mang người khác đi, đến lúc đó gây tính mệnh, cái kia ha không liền thành hại người. Lý Bình An hơi mở ra, lại là như vậy lý do. Trong ấn tượng thoại bản nhân vật chính hàng yêu trừ ma lúc, dơ cao cờ lớn hô bằng gọi hữu, người nào không đến liền là nhân vật phản diện, gian thế, cuối cùng nhiều là nhân vật chính một người sống sót. Cho nên chân quý sinh mệnh, rời xa nhân vật chính. Chương 32, đổi trắng thay đen đưa tiện yến xích tiêu, Lý Bình An cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cùng cao nhân quái kiệt liên hệ quá mệt mỏi. Tiếng nói chuyện không thể cao, nhao nhao đến cao nhân lỗ thai, nói không chừng tiện tay trục chết. Cũng không thể thấp, định nọt nhường cao nhân lòng sinh chán ghét, hậu quả cũng sẽ không tốt. Cách làm chính xác là rời xa cao nhân, Bình An sống qua ngày. Lý Bình An cảm kích yến xích tiêu chỉ bảo, ngày sau có cơ sẽ trả lại cho trở về, không có cơ hội liền cho hắn viếng mộ mà tế tự, tạo mộ hóa và mã. Tháng ngày rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Mỗi ngày đang trực, luyện công, ăn cơm, đi ngủ. Liêu Thụ đường phố nha dịch rút lui, vô lại lưu manh lại quay đầu trở lại, bọn hắn tựa như trong khe cống ngầm côn trùng, dựa vào làm người buồn nôn cách hướng người sống. Lý Bình An nghĩ mãi mà không rõ, nha môn có năng lực đem bọn hắn giẫm chết, vì sao còn muốn giữ lại? Có lẽ còn có cách dùng khác đi. Này này, mang theo hai vỏ rượu đi vào kinh nha, đi là cửa hồng. Đi vào rẽ phải liền là ban ba nha dịch nghỉ ngơi giải phòng. Đẩy cửa đi vào, tiếng ồn nào lọt vào tai. 20-30 cái nha dịch làm thành một vòng, xô xô đẩy đẩy, trách trách hô hô đánh bạc. Lý Bình An ở bên cạnh nhìn một lát, thắng thua quy tắc rất đơn giản, một cái si chung ba cái xuất sắc, có thể áp lớn nhỏ cùng báo. Đại lý chính là Chu Điện Lại, đường đường chính chính cựu phần quan, trưởng quản ban ba nha dịch. Vô vô Thạch Tam bà bay, Tam thúc, tôn trạng sư tại nha môn sao? Tìm cái kia tụng côn làm cái gì? Thạch Tam cũng không quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm ảo vang lên si chung, hôm nay trước nha có vụ án. Tiểu thúc tử giết tẩu tử, cái thằng kia là tiểu thúc tử trạng sư. Tiếng nói chuyện bên trong mang theo rõ ràng trào phúng. Ngục tốt mặc dù không phải người tốt lành gì, thế nhưng tụng côn tệ hơn, vì kiếm tiền dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tôn trạng sư liền là tụng côn bên trong người nổi bật, tinh thông đại cản hình danh luật pháp, am hiểu đổi trắng thay đen, thường xuyên đem nguyên cáo biến thành bị cáo. Lý Bình An đi vào trước nhà, thấy tôn trạng sư đang ở đại sảnh biện luận. Bất quá trong chốc lát, tiểu thúc tử giết tẩu án, biến thành tẩu tử câu dẫn không thành muốn mạnh mẽ bổ nào, tiểu thúc tử kịch liệt phản kháng lỡ tay nổ sát. Mắt thấy phủ doãn đại nhân muốn tuyên án, nguyên cáo hô to oan uổng, một hơi không có đi lên hôn mê bất tỉnh. Tôn trạng sư nói ra, đại nhân, tên này vu cáo thân đệ không thành, cố gắng giả vờ ngất trốn qua tội lỗi. Lốt buốt, liễu lo không ngừng, cắn chết là vu cáo. Lưu phủ doãn thấy nguyên cáo trạng sư không lời nào để nói, quả quyết tuyên án nguyên cáo vu cáo trưởng hình 20, bị cáo tiểu thúc tử vô tội, sau đó tuyên bố lui đường. Lý Bình An trộn lẫn bách tính trong đám, nghe nghi hoặc, hai bên đều không chứng cứ, phủ doãn làm sao kết luận là vu cáo? Chờ tôn trạng sư đi vào sau nhà, Lý Bình An tiến lên nói ra. Nghe qua tôn trạng sư đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên lợi hại. Hỏi thăm hình danh, một khắc đồng hồ 10 lượng. Tôn trạng sư trước báo cái giá cao, sau đó lời nói âm nhất chuyển, Lý Liêm Quan có viên chức, cùng bình dân bách tính khác biệt, có thể miễn phí trưng cầu ý kiến. Tôn trạng sư nhận ra ta. Lý Bình An gần 2 năm cố ý điệu thấp, không tất yếu chân không bước ra khỏi nhà, chưa bao giờ cùng tôn trạng sư đã từng quen biết. Làm trạng sư một nhóm, đầu tiên phải nhớ người. Tôn trạng sư có chút đắc ý nói, khắp kinh thành tư lại, nhớ kỹ 3 thành tính nhập môn, nhớ kỹ 6 thành tính không sai, ta có thể đã gặp qua là không quên được. Lợi hại lợi hại. Lý Bình An trái lương tâm tán dương, nghe hắn chỉ nhớ tư lại, liền biết không phải là kẻ tốt lành gì. Tôn Trạng Sư, ta liền muốn hỏi một chút, có biện pháp nào có thể không lấy vợ sinh con, lại không vi phạm luật pháp triều đình? Lý huynh đệ yêu cầu này làm thật kỳ lạ. Tôn Trạng Sư thấy nhiều gian dâm chi đồ, ví như vừa mới tiểu thúc tử không quản được nửa người dưới, kết quả lỡ tay giết tẩu tử, lần thứ nhất thấy chủ động không muốn cưới vợ người. Triều đình nghiêm cấm không cưới không dục, bất quá cũng không phải là không có biện pháp. Thứ nhất liền là vô sinh dục năng lực, chỉ cần tìm đại phu mở trần bệnh tiếp mời, tới nha môn con dấu, về sau liền sẽ không thúc dục cưới dục. Lý Bình An khẽ bước cằm, như thế cái biện pháp tốt. Vốn là tư lại, trong nha môn có nhiều người quen, rất dễ dàng liền có thể cầm tới con dấu. Bất quá sao, này pháp có cái vấn đề lớn. Tôn Trạng Sư nói ra, cung trong cách chút năm liền sẽ chiêu thái giám, thánh tổ thương hại bất tính, định ra ưu tiên lựa chọn yếu sinh lý người, đến lúc đó không thể không đi à. Lý Bình An dọa đến một cái giật mình, vội vàng nói, đổi cái biện pháp. Xuân Phong lâu, Di Hồng viện, Minh Nguyệt các, Tiêu Tương quán các loại danh giới, thay nhau phê phán xuống tới trăm năm đều không đủ, có thể không nỡ bỏ nhường các cô nương cô đơn. Huống chi cung trong là nhận không ra người danh giới, nội thị ở giữa tranh đấu chém giết, nguy hiểm gấp trăm lần tại bên ngoài. Thứ hai sao, liền là thê tử sau khi chết không tục huyền. Tôn Trạng Sư ú nói ra, vô luận là chết như thế nào, ví như người môi giới mua nữ tử, cưới không lâu sau rơi tỉnh, vì biểu hiện trung trinh không đổi, vĩnh viễn không bao giờ tục huyền, nha môn sẽ còn tán dương. Người môi giới nữ tử là tiện tịch, dù cho kết hôn, thân khế cũng tại trượng phu trong tay. Dù cho nha môn cha ra là cố ý tiến lên trong giếng, cũng bất quá phạt bạc xong việc, có thể nói Tôn Trạng Sư thật vì khách hàng cân nhắc, không có bắt đầu giết người liền đem đường lui nghĩ kỹ. Cái này cũng không được. Lý Bình An rất bội phục Tôn Trạng Sư thủ đoạn, lại đã bắt đầu xem thường, chán ghét. Tôn Trạng Sư nhíu mày, xem Lý Bình An nhiều hơn mấy phần kinh thị, liền nô bộc đều không dám giết, về sau có thể thành cái đại sự gì, không có gì kết giao giá trị. Như thế, liền không có biện pháp khác, nhân khẩu tương đương với triều đình đồng ruộng, sao có thể khiến cho hắn chống không cải tấy. Đa tạ Tôn Trạng Sư. Lý Bình An chắp tay gửi tới lời cảm ơn, lấy ra thỏi bạc thanh toán xong trưng cầu ý kiến phí, cũng không thể thiếu tụng côn nhân tình. Ta còn có nỗi nghi hoặc, vừa mới phủ doãn vì sao không chứng xử án? Tôn Trạng Sư sờ đến bạc, xem Lý Bình An thuận mắt chút. Lưu phủ doãn chính là quan to tam phẩm, mỗi ngày sự vụ bận rộn, không quan trọng mấy cái tiểu dân tranh chấp, tại đại nhân trong mắt ai thua ai thắng cũng không trọng yếu. Bản án mau kết, trọng yếu nhất. Lý Bình An tâm sự nặng nề trở lại Liêm Thi phòng. Giả vờ hoạn quan không làm được, giết vợ không tụ huyền càng không làm được, nhất định phải suy nghĩ cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, tuyệt không thể bại lộ trường sinh. Thực sự trộn lẫn không đi qua, cùng lắm thì đổi lại danh giới đổi lại thân phận. Lấy ra chìa khóa mở khóa, Lý Bình An túi đầu mắt nhìn mặt đất, cố ý vẩy cắt mịn bên trên, in hai cặp xích lớn mã dấu chân. Có người đến qua. Liễm Thi phòng tại bách tính trong mắt tràn đầy suối quẩy, dù cho nhiều ngày không có thi hài, hốc tường trong khe gạch dốc thịt cỏ máu thịt, cũng lại phát ra khó ngửi mùi hôi. Cho nên ngoại trừ nhà xác người, ra thuộc người nhà, ngủ tốt, cực ít có người tới gần Liễm Thi phòng. Xem dấu chân chiều sâu, hẳn là hai cái cường tráng nam tử. Lý Bình An trầm ngâm một lát, xoay người lại đến cửa đối diện đâm giấy cửa hàng. Cùng hộ trưởng Quý lên tiếng chào hỏi. Hồ thúc, trên đường có hay không tới người ngoài? Triều đình vì tốt hơn quản lý bách tính, chế định khắc nghiệt lộ dẫn chế độ. Bất luận cái gì người rời xa hộ tịch chỗ ngoài trăm dặm, đều phải đi nha môn ghi mục lộ dẫn, phía trên ghi chép người nắm giữ thân phận, ra ngoài nguyên do, hữu hiệu ngày các loại. Không đường dẫn hoặc là bước lên dùng lộ dẫn, trải qua cửa ải, bến đỏ, cửa thành, sẽ bị tóm lên tới trường hình, nghiêm trọng sẽ trố lấy cực hình. Người trong giang hồ ưa thích mê đầu che mặt, vượt nóc băng tường, phần lớn là bởi vì không có lộ dẫn, không thể không che mặt vòng qua kiểm tra. Dân chúng chịu lộ dẫn hạn chế, cực ít có người đi nơi khác, cũng chính là kinh thành phồn hoa, đổi lại bế tắc huyện thành hương trấn, người xa lạ vừa lộ mặt nha dịch liền lên đi để ra nghi vấn. Hồ trưởng Quý làm sơ hồi ức, cẩn thận miêu tả nói: "Nửa canh giờ trước, thật có hai cái trang phục hán tử, dường như người trong giang hồ, tại Liễm Thi bên ngoài đánh giá rất lâu." Chương 33, ba lần sát kiếp sáng sớm. Kỳ Lai khách sạn. Lý Bình An ngồi tại nơi hẻo lánh ăn điểm tâm. Đơn giản một chút, nhỏ dưa muối, mùi vị không sánh bằng chính mình chịu cháo thịt, chỗ tốt là không hạn lượng có thể ăn no bụng. Phu 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 lại uống một chén. Cháo nóng từ cổ họng vào dạ dày, lập tức núp nhích tiêu hóa hấp thu, không cần một lát liền hóa thành năng lượng tích tụ ở trong người. Không hổ là đạo môn chân truyền. Lý Bình An tu hành đại thiềm khí hơn 2 tháng, sức ăn lật ra còn hơn gấp 2 lần. Ăn được nhiều liền trướng đến nhiều, thể trọng chìm 20 cân, hình thể lại không có bao nhiêu biến hóa. Đoán thể sau khi nhập môn, thiết thối công bốn nên tốc độ tu luyện chậm lại, hiện tại có đại thiềm khí tăng thêm, ngược lại so 2 năm trước càng nhanh. Đương nhiên, mật tông tỏa dương công cũng không tệ, đáng tiếc Lý Bình An xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, tu luyện 1 năm cũng không có chính xác mà trải nghiệm. Phù phù phù, liên tiếp uống tầm 10 chén cháo, thấy khách sạn Vương trưởng Quý nghe răng trợn mắt. Vương thúc, trả phòng. Lý Bình An thanh toán xong tiền thuê nhà, lại nhiều thanh toán 2 tiền bạc, cũng không thể làm cho hàng xóm láng giềng ngại. Vương trưởng Quý vui vẻ ra mặt, ta nhường chạy đường đi nghe ngóng, lão hồ nói cái kia hai người, lại chưa từng tới Vĩnh Hưng Vương. Đa tạ Vương thúc. Lý Bình An từ khi phát hiện người giang hồ tung tích, bởi vì không mò ra ý đồ đến, dứt khoát liền trốn vào khách sạn. Trên phố còn nhiều quen biết đại gia đại đường, mời bọn họ chú ý nhiều hơn người xa lạ động tĩnh, kết quả 3 ngày đi qua, cái kia hai hán tử lại không có lộ mặt qua. Rời đi khách sạn, áng chừng tay về nhà, gặp được quen biết láng giềng liền lên trước chào hỏi. Huy thúc, ăn hay chưa? Nhị đại đương, ta tới giúp ngươi chuyện. Thắng ca, vội vàng đâu, rảnh rỗi bày một bàn. Trải qua chuyện này, Lý Bình An phát hiện không thể làm cái cô hồn dã quỷ, trong ngày thường cùng láng giềng tạo mối quan hệ, có thể hình thành một đạo vô hình lưới bảo vệ. có một số việc tự mình làm quá phiền toái, cùng hàng xóm láng giềng thông báo một tiếng, rất dễ dàng liền có thể hoàn thành. Đi qua Xuân Phong lâu thời điểm, các cô nương nhiệt tình chào hỏi. Bình An ca ca, có mấy ngày này không có tới a? Lần sau nhất định, lần sau nhất định. Lý Bình An che mặt mà chạy, từ khi tu luyện đại thiểm khí, tỏa dương công, mắt thường có thể thấy biến nghèo. Hơn một tháng không có đi Xuân Phong lâu nghe hát, mà là lựa chọn tam nương quán rượu, hâm nóng một bầu rượu muốn một đĩa hồi hương đầu, kể chuyện cười chọc cho tam nương nhánh hoa run rẩy. Ai? Người nghèo chỉ ngắn, tiêu phí xuống cấp. Đường đường người xuyên biệt trộn lẫn thành tình cảnh như vậy, cũng là thật không có người nào. Lý Bình An võ đạo thực lực, đã có thể kiếm thu nhập thêm, ví như học tể lao tam leo tường sang tên, đi bên trong chờ người ta đi một vòng, nói ít mấy mười lượng bạc tới tay. Chẳng qua là làm người đến có điểm mấu chốt, không làm người hiền lành, cũng không thể làm người xấu. Ta rơi người bên trong nhưng tự tại, vốn là trên trời tiêu giao tiên. Lý Bình An hử phát quái dị làn điệu, trở lại Liễm Thi phòng. Trước tiên xem xét cửa phòng, cửa sổ, không có bất kỳ cái gì khiêu động dấu vết, kẹp ở khe cửa cửa sổ tóc tơ hoàn hảo không chút tổn hại, lập tức yên lòng. Có thể chẳng qua là đi ngang qua giang hồ khách, đa tâm không là chuyện xấu. Cho dù 10 lần hoài nghi 9 lần sai, có thể né qua một lần đáng giá được, dù sao mạng chỉ có một. Từ trong phòng lấy ra đoán thể dược hoàn tan ra, đều xoa đen xỉ dược cao, đấm đá cọc gỗ tu luyện thiết tối công. Bành bành bành. Tiếng vang nặng trĩu hùng hồn, cọc gỗ trải qua hơn 2 năm đấm đá, trọn vẹn nhỏ một vòng, mặt ngoài bằng gỗ càng chặt chẽ kiên cố. Lực đạo này, đủ để một cước đá chết người. Lý Bình An kim kê độc lập, chỉ mũi chân trái đâm, quan sát tỉ mỉ đùi phải. Đoán thể sau khi nhập môn, hai chân so lúc trước thon dài, cường tráng, chặt chẽ hiện lên hình giọt nước cơ bắp, ẩn chứa mạnh mẽ lực bộc phát. Tốc độ chạy cùng sức chịu đựng, càng là hơn xa người bình thường, thả kiếp trước được xưng tụng chạy nhanh kiệt tướng. Quay lại đi võ quán mua một quyển tiết bố sam, trước điểm nhanh nhẹn thuộc tính, nên thêm một thêm phòng ngự. Lý Bình An thời khắc nhớ kỹ luyện công mục đích, không cầu vô địch thiên hạ, không cầu quyền thế phú quý, vẹn vẹn vì bản mệnh. Lúc nửa đêm, kinh thành yên lặng như tờ, tình cờ chuyển đến vang lên chó sủa. Một cao một thấp hai cái trang phục hán tử đi tới Liễm Thi bên ngoài, người lùn nhìn một chút tường viện, kích động, nhị ca, sớm nên bắt này liễm quan khảo vấn, bằng bạch đào mấy ngày thổ, tìm không thấy đại ca di vật. Dù sao cũng là người của triều đình, không treo chọc tốt nhất. To con hán tử tên gọi Lữ Sấm, trầm giọng nói, đại ca liền là cướp cái sư gia, không nghĩ tới dẫn tới triều đình đại quân, rơi vào cái cựu tộc tận chu. Nhị ca yên tâm, chúng ta giết liền rời đi kinh thành, triều đình tuyệt đối tra không được. Người lùn nhảy lên rơi vào đầu tường, thình lình nhường bén nhọn cây đinh xuyên thấu bàn chân, lập tức thấy ngứa run lên. T, có độc. Nhịn đau không được kêu ra tiếng, hai chân run lên đứng không vững, theo đầu tường ngã xuống. Phốc phốc phốc, liên tục mấy đạo xuyên thấu âm thanh, người lùn run rẩy mấy lần không có khí tức. Tam đệ, Lữ Sấm tại ngoài tường gọi vài tiếng không thấy đáp lại, thả người nhảy qua tường viện, tránh đi đầu tường độc đính, mũi chân điểm nhẹ bên trong tường lướt ngang vài thước, an toàn rơi vào trong nhà. Nhờ ánh trăng dò xét chân tường, người lùn hán tử rơi vào bẫy dập, nhường thước dài gai nhọn chọc lấy mấy cái lỗ thủng. Đáng chết! Lữ Sấm nộ lên tiếng mắng, hai ba bước đi vào phía trước cửa sổ, thề phải giết cái này người báo thù cho huynh đệ. Xoạt xoạt xoạt, ba mũi tên xuyên thấu giấy cửa sổ, bắn thẳng đến Lữ Sấm mặt. Điều trùng tiểu kỹ. Lữ Sấm cánh tay trái quét ngang, mũi tên phốc 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 rớt xuống đất, phất tay đập nát cửa sổ, thả người nhảy lên đi vào trước giường, lấy tay nắm lên ngồi ở trên giường thân ảnh. Vào tay nhẹ nhàng, không giống chân nhân. Hồng hộc, vôi phấn, độc phấn theo người bù nhìn đằng sau rơi ra, Lữ Sấm trải qua giang hồ phản ứng cực nhanh, lúc này nhắm mắt nín hơi. Lý Bình An nhân cơ hội này, cầm trong tay yêu đao đối vị trí trái tim đâm đi vào, dùng hắn với thân thể người cấu tạo quen thuộc trình độ, tối tâm ở trong cũng sẽ không sai lầm một chút. Leng keng, chỉ đâm đi vào nửa tấc, xương sườn kẹp lại lưỡi đao. Thối cốt đại thành. Khá lắm gian rào tiểu tặc. Lữ Sấm giật nảy mình, kinh sợ phía dưới song trưởng đánh ra, đem Lý Bình An đánh bay ra ngoài. Khu khu khủng. Lý Bình An gặp trọng kích, đụng ở trên tường lại ngã xuống, ho ra mấy ngụm máu tươi, nằm trên mặt đất đứng không dậy nổi, nhìn xem từng bước một đến gần hắn tử. Ước chừng 3-40 tuổi, hôi lam quần áo, hình thể thon dài trắng kiện, cùng hồ trưởng vi miêu tả tương xứng. Người là ai? Chúng ta không oán không cửu. Nói, ta đại ca tộc nhân thi hải chôn ở đâu? Lữ Sấm muốn định cực hình tra tấn một phiên, nghe được bên ngoài đường đi truyền đến tiếng bước chân, suy đoán là đánh nhau kinh động đến binh mã ti đêm tuần, bắt lấy Lý Bình An cổ hỏi. Ta đại ca là Lỗ Lập, Lương Châu Hoàng Hoa Sơn đại trại chủ. Thì ra là thế. Lý Bình An giật mình minh ngộ, hai người này hẳn là đang tìm đại thiểm khí hoặc là lỗ gia tài bảo, không đúng cầu khẩn. Ta nói. Khu khu, cầu đại hiệp tha ta mạng. Tốt, mau nói. Lữ Sấm đáy mắt lóe lên sắc ý, Lữ Mộ hướng tới giữ lời hứa, xông sáo giang hồ liền dựa vào một cái tin chữ. Cái kia thi hải chôn ở. Liền chôn ở. Lý Bình An khí tức suy yếu, nỗ lực chống đỡ thân thể xích lại gần Lữ Sấm lỗ tai, mắt thấy hắn tập trung tinh thần, đột nhiên bụng trướng như trống, há mồm phun ra một đạo vô hình vô chất chân khí. Phốc thử, chân khí xuyên thấu mắt phải, chui vào trong đầu nổ tung. Ngươi, Lữ Sấm hai mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy không dám tin, tung hoành giang hồ mười mấy năm, vậy mà chết tại vô danh tiểu tốt trong tay. Phi phi phi, mẹ mẹ mẹ. Lý Bình An đẩy ra thi hải, khấu trừ cổ họng không ngừng nôn mửa, vừa mới đỏ trắng theo trong hốc mắt lộ ra, cách quá gần né tránh không kịp, tràn đầy phun ra đầy miệng. Chương 34, Tô đại tài tử cơ quan tính toán tường tận, hiểm lầm tính mệnh. Lý Bình An nôn sạch sẽ dạ dày, đem xuyên ở bên trong tự chế giáp vải lấy ra, áo lót che ngực miếng sắt bất ngờ có hai cái thủ ấn. Vạn hạnh vạn hạnh. Nếu không phải giáp vải hộ thể, chờ không đến đại thiểm khí sát chiêu, liền sẽ xương ngực vỡ vụn hôn mê. Lý Bình An tìm cái lưỡi câu, đem hung nhân quần áo gỡ ra, xác định không có cất dấu ám tiễn độc phấn, đem ngân phiếu phôi sức lục soát sạch sẽ. Thi triển sơ thi thủ pháp, gân cốt cơ bắp toàn thân bóp toàn bộ, xác định không có bỏ sót. Con thi hài đi vào ngoài viện, sắp chết tại bấy dập ra hỏa đẩy ra ngoài, lại sờ không ít đáng tiền vật. Xem chừng có 1800 lạng bạc ròng, khó trách nói giết người phóng hỏa kim đai lưng. Lý Bình An đem thi hài kéo vào liệm thi phòng, mở cửa thấy mười mấy quân tốt, cầm trong tay binh khí bó đuốc chiến đồng, tại góc đường sợ hãi rụt rè thò đầu ra nhìn. Giang hồ tặc nhân giết người không chớp mắt, có thể không dám tiến vào chịu chết, chờ lấy đại bộ đội đến giúp mới là đúng lý. Tam ca, tối nay là ngươi trực đêm. Lý Bình An nhận ra cầm đầu ngũ trưởng, chính là nhà ở Vĩnh Hưng phường Lý Tam. Lý Tam hỏi, Bình An, chuyện gì xảy ra? Hai cái tặc nhân, để cho ta đánh chết. Lý Bình An chỉ thi hài nói ra, hẳn là Lương Châu Hoàng Hoa Sơn thổ phỉ Dương Nghiệt, Tam ca mang đi nha môn lĩnh công, chớ có lộ ra cùng ta có liên quan. Lý Tam nhãn tỉnh sáng lên, này làm sao có ý tứ? Giết phỉ thuộc về quân công, vẫn là võ công cao cường tặc nhân, vận hành tốt có thể thăng một cấp. Ta muốn công lao này cũng vô dụng. Lý Bình An chắp tay nói ra, còn muốn cảm tạ Tam ca tuần tra, kinh đến tặc nhân, bằng không nói không chừng ai sống ai chết. Lý Tam sắc mặt từng đỏ, Bình An khách khí, ngày sau ta định tại phụ cận nhiều hơn tuần tra. Nói xong chỉ phất tay quân tốt, đem hai cỗ thi hải khiêng ra đến, đối ngực cổ phần lưng chặt mấy đao, tạo thành vây giết tới chết giả tượng. Chuyên nghiệp khám nghiệm tử thi tự nhiên có thể nhìn ra, bất quá chết là thật tập nhân, nha môn sẽ không khắc ý làm khó. Trao hỏi vài câu đưa tiễn Lý Tam, Lý Bình An trở lại liệm thi phòng. Thất tha thất thểu đi đến tiêu giao ghế dựa, cuối cùng không kiên trì nổi, chân mềm nhũn ngã bị nằm đi lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhường mồ hôi đẫm. Trọng thương, nghĩ mà sợ, triệt để đánh ngã Lý Bình An. Sinh tử nhất tuyến, sinh tử nhất tuyến a. Đây là xuyên qua đại càn đến nay lần thứ 3 sát kiếp, lần thứ nhất dễ dàng giết ngược lại, lần thứ 2 sớm tránh thoát, hôm nay có thể còn sống sót toàn bằng vật khí. Hai cái tặc nhân đều là thối cốt cảnh, như lúc phá cửa mà vào, Lý Bình An hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, ỷ vào quen thuộc phụ cận hoàn cảnh trốn đi, sau đó vẫn phải thay hình đổi dạng đi nơi khác sinh hoạt. Hoặc là tặc nhân không câu hỏi, trực tiếp đem Lý Bình An chụp chết, đại thiềm khí uy lực còn thấp, không đánh trúng chí mạng yếu kém vị trí, rất khó tạo thành tổn thương gì. Chí cương đại sư cứu được ta một mạng a. Lý Bình An suy tư lần này suy tư được mất, cha lỗ hổng bổ sung, ngày sau lại có sát kiếp có thể tốt hơn đường đối. Đầu tiên, hôm nay sai lầm lớn nhất là vùng độc sau khi thất bại, ngang tàng cùng tặc nhân chính diện giao thủ, huyết khí cấp trên mất lý trí. Vô luận tặc nhân cái mục đích gì, trả thù cũng tốt cướp bóc cũng được, tuyệt không thể cận thân chém giết. Đánh lén không thành, lập tức bỏ trốn mất dạng. Liễm thi phòng sát thực rất trọng yếu, đã là sản nghiệp lại là công đức, nhưng mà cùng tính mệnh so sánh, một chút đều không trọng yếu. Hôm nay có thể lấy yếu thắng mạnh giết ngược lại tặc nhân, tương lai cái nào thực lực thấp võ giả, cũng có thể đem Lý Bình An giết ngược lại. Tóm lại có thể không gần người tuyệt không gần người. Thứ hai, vôi phấn, độc phấn đánh lén, hiệu quả có chút chắc hẳn phải như vậy. Lý Bình An dự đoán là đâm mù thêm trúng độc, sau đó tiến có thể công lui có thể chạy, chỉ là võ giả tốc độ phản ứng, vừa xa bột phấn khuyết tán tốc độ. Hạ Tam Lưu thủ đoạn cuối cùng không ra gì. Lan lộn giang hồ có thể sống cho thoải mái người, cái nào không phải nhân tình, chắc chắn có phòng ngự thủ đoạn. Bất quá sao? Cũng không phải là không có biện pháp, nhường bột phấn tốc độ tăng tốc, uy lực tăng lớn, thậm chí có thể trực tiếp đem tặc nhân đánh chết. Lý Bình An rất sớm có ý tưởng này, chẳng qua là một mực không đưa chư thực tiễn. Kiếp trước nông thôn có không ít thổ chế súng đạn ghém hai nòng, khi còn bé trả lại tay chơi qua, kết cấu đơn giản chế tạo dễ dàng. Đánh đi ra không phải chế thức đạn rịa, mà là thôn dân tự chế biến hắc hỏa dược, theo họng súng trước bộ chứa bảo, đạo thực, giả bộ vào một nắm lớn trên trăm phát tiết xa. Một thương xuống quật ngã mấy chục cái chim sẻ, khoảng cách gần xạ kích lúc, có thể cho lợn rừng tạo thành vết thương chí mạng. Mặc dù lần nữa lắp phiền thoái, nhưng là có thể tăng lớn lượng thuốc. Bành 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 mấy trăm phát tiết xa bắn ra đi, khoảng cách gần đánh vào mặt người bên trên, võ đạo tông sư cũng phải chịu không nổi. Thiết xa bên trong lăn lộn đến mấy phát đạn sắt, lại trộn lẫn bên trên trí mạng kịch động. Ân, có chút không nói võ đức. Võ đức tính là thứ gì, thẳng không cũng không cần. Lý Bình An theo không coi chính mình là làm người giang hồ, càng không đi làm đại hiệp, cho nên có bình sĩ không cần học võ công, tính là gì nhất đại tông sư. Vừa vặn có bạc, ngày mai liền mở làm. Còn có lôi kích gỗ đảo cũng phải tăng tốc tiến độ, lần sau sát kiếp không chừng không phải người, nhất định phải chuẩn bị sớm. Lý Bình An lại thế nào trì độn, cũng phát giác dị dạng. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, liên tục tao ngộ tử kiếp, cũng không phải cái gì như thường xác suất, bằng không đại càn không có người nào có thể sống đến trưởng thành. Đại khái suất cùng kiến mục chi có quan hệ, nhưng mà tuyệt đối không thể bỏ qua. Trường sinh nơi tay, mặc cho ai cũng phải tranh một chuyến. Hôm sau, Xuân Phong lâu, mặc cho bên ngoài hàn phong lẫm liệt, bên trong mà đều là ấm áp hòa thuận vui vẻ. Lúc chạm vào tối, trong hành lang khách nhân nhiều nhất, chỉ có thể cùng quen biết người liều bàn. Sớm như vậy đi lầu 2 lầu 3, kiên trì không đến sau nửa đêm liền xuống giường, đến lúc đó cô nương ra cửa lộ diện, trắng đêm không ngã ra châu chẳng phải là thổi phá. Lý Bình An ngồi cùng bàn mấy cái, phần lớn là thư sinh trẻ tuổi, hoặc là nói ít có tư lại tới Xuân Phong lâu, đồng liêu đại đô đi cửa ngầm con mau vào mau ra. Lúc này năm nay cạnh chọn hoa khôi chân chân cô nương, tại trên sân khấu độc tấu đàn tranh, mấy cái bạn nhảy cô nương thay đổi giáp ra, cầm trong tay làm bằng gỗ đao kiếm nhảy trên múa, vẹn vẹn che chắn yếu hại vị trí giáp ra, nhường ánh đao bằng kiếm nhiều hơn mấy phần mị hoặc. Chân chân cô nương một bên đánh một bên hát, đại thắng quan trước cắt như tuyết, hát vân sơn bên ngoài nguyệt như sương, đàn tranh đủ rột bi thương, thi tử hùng hồn khoáng đạn, trong lúc nhất thời lại nhường Xuân Phong lâu bên trong yên tĩnh không một tiếng động. Chỗ có khách trang nghiêm túc mục, phảng phất tại nghe lãnh đạo họp. Đương nhiên, cùng Đại Thắng Quan, Hắc Vân Sơn cũng có quan hệ. Kiến Võ Đế tại Đại Thắng Quan chiến bại Ngụy Triều chủ lực, lại tại Hắc Vân Sơn ngay tại trận trảm Ngụy Đế, triệt để đặt vững đại càn tam hưng, có thể xưng bệ hạ đắc ý cuộc chiến. Ai nghe không trang nghiêm, dám không trang nghiêm. Một từ hát rừng, chỗ có khách vỗ tay reo hò, thậm chí có người quỳ xuống đất hô to và thuế. Chân Chân cô nương vừa cười vừa nói, này thơ chính là Tô Minh Viễn Tô công tử bơi lương châu, đường tắt Đại Thắng Quan sở tác, thiếp thân may mắn nhập tụng, chỉ nguyện bệ hạ vạn thọ vô cương. Lời còn chưa dứt, lại là một hồi reo hò. Lý Bình An ngạc nhiên, năm nay Hoa Khôi ngoại trừ Chân Chân cô nương, cái nào Câu Lan dám đi tranh? Tô công tử không phải bất thiện thi từ sao? Cạnh người đọc sách nghe nói như thế, lập tức phản bác, Tô công tử chính là Bắc Địa đệ nhất tài tử, lại là biên tài thơ, làm sao lại bất thiện thi tử? Đúng đúng đúng, này đầu lương châu tử không tính là tốt nhất, có khác dù sắt lang quan hai đầu. Sắt lang quan nguyên danh Khúc Phong Khẩu, chính là đại cản cùng man tộc giao giới quan hải, 16 năm trước Kiến Võ Đế ngự giá thân trình, ở đây đại phá man tộc, liền đổi tên sắt lang quan. Vài ngày trước viết đầu xuất trình, nghe nói rất được kinh doanh đại tướng yêu thích, khiến cho toàn quân phục tụ. Mấy cái thư sinh ngươi một lời ta một câu, đem Tô Minh Viễn tuổi lên trời. Niệm tụng biên tái thi từ lúc, lại sẽ xem thường Nam Phương tài tử tác phẩm, nói bọn hắn sẽ chỉ viết tà âm, chính là xa vào hưởng lạc vong quốc thi tử. Lý Bình An vẻ mặt không hiểu, làm sao Tô Minh Viễn đi một chuyến Lương Châu, trở về liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lương Châu, Lương Châu lỗ ra. Trong lòng mơ hồ có suy đoán, hôm qua sắp tiếp, đại khái là thế hệ nhật qua. Chương 35, thăng chức rất nhanh 30 Tết. Cung trong treo đầy đèn lồng, đỏ rực hết sức là ăn mừng. Kiến Võ Đế khó nghỉ được nửa ngày, không có phê duyệt tấu chương, thay đổi thường phục tại Thiên Kỳ Điện bày yến đón giao thừa, trưởng ấu trưởng thứ 12 vị hoàng tử điểm ngồi tả hữu. Tiến thính vui vẻ hòa thuận, tiếng cười cười nói nói. Đến giờ tí, chư hoàng tử ba gõ chỉ bái, chúc phụ hoàng vạn thọ vô cương, sau đó thay phiên dâng lên lễ vật. Trong lúc đó chưa có cái gì ám đấu tranh phong, Kiến Võ Đế quyền khuynh thiên hạ, đông cung vững chắc như núi, cho nên chư hoàng tử mặt ngoài huynh hữu đệ cung. Đến phiên thập nhị hoàng tử Triệu Hạo, tuổi mụ mới vừa 6 tuổi, bưng lấy quyển trục đi đến ngự án trước. Đây là nhi thần nghe được thơ, sao chép mất trăm lần mới hài lòng, chúc phụ hoàng long thể an khang, thọ cùng trời đất. Kiến Võ Đế tiếp nhận quyển trục, mở ra sau khi nhìn thấy một bài năm nói tuyệt cú. Thánh quân hưởng thiên mệnh, công đức cao huy hoàng. Viết không sai. Kiến Võ Đế cười gật đầu, không biết là tán dương hoàng tử chữ, vẫn là nói thơ biết tốt. Khang công công thúc ngựa nói, lão nô cũng nghe qua này thơ, ở kinh thành rộng vì chuyển sướng, nghe nói là Bắc Phương đệ nhất tài tử sở tác, chính là bệ hạ chăm lo quản lý, mới có thiên hạ sĩ tử thành kính ủng hộ. Ngươi này lão quan mà quen sẽ thúc ngựa. Kiến Võ Đế cười nói, hạo nhi chữ viết không sai, xem ra trong ngày thường là dùng công, ban thưởng bút mực giấy niên, ngày sau không ngừng cố gắng. Triệu Hạo kinh hỉ nói, bái tạ phụ hoàng. Hoàng tử khác mặt lộ vẻ hâm mộ, thay nhau tiến vào hiến kỳ chân dị bảo, đành phải câu tán dương, không có bất kỳ cái gì vật thật ban thưởng. Thái tử nhớ kỹ Bắc Phương đệ nhất tài tử, sẽ viết đuốt mông ngựa thi tử, vẫn phải phụ hoàng tán dương, có lẽ có khả năng quên vào đông cung làm việc. Tiến hội kết thúc, Kiến Võ Đế trở lại Cần Chính điện, mở ra quyển trục tán thưởng một lát, đột nhiên hỏi, chấm làm sao không biết kinh thành ra cái Bắc Phương đệ nhất tài tử? Mặc cho ai cũng biết dư luận tầm quan trọng, mà dân gian dư luận phần lớn nắm giữ tại đọc sách trong tay người, cho nên trấn phủ ti có không ít thư sinh mật thám lẫn vào trong đó tìm hiểu tin tức, ai dám đối triều đình, đối bệ hạ không vừa lòng, nhẹ thì khoa cử chi lộ đoạn tuyệt, nặng thì chết tại cường đạo tập nhân thủ. Bẩm bệ hạ, Khang công công thu chân phi bạc, vì Triệu Hạo nói cắt từ lời, tự nhiên sẽ điều tra thơ hay từ lai lịch, cùng với làm thơ nhân thân phần bối cảnh. Cái này người tên gọi Tô Minh Viễn, vốn là cái nghèo túng thư sinh, tuy nhiều có tài danh, nhưng mà tính tình thanh cao, không muốn đầu nhậm, cho nên mấy năm liên tục khoa cử thất bại. Hiện thời khoa cử nhường thế gia đại tộc lũng đoạn, bất quá cũng cho hàn môn sĩ tử cơ hội, cái kia chính là đầu nhập. Cầm thiếp bái nhập thế gia đại tộc môn hạ, trên danh nghĩa là môn khách, kỳ thực chuyện gì đều không cần làm, chỉ cần một lòng đọc sách chuẩn bị cho khoa thi là đủ. Thế gia đại tộc sẽ an bài danh sư chỉ bảo văn trường, lại sẽ khơi thông chủ thử giám khảo, trên bảng nổi danh sắc suất liền cao hơn. Những năm gần đây khoa cử Nam Phương sĩ tử chiếm 8 phần 10, còn lại 2 thành một nửa là Bắc Phương đại tộc, lại một nửa là đầu nhập đại tộc sĩ tử. Những cái kia chân chính tài sản trong sạch cùng khổ thư sinh, gần như không có khả năng thi đậu. Kiến Võ Đế sắc mặt như thường, đáy mắt lóe lên hàn quang, có vài người càng ngày càng quá mức, khoa cử là vì hướng tuyển mới, há có thể biến thành tư hộ tính toán. Khang công công không dám đưa mình, thế gia đấy xúc tích thâm hậu đấu không lại. Huống chi bệ hạ một lòng cân bằng, an ổn giao tiếp hoàng vị, không cùng thế gia tranh đấu ý tứ. Tô Minh Viễn năm ngoái 7 tháng 8, ra ngoài du lịch đường tắt Lương Châu, ngoài ý muốn phát bút tiền của phi nghĩa, trở lại kinh thành sau bắt đầu trắng trợn làm thơ, dùng tiền thỉnh sách khắc sinh truyền bá. Thanh danh sau khi đứng lên in ấn thi tập, dùng nhiều tiền thỉnh trầm tế tiểu, lô tiến sĩ làm tự, trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa, liền có Bắc Phương đệ nhất tài tử mỹ danh. Kiến Võ Đế hơi ngẩn ra, xài bạc bưng ra tới. Bệ hạ thánh minh. Khang công công không dám giấu giếm, nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều người đọc sách không phục, thậm chí bên đường chảo phúng. Bất quá Tô Minh Viễn cái này người, trung quân thể quốc, viết thơ cũng là như thế. Đúng là cái định nọ ra hỏa. Kiến Võ Đế lại nhìn cái kia câu thơ, không giống lúc trước thuận mắt, trầm ngâm một lát hỏi. Cái này người xác định cùng thế gia đại tộc không liên lụy. Xác định. Khang công công nói ra, Tô Minh Viễn thường đi thôi thị cửa hàng sách mượn sách, bên trong người hầu bàn là trấn phủ ti thám tử, chính thai nghe được hắn nói tể tướng phủ liệt hỏa đấu dầu, kính sợ tránh xa. Không sai, là cái thấy rõ ràng đại thế. Kiến Võ Đế thu hồi quần trụ, phân phó nói, bài giá duyên hy cùng, rất lâu không thấy chân phi, chấm hơi nhớ nung. Khang Công Công không người lĩnh mệnh, thầm than lại có người muốn thăng chức rất nhanh. Năm sau kỳ thi mùa xuân, cái kia Tô Minh Viễn nhất định có thể cao trung. Đầu năm mùng 1, không cần vậy nước quét nhà sân. Lý Bình An nấu chừng 100 cái sủi cảo, từng cái da mỏng nhân bánh lớn, cắn một cái thử chất béo. Ăn ngon. Mình làm 3 năm cơm, đã từng dựa vào giao hàng còn sống Trạch Nam, cũng luyện được không sai chủ nghệ. Ăn sủi cảo thời điểm sẽ muốn lên tiếp trước, bất quá đã không có bi thường, càng sẽ không ăn ăn rơi lệ, chẳng qua là cơ giới nhìn vật nhớ người. Người dù sao cũng phải học được thói quen. Ăn cơm xong lệ cũ luyện võ, đầu tiên là thiết tối công, sau đó tu luyện thiết bố sam. Ở trần, thoa khắp đoán cốt dược cao, đối cọc gỗ đông 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 và chạm. Thiết bố sam chiêu thức càng thêm ngắn gọn, chia làm đụng, ép, dựa vào, ôm bốn loại, hoặc là nói đúng không cùng góc độ đụng, đập nện rèn luyện lồng ngực cơ bắp. Luyện dâng lên đơn giản, chẳng qua là dược cao hao phí nhiều gấp 3-4 lần. Bốn môn võ đạo đồng tu, mỗi ngày mười mấy lượng bạc, địa chủ nhà đều ăn chết. Lý Bình An có đôi khi không nhịn được nghĩ, làm mấy cái kiếm tiền phương pháp phối chế, thay hình đổi dạng bán đi, kiếm mấy ngàn lượng bạc dùng cho luyện công. Nhất là tại xấu hổ vì trong ví tiền giống tiết lúc, đường tắt xuân phong lâu lúc, loại ý nghĩ này như cỏ dại dẫn đến. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Vạn biến còn định, thần di khí tĩnh. Lý Bình An đọc thầm đạo gia thanh tâm quyết, đem nguy hiểm ý nghĩ đè xuống, khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện đại thiểm khí. Đủ loại đường tắt đều là dụ hoặc. Bốn môn võ đạo từng cái lướt qua, thời gian đã đến buổi trưa. Lý Bình An đang ở đọc đạo gia điện tịch, nghe được tiếng đập cửa, mở cửa thấy mang theo điểm tâm hộp Lý Tam. Bình An huynh đệ, năm mới đại cát. Tam ca năm mới đại cát. Lý Bình An không biết nên không nên mời đến môn, gần sang năm mới tới liễm thi phòng, có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Lý gia ở kinh thành thuộc về ngoại lai hộ, lại bởi vì làm chính là âm môn nghề, các triều đại đều là mua nông thôn người vợ, ngày lễ ngày Tết cũng không ai đi lại. Ta tại bên ngoài nói chuyện một chút là được. Lý Tam cũng không muốn tiêm nhiễm suối quẩy, đem điểm tâm hộp nhét vào Lý Bình An trong tay. Ban đầu dự định năm sau mở tiệc rượu, tẩu tử ngươi nói một bút không biết ra được hai cái lý chữ, ta hai nhà tổ tiên dính lấy thân, ngày lễ ngày Tết nhất định phải đi lại. Lý Bình An hỏi, Tam ca sự tình là được rồi. Hắc hắc, quả nhiên không thể gạt được Bình An huynh đệ. Lý Tam từ trong ngực móc ra cái đồng bài, phía trên khắc họa bách phù trưởng ba chữ. Cái kia hai cái tập nhân làm nhiều việc ác, triều đình sớm liền hạ xuống hải bộ văn thư, Tam ti kết án về sau, binh mã ti là chỉ huy tự mình cho ta thăng lên quan nhi. Chúc mừng Tam ca, cảm tạ Bình An huynh đệ. Khách khí hàn huyên vài câu, Lý Tam cáo tử, Lý Bình An trở lại liêm thi phòng. Mở ra điểm tâm hộp, phát hiện bên trong có một chồng ngân phiếu, đến có 152, hẳn là lệnh truy nã ban thưởng làm văn hộ bạc. Ừm, người coi như không tệ. Chương 36, lòng người biến hóa trăm lạng bạc dòng không ít, cũng không nhiều. Đối ngũ trưởng tới nói không ít, đối bách phu trưởng tới nói không nhiều. Ngũ trưởng chẳng qua là lính tuần tra thủ lĩnh, chức cấp cùng Trịnh Xoa bắt tương tự, bách phu trưởng mặc dù đồng dạng không ra gì cấp, lại trưởng quản lấy một tòa phường thị trị an. Đổi thành hậu thế chức quan, cùng loại với kinh đô đường đi phái ra chỗ sở trưởng. Cửa hàng nguyên lệ, bang phái cung bụng, đủ loại tiền phạt. Đen trắng nhiều như rừng cộng lại, chất béo phong phú, trăm lạng bạc dòng làm thật không tính là gì. Nhưng mà này làm văn hộ bạc đại biểu là tâm ý, thái độ, người ta nguyện ý nhận ngươi một phần tình, dự định làm bằng hữu, lâu dài kết giao. Cùng trên phố quan trị an tạo mối quan hệ, cũng không tệ, miễn đi mau tặc tiểu thầu quấy rầy. Lý Bình An trong lòng còn có một cái khác dự định, ngày sau lại gặp tặc nhân nhập thất, có lẽ còn có thể thông qua Lý Tam đổi bạc, cũng xem như khác loại kiếm tiền. Võ đạo tu hành là cái động không đáy, giang hồ đồng đạo không xa ngàn dặm đưa bạc tới cửa, không thu không được. Đương nhiên, bạc có khả năng muốn, quan nhi cầu đều không được. Kiến võ 40 năm Tết xuân đi qua rất nhanh, tháng ngày như thường lệ trôi qua, thái dương như thường lệ bay lên. Thời gian mới là trên đời lớn nhất công bằng. Đảo mắt liền tới mùa xuân 3 tháng. Lý Bình An bốn môn võ học chuyên cần không ngừng, mỗi ngày cũng có thể cảm giác được tiến bộ, dù cho chỉ có từng kia, tích lũy tháng ngày thiền trường địa cửu, cuối cùng cũng có đại thành thời điểm. Trên đời có người thiên phú dị bẩm, có thể vài chục năm liền có thể tu thành võ đạo tông sư. Lý Bình An tự biết căn cốt thường thường không có gì lạ, nộ tính cũng là người bình thường trình độ, luyện công số tuổi trẻ hơn, sớm đã làm tốt tu luyện một cái triều đại dự định. Một con lợn tu luyện ngàn năm. Phi phi, ta so heo thông minh nhiều. Sáng sớm hôm đó, Lý Bình An đi vào Sùng Nhân Phượng, quen thuộc đi thôi ra cửa hàng sách, phát hiện cổng tiếp câu đối đổi. Sách báo Nho Phật Đạo Pháp, quyển tập hợp thi từ ca phú. Câu đối viết tốt xấu nhìn không ra, về dưới bên trái ký tên cũng là nhận biết, Tô Minh Viễn. Hoặc, tài tử đệ tử. Lý Bình An tấm tắc lấy làm kỳ lạ, người cổ đại đặc biệt chú trọng truyền thừa, mặc bảo liền là thứ nhất. Ngày sau Tô Minh Viễn học vấn càng tiến một bước, viết ra lưu danh thiên cổ thi tử, hoặc là đi vào sĩ đồ ra đem bảo tướng. Này tấm đề tự liền thành thôi thị cửa hàng sách nội tình. Đẩy cửa đi vào. Cửa hàng sách bố trí không có thay đổi gì, chẳng qua là tới dự tính nhiều người chút, người hầu bàn đang bận cho các thư sinh tục nước. Lý Bình An đi vào trước quầy, cùng thôi trưởng quỹ chào hỏi. Thôi trưởng quỹ, cái kia vài cuốn sách xem xong, lại mua mấy quyển thâm ảo chút đạo kinh. Sai ra như vậy chăm chỉ, chẳng lẽ dự định thụ lục nhập đạo, quay lại vì lương tịch. Thôi trưởng quỹ giải thích nói, không phải cố ý tìm hiểu sai ra tâm tư, mà là muốn thụ lục nhập đạo, khảo nghiệm điển tịch đa số tất đắc, không đồng đạo xem cũng có thiên về hướng đi. Tiện tịch cũng không phải là không thể để thăng làm lương tịch, làm đạo sĩ, hòa thượng liền là một trong phương thức. Tăng đạo thuộc về phương ngoại chi nhân, triều đình có rất nhiều ưu đãi, ví như miễn trừ lao dịch, thuế phụ, ví như đạo điệp tăng điệp có thể xem như lộ dẫn. Tiện tịch cầm tới đạo điệp sau, tương đương với xuất gia bỏ lúc trước thân phận, lại đi nha môn làm mới hộ tịch hoàn sách, cầm tới liền là thân áo vải lương tịch. Đại khái là trước xuất thế lại vào thế, liền đem thân phận tẩy trắng. Bất quá cầm tới đạo điệp tăng điệp cũng không đơn giản, triều đình hàng năm cho các đạo xem, chùa miếu nhất định danh lệch, cần thông qua đạo kinh Phật pháp khảo thí, tầng tầng cạnh tranh mới có thể xuất ra. Các nơi đạo quan khảo giáo điển tịch khác biệt, cho nên thôi trưởng quỹ mới có thể nói, cần tính nhắm vào đọc sách. Lý Bình An lắc đầu nói, tạm thời không có quyết định này, chẳng qua là đối đạo kinh có hứng thú. Vậy liền đọc tiên hiền cổ thư, cũng không phải là nay không bằng cổ, mà là tiên hiền cổ thư càng tiếp cận với nói. Hậu nhân giải thích khó tránh khỏi trộn lẫn hàng lậu, trải qua một dịch hai dịch ba dịch, rất nhiều tân tác đã chệch hướng dự tính ban đầu. Thôi trưởng quỹ nói mấy quyển sách tên, nhường người hầu bàn mang tới. Sai ra cùng Tô công tử quen biết, về sau mua sách hết thẻ giảm còn 80, hợp kế 30-22. Đa tạ trưởng quỹ, ta cũng dính Tô công tử văn khí. Lý Bình An tiếng nói vừa ra, chợt nghe cười nhạo tiếng. Một cái sẽ chỉ định nọ tam lưu thi nhân, liền thi hương đều kiểm tra bất quá tú tài, cũng không cảm thấy ngại thuyết văn khí. Nói chuyện chính là cái gầy gò thư sinh, xem bộ dáng 20 tuổi, trên thân áo dài rửa đến trắng bệnh, góc áo còn có vài trô may và dấu vết. Vương Minh, chớ có như vậy lời nói. Bên cạnh thư sinh trung nhân quyền, người ta cùng Tô Minh quen biết, nhìn qua hắn biết văn trường, lúc trước còn đối với hắn còn nhiều có tôn sùng, năm nay nhất định có thể cao trung. Dĩ nhiên có thể cao trung. Thanh niên thư sinh giễu cợt nói, nghe nói Đông cung tổ chức kiến hội, cố ý thỉnh Tô Minh Viễn đi làm thơ, có thái tử làm chỗ dựa, cao trung chẳng phải là dễ dàng. Nói không chừng còn có thể liền chúng giải nguyên, trạng nguyên, trở thành Bắc Phương 20 năm qua đệ nhất nhân. Khu khu khu, nói cẩn thận nói cẩn thận. Thư sinh trung niên liền vội vàng cắt đứt, e sợ cho đồng bạn không che đậy miệng, liên đối lấy hắn đều chịu liên lụy. Hiện thời bệ hạ đã 70 có 2, dù cho thanh niên lúc võ đạo có thành tựu, cũng gần như đến niên thuế, không bao lâu thái tử liền có thể kế vị. Lời này truyền đi, chọc cho thái tử không vui, cả một đời cũng đừng nghĩ thi đậu. Thanh niên thư sinh thiếu niên khí phách, mảy may không kiêng kỵ đâu cùng, lúc trước coi là Tô Minh Viễn cốt khí thanh cao, bây giờ mới phát hiện, liền là cái định nọ tiểu nhân, ta phải cùng tuyển giao. Đi đi đi, chúng ta đi uống rượu. Thư sinh trung niên vừa lôi vừa kéo, đem đồng bạn túm ra cửa hàng sách, không ngừng an ủi khuyên giải. Lý Bình An nguyên bản nghe thú vị, cho rằng là sợ huynh đệ mở đường hổ nội dung cốt truyện, nghe được đông cùng, thái tử về sau, trong lòng có khác ý nghĩ. Kinh thành người nào không biết, Uy Viễn hầu là thái tử Thái Sơn, tương lai quốc trượng. Tô Minh Viễn làm thơ nổi danh về sau, không có đầu nhập thế gia đại tộc, hết lần này tới lần khác tuyển có thâm cửu đại hận Uy Viễn hầu trận doanh. Có thể suy nghĩ nhiều, không chừng hắn đã quên Tô cô nương. Lý Bình An đã thấy nhiều thư sinh phụ lòng thoại bản, đối người đọc sách tiết tháo không bình luận. Hoặc khen người ta cho rằng không quan trọng câu lan nữ tử, liền lương tịch cũng không tính tiền hàng, căn bản không đáng phụ lòng hoặc là si tình. Theo cửa hàng sách rời đi, mang theo vừa mua quay về chuyện nhà. Súng nhân vườn khắp nơi trên đất người đọc sách, trên đường nghe bọn hắn nghị luận thi từ văn trường, ngắn phút chốc, vậy mà ba lần nghe được tên Tô Minh Viễn. Nguyên bản thổi phồng lên Bắc Phương đệ nhất tài tử, đi qua thái tử mở tiệc chiêu đãi về sau, mơ hồ có mấy phần ngồi vững. Thi từ bình phán vốn là duy tâm, trên lệch chỉ cần không phải quá lớn, rất khó giới định cao thấp. Hiện tại Tô Minh Viễn tương đương có quan phương chứng nhận, thu hoạch rất nhiều theo đại lưu người hái mộ, nếu có người không phục, đám fan hâm mộ liền sẽ hỏi một câu: "Ngươi thu đến thái tử mở tiệc chiêu đãi sao?" Nổi danh mùi vị coi như không tệ. Lý Bình An âm thầm suy tư, chính mình lại đọc mấy chục trên trăm năm sách, chắc chắn có thể tinh thông Phật đạo nho mà pháp, đến lúc đó trích dẫn kinh điển sao chép mấy đầu kiếp trước thi tử, có lẽ có thể đọ sức cái thi thánh, thơ tiên danh hiệu. Người trước hiển thánh thôi được rồi, ta đứng tại trong dòng sông lịch sử, đứng ngoài quan sát những cái kia thiên kiêu phiên vân phúc vũ liền tốt. Mắt xem bọn hắn trò vui mà lên, mắt xem bọn hắn trò vui mà rơi. Có lẽ vô địch thiên hạ thời điểm, có thể dùng ẩn danh bản sao thi tập, nhường trăm năm ngàn năm sau người đi tra, cuối cùng là người nào mãnh liệt. Lý Bình An suy nghĩ tung bay, không hiểu nghĩ đến mấy ngàn năm sau giáo sư chuyên gia, vì ẩn danh là ai tranh mặt đỏ tới mang thai tình cảnh. Đến lúc đó, Lý Bình An cao điệu tuyên bố: "Ta chính là này chút thiên cổ danh thiên tác giả." Đáng tiếc sẽ không có người tin tưởng, ngược lại sẽ đem sốc lên thế giới chân tướng người, xem như là hồ ngôn loạn ngữ bệnh tâm thần. Chương 37, song phát thủ pháo ngày hè chói chang như lửa đốt. Bình Hòa Phường, Lỗ thị tiệm thợ rèn. Nóng bỏng lỗ hỏa vặn mẹo không khí, qua đường người đi đường dồn dập lách qua. Đương 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 đánh tiếng liên miên bất tuyệt, mang theo kỳ lạ lại dày nặng nhịp điệu, đi vào tiệm thợ rèn, không gian bên trong không lớn, trên mặt đất thành đống thô ráp khối sắt, treo trên tường các thức đồ sắt. Đao thương kiếm kích, lưỡi hái dịu, cùng với tinh xảo làm bằng sắt linh kiện. Lý Bình An cùng rèn sắt hán tử nói ra: "Lỗ đại sư, thời gian đến, cái kia bốn cái ống đánh tạo thành sao?" "Ở đằng kia treo, chính mình đi lấy." Lỗ đại sư thân cao không quá năm thước, bắp thịt cả người bằng cầu, cả người thoạt nhìn giống dù sao lớn lên vòng tròn lớn, mỗi lần vung truy đánh, toàn thân gân cốt cơ bắp liền sẽ có rung động. Lý Bình An luyện võ 4 năm, liên quan đến nội ngoại công pháp, cũng được chứng kiến chi cương, tiến xích tiêu này các cao thủ, tầm mắt không tầm thường người giang hồ có thể so sánh. Tự nhiên có thể từ lúc khung sát thế nhận ra, Lỗ đại sư tại tu luyện cực kỳ cao minh đoán thể chi thuật. Theo trên tường gỡ xuống cái ống, nói là một cái, kỳ thực là hai ghép lại so ống. Dài hơn một thước, bên ngoài đường kính hơn 2 tấc, quản bách tường 2 phân tả hữu, cầm ở trong tay chịu nặng chí ít có 3-40 cân. Cái này là huyền thiết. Thương trọng yếu nhất bộ kiện liền là nòng súng, đầu tiên liền phải đầy đủ kiên cố, bằng không trang lượng thuốc nhiều dễ dàng tạt nòng. Lý Bình An nghe ngóng lần kinh thành tiệm thợ rèn, chỉ có Lỗ thị có thể rèn đúc huyền thiết, mà lại tay nghề cao minh, có thể đánh tạo đủ loại tinh xảo linh kiện. Huyền thiết cùng sắt khác biệt, màu sắc thâm đen, cực kỳ nặng nề, điểm nóng chảy cao không dễ rèn đúc, theo Lý Bình An ứng làm một loại đặc biệt nguyên tố. Dựa theo yêu cầu của ngươi, dùng xuyên tạo pháp quan, bên trong đi qua rèn luyện, không có bất kỳ cái gì khe hở thì vết. Lỗ đại sư tò mò rèn đúc bốn cái ống công dụng, bất quá không có hỏi thăm, hắn chỉ muốn nhiều rèn sắt kiếm bạc luyện võ. Thừa hệ 300 lượng. Lý Bình An không khỏi khỏe miệng co giật, may mắn sớm nói giá cả, bằng không dùng luyện công tiêu hao tốc độ, đã sớm chi không trả nổi. Gần mấy tháng, đại tiềm khí cùng tỏa dương công đã tạm dừng. Dù cho liên tục phát 3 trận tiền của phi nghĩa, cuối cùng không chịu được kéo dài tiêu hao, bây giờ chỉ luyện 2 môn ngoại công. Sau đó lại đi mặt khác mấy nhà tiệm thợ rèn, phân biệt lấy bắn súng, có súng, móc câu cong, que thời chờ bộ kiện, trở lại liệm thi phòng lắp ráp thành giản dị súng ngắn. Bởi vì nòng súng quá thô to, càng giống là thủ pháo. Kiếp trước soạt qua không ít tố đổi sắt, dính đổi hàn, một ngày 3 bữa nhỏ cơm tủ video, đối súng tiếp có hiểu biết, chẳng qua là tài chính không đủ, bất đắc dĩ làm thành giản dị súng ngồi lửa. Mỗi thanh thủ pháo 2 cái có súng, 2 cây ngoài lửa, đối ứng 2 cái trái phải nòng súng. Đây cũng là vì dự phòng mù hỏa, một phát không có đánh đi ra, lại đến một phát. Đạn là thiết sa độc phân chất hỗn hợp, dịu lấy mấy quả thiết châu, độc lực nơi phát ra là tự chế hắc hỏa dược, dùng tờ giấy bao thành điều trạng, dưới đáy là mảnh đồng. Dẫn đốt thuốc nổ về sau, sinh ra hướng về sau lực đẩy nhường mảnh đồng bế tỏa dẫn đốt lỗ, dùng tăng trưởng hướng về phía trước lực đẩy. Uy lực không cần phải lo lắng, có thể tăng lớn lượng thuốc. Duy nhất thiếu hụt liền là lắp, bất quá dự đoán sắp xếp gọn 4 phát đạn địa, đầy đủ đối phó tập nhân, ta lại không có ý định dùng tới chiến tranh. Rút sạch đi ngoài thành thử một chút uy lực. Lý Bình An nhìn xem 2 bính thủ pháo, liền một nắm có tới gần 2 thước, nóc lớn đần to, không thích hợp treo ở bên hông. Tương lai có bạc, có thể nghiên cứu tại phát, thu nhỏ kích thước giảm xuống trọng lượng, ra cửa mang theo trong người, trình độ an toàn tăng lên trên diện rộng. Tự vệ đã đầy đủ, ta lại không đi ra loạn đi dạo. Huống chi suy 1 ra 3, còn có khả năng làm 2 cái túi thuốc nổ, tập nhân tới nhiều trực tiếp liền ném trong sân, hoặc là đốt lên theo tường động đi ra ngoài. Bành, cái gì sát kiếp cũng bị mất. Túi thuốc nổ so thương dễ dàng nhiều. Khuyết điểm liền là quá phế phòng ở liệm thi phòng cũng không phải Lý Bình An sản nghiệp, đất chống phòng ốc đều là triều đình hết thảy, nổ sập nhất định phải đắp lên. Kiến võ 40 năm thu. Thu. Thời gian qua đi 21 năm, Bác Phương lần nữa đến chúng Trạng Nguyên. Thừa Thiên ngoài cửa gọi tên lúc, Bác Phương si tử vô luận bên trong hoặc không chúng, tất cả đều kích động trẻ mặt mà khóc. Lúc tới thiên địa cùng một lực. Kiến võ đế cần cân bằng Nam Bắc, thái tử cần ủng hộ phụ hoàng, Bác Phương người đọc sách cần triều đình tán thành, Bác Phương bách tính cần một cái cọc tiêu. Tô Minh Viễn triệt để thành Bác Phương đệ nhất tài tử. Rất nhiều nam phương sĩ tử khu phục, công kích khoa khảo bất công, yêu cầu công khai bài thi, thậm chí tại Thừa Thiên ngoài cửa tụ chúng gây rối, hướng triều đình tạo áp lực. Kết quả không đợi nha môn người tới, Bác Phương sĩ tử đem bọn hắn xông lên mà tán. Đọc sách, chúng ta không được. Đánh nhau, các ngươi kém xa lắm. Liễm thi phòng, thanh thanh lặng lặng. Lý Bình An nằm tại tiêu giao ghế dựa bên trên, tỉ mỉ dùng vải dầu lau thủ pháo, có dầu màng bao trùm có thể kéo dài sử dụng tuổi thọ. Lại có lần trước mối nguy, căn bản không cần bất luận cái gì mạo hiểm. Lúc trước ở ngoài thành thí nghiệm thủ pháo uy lực, tại một trượng bên trong xạ kích, tấm sắt đều phun thành cái dây. Võ giả là thân thể máu thịt, trình độ cứng cấp không sánh bằng tấm sắt, trên lý luận không có bất kỳ người nào có thể gánh vác được khoảng cách gần đạn dĩa bên kích. Miễn cưỡng gánh vác, còn có túi thuốc nổ chờ lấy. May mắn 99% võ giả không thông chân khí, bằng không chân khí ngoại phóng hộ thể, thủ pháo uy lực làm thật khó mà nói. Lý Bình An trên mặt vui mừng, có tay pháo, cuối cùng triệt để tiêu trừ đại bộ phận kinh khủng. Sinh tử nhất tuyến cảm giác quá khó tiếp thu rồi, mặc cho ai thường xuyên không ngừng tao ngộ sát kiếp, bảo đảm tinh thần sụp đổ trở nên điên cuồng. Đông đông đông. Cửa phòng đã lâu vang lên, thạch tam thanh âm truyền đến. Tiểu An Tử mở cửa, đưa chiếu tới. Lý Bình An liền vội vàng tiến lên nên đón, từ khi nhặt xác người đều đi yên ổn phường, liễm thi phòng sinh ý rất xuống ngàn trượng, toàn dựa vào thiên lao trợ giúp mới có thể duy trì. Ngục tốt đưa tới thi hải, xa so với lưu dân chất béo phong phú, đáng tiếc bọn hắn cũng là lục soát thi cao thủ, lấy ra tiền hàng sát suất không lớn. Thạch Tam theo trên xe ba gác kéo xuống chiếu, dơ lên thi hải tiến vào liễm thi phòng, câu được câu không nói chuyện hiếm. Tiểu An Tử không phải cùng Trạng Nguyên công quen biết sao, làm sao không có đi đồng cung uống rượu? Lý Bình An liền vội vàng lắc đầu, đó là trên đường tin đồn, liền gặp mặt một lần mà thôi, ta thế nào có tư cách cùng Sao Văn Khúc mà biết. Vài ngày trước, thái tử tại Đông cung vì Tô Minh Viễn bày trạng nguyên yến, cho rất nhiều người phát ra thiệp mời, đều là bé nhỏ lúc hảo hữu, bạn cũ. Có người đọc sách, cũng có nông thôn lão nông, thậm chí còn có Xuân Phong lâu hoa khôi, dùng khen ngợi lộ ra Trạng Nguyên công phát triển không quên sơ tâm khí tiết phẩm chất. Lần này cách làm hành động kinh thành, dẫn tới đầu đường cuối ngõ nghị luận, được mời bách tính đem Tô Minh Viễn thổi lên trời. Lý Bình An vốn là không muốn đi, lại chưa lấy được thiệp mời, vẹn toàn đôi bên. Ngươi cũng quá sẽ không luồn túi, nếu nhận biết, vậy liền giày bên trên ra mặt môn, nói vài lời cắt tường lời liền có thể trà trộn vào đi. Thạch Tam hâm mộ nói, có thể không phải là vì ăn uống, mà là mượn cơ hội sẽ kết giao nhân mạch. Ti ngục đại nhân đi, khi trở về mặt mày hớn hở, truyền ngôn liên lụy đồng cùng, ít ngày nữa liền muốn lên trước. Ta không có bản lĩnh này. Lý Bình An đối thái tử không rất tốt cảm giác, một là nguồn gốc từ uy viễn hầu giận cá chém đớt, hai là năm gần đây đông cung động tĩnh càng lúc càng lớn. Thỉnh thoảng liền tổ chức văn hội, mời danh sĩ đại nho, dẫn tới khắp kinh thành hành động. Vậy hạ còn chưa có chết đâu. Lời này cũng không thể cùng Thạch Tam nói, nghe được bất lực báo đều là mất đầu tội danh. Lý Bình An xốc lên chiếu, bên trong nằm cái tàn khuyết không đầy đủ thi hài, hình pháp so lúc trước càng thêm khốc liệt, cả người đều thành nguyên lành máu túi. Tên này phạm vào cái gì tội lớn? Quá có tiền. Chương 38, Tạc Vương chi bảo thời đại này có tiền cũng là sai lầm. Tiền càng nhiều, tội nghiệp càng sâu nặng. Lý Bình An đã từng còn cảm thấy, tiền cùng quyền là lẫn nhau, đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai liền có một, hiện tại mới hiểu được năm đó lịch duyệt còn thấp. Tiền là cái gì? Một đồng tiền giá trị nhiều ít, đều là do quyền lực tới định nghĩa. Này phạm nhân là cái thương nhân.
Phải, cũng không phải.
Thạch Tam chỉ thi hài sau hai, tiền tài chữ hình xăm, tên này là tứ đại tặc vương một trong, biệt hiệu Truy Phong, triều đình truy nã vài chục năm không có thể bắt đến. Lý Bình An kinh ngạc nói, vậy làm sao lọt lưới? Năm trước Tề công tử khôi phục chức quan, lập công chuộc tội kê biên tài sản cùng man tộc cấu kết thương nhân. Không biết làm sao cha được cưỡi gió hiệu bơn, mang theo chấn phủ ti cùng địa phương tổng binh, đem từ trên xuống dưới nhà họ thì bắt sạch sẽ. Thạch Tam nói ra, bắt tộc trưởng thi Đức Nghĩa thời điểm, tên này vậy mà theo trên xe lăn nhảy dựng lên, lực chiến ba vị thiên hộ đại nhân, về sau phá vây thất bại bị bắt. Cẩn thận thẩm tra thân phận về sau, mới biết được thi Đức Nghĩa liền là Truy Phong tạc vương, cưỡi gió hiệu bơn chính là vì hắn thủ tiêu tang vật sở kiến. Vậy mà như vậy huyền bí. Lý Bình An hiếu kỳ nói, cái kia cưỡi gió hiệu bơn có hay không tư thông man tộc? Ai biết được? Thạch Tam nhún nhún vai, không có người để ý thương nhân có hay không ăn quất, tại dân chúng một mạc thị phi quan trọng, kẻ có tiền liền nên bắt nên giết. Nay tặc vương cũng là cái mạnh miệng, chấn phủ ti thẩm mấy vòng, trong lao thẩm mấy vòng, cực hình dùng lần, vậy mà cắn chết không có bảo tàng bối. Thọ Khôn còn biết ba hàng, Truy Phong tặc vương này loại người từng trải, mặt ngoài thân phận việc không chỉ một cưỡi gió hiệu bơn. Lý Bình An tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một là không biết nên làm sao đánh giá Tề công tử. Nói hắn là vu oan hãm hại đi, bắt được truy nã nhiều năm tặc vương, nói bị dân trừ hại đi, lại không có bằng chứng bắt từ trên xuống dưới nhà họ thi. Thạch Tam nói ra, qua mấy ngày nay ta đem thi gia tộc người đưa tới, xem bộ dáng cũng không kiên trì được mấy ngày, nhường tiểu tử ngươi mở một chút tờ. Đức gia lũng đoạn liễm thi phòng sinh ý, tại tư lại ở trong không phải bí mật. Công bằng cạnh tranh, cũng không phải không trả tiền, nha môn chỉ cần đường đi sạch sẽ, một chút việc nhỏ lười nhác hỏi đến. Lý Bình An nghe huyền âm biết nhà ý, theo ống tay áo lấy ra hạt bạc vụn. Vất vả tam thúc. Hẳn là, chúng ta có thể làm mấy đời giao tình. Thạch Tam nhéo nhéo bạc, không cần xưng liền biết có ba tiền, xem Lý Bình An cũng thuận mắt rất nhiều, tự một lát lời mắt nhìn sắc trời dần tối. Hồi trở lại nhà tù điểm cái mão, hạ giá trị uống rượu đi. Liễm thi trong phòng. Lý Bình An lật xem tặc vương thi hải, từ đầu ra sở đến bản chân tấm, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Chấn phủ ti trải qua một tay, ngục tốt trải qua một tay, không thể nói trước liền cái bụng đều lột ra nhìn. Lưu dân bách tính thi hải ta nhưng dùng bỏ qua, chất béo vốn cũng không lớn, thiên lao tuyệt đối không thể bỏ qua, không chỉ là vì tiền bạc, còn có ý bên ngoài đoạt được. Lý Bình An không sợ tạm thời bồi thường tiền, chỉ cần chiếm thiên lao thi hải, theo lâu dài xem gấp trăm ngàn lần đều không lỗ. Ví như đại thiêm khí, một quyển liền đáng giá thiên kim. Đang định hồi trở lại trong nội viện nhóm lửa nấu cơm, lại trở về xem xét tặc vương hai chân. Dựa theo Thạch Tam nói, mặt ngoài thi Đức Nghĩa đã sớm tập kiếng, nhờ vào đó tới che lớp tặc vương độc môn tinh công, có lẽ có khả năng nghiên cứu xương cốt, cùng thiết thối công lẫn nhau chiếu rọi. Yến Sích Tiêu đem võ đạo tu hành xem thành một cái chính thể, khác biệt thối công luyện pháp, dựa cao có khác nhau, luyện thành hậu nhân thể thuế biến hướng đi cũng không khác biệt gì. Cao minh công pháp phức tạp nhiều biến, rèn luyện cơ bắp gân cốt nhỏ hơn gây nên, thôn trang kỹ năng đơn giản dịch học, rèn luyện thô giáp. Ta so sánh dưới, thiết thối công cùng tặc vương hai chân, có bao nhiêu chênh lệch? Lý Bình An lấy ra lưới đao sắc bén, theo cơ bắp hoa văn, đem đuổi phải cơ bắp cắt. Giải phẫu thủ pháp thuần thục, lưới đao theo gân cốt khe hở đi khắp, từ ngoài vào trong đem bắp chân xé ra, cấp độ rõ ràng, hoa văn rõ ràng. Làn da độ cứng, hơi thắng quáng nhu ra, có thể ngăn cản người bình thường lưới đao. Mỡ tầng hơi dày, cơ bắp co giãn là người bình thường mấy lần. Lý Bình An dùng tặc vương phỏng đoán giang hồ cao thủ, bọn hắn từng đôi chém giết hơn xa người bình thường, nhưng mà vẫn là thân thể máu thịt, cứng rắn đỡ không nổi cường cung nạnh nọ bắn trụ. Chẳng qua là dùng tặc vương tốc độ di chuyển, bình thường cung tiễn căn bản rơi không đến trên thân. Xương ống chân. Hả? Này xương cốt không đúng. Lưỡi đao cắt tại trên ống quyển, phát ra thanh thúy đổ sứ tiếng vang, dường như hơi mở như ngọc thạch điều khắc thành. Thiên lao đưa tới qua không ít cao thủ thi hải, cũng không thiếu thối cốt thậm chí luyện tạc cảnh, xương cốt cứng rắn có thể so với kim thạch, lại vẫn là xương người bộ dáng. Lý Bình An hướng lên giải phẫu đến đầu gối, hướng phía dưới đến chân mắt cả chân, cùng với song hành xương mát, đều là bình thường xương cốt. Đổi chân trái giải phẫu, cũng chỉ có xương ống chân là ngọc thạch bộ dáng. Chẳng lẽ là một loại nào đó thối cốt bí thuật? Lý Bình An đem hai cây xương ống chân lấy ra, cầm trong tay quan sát tỉ mỉ, phát hiện mặt ngoài nở rộ hào quang nhỏ yếu, tựa hồ có chút quen mắt. Đông nhiên nhớ tới vừa mới xuyên qua đến đại cản, đem kiến mục theo ngực lấy ra, cũng là nở rộ còn sáng những cây, chẳng qua là hai cây xương ống chân hào quang yếu rất nhiều. Nghĩ tới đây, Lý Bình An thử đem xương ống chân đặt ở bắp chân vị trí, hơi mở ngọc thạch xương ống chân tại tiếp xúc bắp chân trong nháy mắt, vậy mà như mặt nước hòa tan, tiến vào trong cơ thể cùng nguyên bản xương ống chân dung hợp. Quả nhiên, Lý Bình An nhãn tỉnh sáng lên, cùng kiến mục khác nhau, chỉ là ngọc thạch xương ống chân không có truyền ra tin tức. Tương tự bảo vật, hẳn là kiến mục chi lợi hại hơn, đến mức hiệu dụng. Hẳn là tốc độ, dù sao Truy Phong tặc vương dùng chạy nhanh nổi tiếng giang hồ. Tại chỗ đi hai bước, cùng lúc trước không có gì khác nhau. Lý Bình An trầm ngâm một lát, suy nghĩ tập trung ở hai chân, trong lòng đọc thẩm xuất phát, gia tốc, chạy mau chờ từ ngữ, lại thi triển thiết thối công bộ pháp. Soạt, nhảy lên mấy trượng, trong nháy mắt theo Liễm Thi phòng đến trong viện. Lý Bình An lập tức biết ngọc thạch xương ống chân dùng pháp, liên tục thi triển mấy lần, phát hiện tốc độ tăng lên gấp 3-4 lần, mà lại hai chân giống như có dùng không hết khí lực. Sau đó trong sân tung hoành bay bọn, chơi quên cả trời đất. Ha ha, bảo bối tốt, bảo bối tốt. Lý Bình An thu thần thông, trong sân đi qua đi lại suy tư. Chạy nhanh, người cũng là an toàn, nhưng mà ngọc thạch xương ống chân xuất hiện, nói rõ trên đời có đủ loại huyền bí bảo vật, thế giới cũng liền càng thêm nguy hiểm. Một cái mau tặc được dị bảo, có lẽ có thể âm tử võ đạo tông sư. Ổn định, đường sóng. Kiến võ 40 năm. Tháng 10. Sơ thời tiết mùa đông, gió bên trong đã mang theo lạnh ý, Lý Bình An nhàn nhã nằm tại tiêu giao ghế dựa bên trên, thử phát tân học điệu hát dân gian. Hồng Lăng bị, ngà voi giường, trong ngực ôm vừa ý lang. Nguyệt trước được bảo vật, tâm tình rất tốt, khẽ cắn môi bỏ ra 50 lượng bạc, lần nữa đi Xuân Phong lâu lầu ba hùng hàng phê phán một phiên. Mật tông tỏa dương công danh bất hư truyền, trên phố lưu truyền Lý Bình An biệt hiệu. Lý Nhất Úc, An Thất Lang. Xương ống chân bảo vật có lẽ có đến tiếp sau phiền toái, tỉ như Tặc Vương có mặt khác dòng dõi, nhưng mà cũng không thể trả lại, cho dù trả lại người ta liền bất diệt cầu. Lý Bình An cầu thả về cầu thả, lại không phải sợ. Làm thật tìm tới cửa trả thù, cũng phải hỏi một chút này đầy sân thuốc nổ có đồng ý hay không. Đông 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 có người gõ cửa, mở cửa thấy cái Lam Ý Liễu hắn tử, không người đưa lên tiếng mời. An gia, Vương lão gia xin ngài đi nghe trò vui. Cái nào núi ra? Vương thị hiệu buôn ông chủ, Vương Thanh Sơn Vương lão gia. Lý Bình An mở ra thiếp mời nhìn một chút, có ngẩng đầu có ký tên, dùng từ có chút khảo cứu, thoạt nhìn có mấy phần gia đình giàu có bộ dáng. Chẳng qua là Phú Xuân Ban ngay tại Liễu Thụ đường phố, thông báo một tiếng là được, hạ thiếp mời có chút quá tại hình thức. Phía trước dẫn đường, Vương Thanh Sơn là phát tiểu, lại là hàng xóm láng giềng, tổng không tốt trực tiếp tự tuyệt. Cũng chỉ mấy bước đường công phu, hai người đi vào Phú Xuân Ban giáp hát, đi vào lầu một một hàng đang bên trong vị trí, khoảng cách sân khấu kịch gần nhất, là giá vé đắt nhất nhã tọa. Vương Thanh Sơn bắt chéo hai chân, đang ở thưởng thức trà nghe trò vui. Lý Bình An tự mình ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn sân khấu kịch, hát là một bộ mới trò vui. Quan Trạng Nguyên ba gặp Hoa Khôi. Giảng chính là Tô Minh Viễn cùng Hoa Khôi chân chân cô nương, ba lần gặp nhau hiểu nhau, ba lần bỏ lỡ nhân duyên, bởi vậy hăng hái đọc sách, cuối cùng kiểm tra chúng Trạng Nguyên nạp Hoa Khôi làm thiếp. Chuyện xưa rất dở tục, ca tử cũng bình thường, dường như đem cái khác trò vui đổi lại Tô Minh Viễn tên. Cổ nhân cũng sẽ cọ điểm nóng. Lý Bình An dưới khán đài người xem, từng cái nghe nhập thần, thỉnh thoảng lớn tiếng gọi tốt, liền biết này trò vui rất nóng hết sức thành công. Chương 39, không cầu phát triển vừa ra trò vui hát xong. Khách nhân ầm ầm gọi tốt, không có tiền ném hai cái tiền đồng, có tiền thưởng viên bộ bạc. Vương Thanh Sơn đặt chén trà xuống, phân phó hầu hạ hán tử, cho đài bên trên hát Hoa Khôi đảo thưởng tỏi bạc, cười cùng Lý Bình An nói ra. Bình An huynh đệ, Liễm Thi phòng sinh ý thế nào? Đủ ăn đủ uống. Lý Bình An nói chung có thể đoán được nguyên do, trong tiếng nói mang theo vài phần lãnh đạo, phẩm hấp trà tiếp tục nghe trò vui. Chủ gánh mang theo diễn viên gửi tới lời cảm ơn, đặc biệt gửi tới lời cảm ơn Vương Thanh Sơn chờ quý khách, sau đó giới thiệu chương trình trận tiếp theo hí khúc. Mời mọi người tán thưởng, do Mã Tiên Sinh tân biên hí khúc, Quan Trạng Nguyên nện bạc cứu bạn. Phúc. Lý Bình An nhất thời nhịn không được, đem nước trà phun tới, cái gì tiết mục ngắn đều làm tên Tô Minh Viễn, làm thật vì đắc khách dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vương Thanh Sơn đột nhiên hỏi, ngươi nói tiếp qua mấy trăm năm, trên sử sách có thể hay không thật sự có nện bạc cứu bạn ghi chép? Rất có thể. Lý Bình An gật đầu nói, hiện tại trên sử sách, một ít danh nhân khâm sự tình, thật là người đến sau giả tạo. Cái này khâm sự tình số lượng không ít, như là chém anh đào cây, quả táo nền đầu, họa trứng gà các loại, đều là biên tạo nên chuyện xưa. Bởi vì lưu truyền rộng rãi, lại là miệt mài canh gà, thật giả liền không trọng yếu. Đúng vậy à, mấy trăm năm sau còn có người nhớ kỹ Quan Trạng Nguyên, ít nhất là chí, quốc triều thông sử sẽ nhớ một bút. Vương Thanh Sơn đú nói ra, có thể là ngươi ta đây, trăm năm về sau chỉ có thân nhân nhớ kỹ, lại trăm năm liền mộ phần đều hoang, đôi câu vài lời đều không để lại. Lý Bình An lông mày nhíu lại, kinh ngạc dò xét Vương Thanh Sơn, kim đao võ quán còn dạy cái này. Thanh Sơn ca tại đọc sách. Không sai, từ khi làm sinh ý, càng phát giác đọc sách trọng yếu. Vương Thanh Sơn nuốt cằm nói, hai năm này mời mấy cái tiên sinh, rảnh rỗi liền dạy ta đọc sách, nho mặc đạo pháp đều có chỗ đọc lướt qua. Bội phục. Lý Bình An từ đáy lòng tán thưởng, nếu là sinh tại Hòa Bình niên đại Vương Thanh Sơn có lẽ có thể có đại thành tựu, đáng tiếc nơi này là đại cản, nam đâm mới là căn bản đạo lý. Vương Thanh Sơn thấy lời nói không sai biệt lắm, mới nói, hiện tại hiệu buôn khuyết trương thiếu nhân thủ, Bình An huynh đệ tới giúp ta a. Ta không nỡ bỏ này tổ truyền công ăn việc làm ổn định. Lý Bình An lệ cũ cầm tổ tông làm mực cớ, trên thực tế Liễm Thi phòng an toàn vô ưu, một khi có nguy hiểm tổ tông họ gì cũng không đáng kể. Không cầu phát triển liền là khô tọa chờ chết. Vương Thanh Sơn quên, chúng ta người bình thường liền phải đi tranh, đi liều mạng, không ngừng leo lên trên, mới có thể sống đến càng tốt hơn, có lẽ có thể ở trong sách lưu mấy dòng chữ. Ta liền muốn sống bình an. Lý Bình An hết sức yếu tiền, thế nhưng sẽ không đi tranh đi đoạn, dù cho không có thu hoạch được kiến mục chi, thế giới cũng cần phải cho phép người lựa chọn bình phạm. Tiếng nói nhất truyền hỏi, vì cái gì bỗng nhiên mời ta? Vương Thanh Sơn không có dấu diếm, kinh thành bán lương tránh không được cùng binh mã ti liên hệ, vài ngày trước cùng mấy người bằng hữu uống rượu, nhắc lên ngươi giết hai cái giang hồ cao thủ. Thì ra là thế. Lý Bình An không có mảnh cứu là ai, quay đầu cùng Lý Tam hỏi một chút liền biết, hẳn không phải là hắn miệng rộng, không ai sẽ ngu đến mức giảng chính mình bốc lên công lĩnh thưởng sự tình. Cái kia không thành giúp chấn phủ ti hoàn thành nghiệp vụ tích hiệu sao? Hiệu buôn sinh ý hết sức ổn định, hợp tác không phải kinh thành này chút tân quý, mà là phía nam truyền thừa ngàn năm đại tộc, không cần lo lắng nguy hiểm. Vương Thanh Sơn tiếp tục khuyên, Bình An chỉ cần trên thuyền trấn chẳng tử, nhàn nhã dễ dàng, một năm nói ít năm 602. Mà lại có phía nam chỗ dựa, tương lai hộ tịch có thể đổi thành dân lành, con cháu đều có thể tham gia khoa khảo. Dù hoặc không thể bảo là không lớn, lại không nói kiếm bao nhiêu bạc, chỉ cần có thể ban ơn cho con cháu liền để vô số người liều mạng. Lý Bình An vẫn lắc đầu, tổ nghiệp không thể ném. Trấn chẳng tử sống càng không thể làm, chạy thuyền gặp gỡ thủy phỉ là chuyện thường, đến lúc đó liền đến ra tay chém giết, một hồi hai hồi độ an toàn qua, thời gian lâu dài sao có thể không ứng dậy. Chớ nói mấy trăm lạng bạc ròng, cho dù là ngồi long nghỉ, phú giáp thiên hạ, nhưng phàm gặp nguy hiểm, Lý Bình An cũng sẽ trong đêm chuẩn mất. Cùng Trương Sinh so ra, phú quý tại ta như mây bay. Vương Thanh Sơn trong mắt lóe lên không thích, vốn cho rằng Chiêu Hiền đại sĩ chủ động mời, Lý Bình An sẽ cảm động đến rơi nước mắt bái nhập dưới trướng, chưa từng nghĩ liên tục gặp khó. Bên cạnh hầu hạ hán tử nói đến, núi ra, hai chuyện này không xung đột, An gia hoàn toàn có khả năng một vai chọn, đội vàng lúc chạy thuyền, nhàn hạ ngay tại Liêm thi phòng. Nói không sai. Vương Thanh Sơn đè xuống trong lòng xấu hổ, lại hỏi, Bình An nghĩ như thế nào? Lý Bình An đem chén trà buông xuống, sờ lên ống tay áo mang hai cây ngòi nổ, trong lòng có lực lượng. Đa tạ Thanh Sơn ca hậu ái, chẳng qua là ta chí không ở chỗ này, huống chi triều đình cấm chỉ tư lại kinh thương, một khi phát hiện nhẹ thì lưu vong. Tư lại thực quyền nắm chắc, lại tham dự kinh thương, bang hội chờ sự tình, rất dễ dàng trở thành ngay tại chỗ hổ. Ví như Lý Bình An chờ liếc quan, ỷ vào nhặt sắc quyền lực mở mai táng cửa hàng, ỷ vào quyền lực rất dễ dàng liền lũng đoạn đưa tang hạ táng chờ nghiệp vụ. Cái nào dám đi mua nhà khác quan tài tiền giấy, liền để nhà hắn thân thuộc thiếu cánh tay thiếu chân, thiếu tim thiếu phổi không được toàn thây. Dạng này quyền lực thêm tiền tài, liền nha môn quan viên đều chịu hắn dùng thế lực bắt ép. Cho nên triều đình đối tư lại có rất nhiều hạn chế, như không được kinh thương, vào không được rút, không được khoa khảo các loại, chính là vì phòng ngừa tư lại làm lớn, làm điều phi pháp bại hoại lại trị. Vương Thanh Sơn nghe được triều đình nhị chữ, sắc mặt hơi nguội. Tư lại xem như nửa cái quan, chịu triều đình bảo hộ, thanh âm lại trở nên ôn hòa. Lý huynh đệ ngồi ở Liễm thi phòng, bằng bạch phí phạm này một thân bản sự, lại suy nghĩ một chút. Thanh Sơn ca chớ có quên nữa. Lý Bình An thời khắc ghi nhớ, vô luận tu hành võ đạo, chế tạo súng ống vẫn là xương ống chân bảo vật, chẳng qua là dùng tới bảo mệnh, tuyệt không thể rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Vương Thanh Sơn vẻ mặt che lấp, từ khi kinh thương phát triển về sau, thành Vĩnh Hương Vương ít có nhân vật, đồng hương không không cung kính truy phụng, hôm nay luân phiên bị người cự tuyệt, có chút không nhịn được mặt mũi. Cái kia dễ tính. Dứt lời trực tiếp đứng dậy rời đi, phu cận mấy cái nghe trò vui hán tử, theo sau hộ vệ tả hữu. Ra giáp hát, hầu hạ hán tử thấp giọng nói ra, núi ra, muốn hay không tìm người ra tay, chặt đứt tên này một cái chân. Vương Thanh Sơn khoát khoát tay, đến cùng là giao tình thâm hậu phát tiểu, dù cho có chút không biết điều, cũng không thể ra tay độc các giáo huấn, chuyến đi sẽ hỏng trên phố thanh danh. Đáng tiếc, còn dự định kéo hắn một thành, chưa từng nghĩ như vậy không cầu phát triển. Lúc này giạp hát bên trong, Lý Bình An vẫn ngồi tại trước bàn, nghe tân biên tên vở kịch đang diễn đến nền bạc nước cao trào tình tiết. Biểu diễn quan trạng Nguyên Tiểu Sinh đứng tại một người cao bạc nước bên mở, lung la lung lay lo lắng xoay quanh, nhìn như muốn rơi vào bạc nước, kỳ thực bước chân bước vàng. Này tạm kỹ liền đáng giá hồi trở lại giá vé. Lý Bình An theo ống tay áo lấy ra mấy phần tiền, con ngón búng ra rơi vào trên sân khấu. Một bình trà tục 5-6 nước đọng, uống đến đều không mùi vị, mới vừa nhanh nhẹn thông suốt trở lại Liễm thi phòng. Từ đó về sau, tại đọc sách luyện công, Câu Lan nghe hát bên ngoài, Lý Bình An lại nhiều cái mới yêu thích, thỉnh thoảng đi phu xuân ban nghe trò vui. Nghe trò vui, uống vào tách trà có nắp trà, cùng về hưu cán bộ kỳ cựu chỉ kém một cái lồng chim. Thời gian này rất là thanh nhàn, thoải mái. Kiến võ 40 năm đảo mắt liền đi qua. Thói đời không làm biến hóa, nên thăng quan còn tại thăng quan, nên phát tài còn tại phát tài, nên chịu khổ còn tại chịu khổ. Năm trước Lý Bình An đi thôi thị cửa hàng sách mua sách, phát hiện môn đầu đổi bảng hiệu. Trạng Nguyên lâu. Thôi trưởng quý mượn quan Trạng Nguyên, đông cung người hầu chiêu bài, xin ý thịnh vượng gấp 10 gấp trăm lần, sáp nhập, thôn tính bên cạnh mấy nhà cửa hàng, nhảy lên thành thượng đẳng quy mô sách lớn cửa hàng. Người bình thường làm như thế, không thể nói trước bị chửi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thôi trưởng quý đem mới thu tới cửa hàng sách, một nửa đổi thành đọc sách lâu, bên trong bày ra bàn ghế, miễn phí để cho người ta tiến đến đọc sách, còn cung ứng nước trà. Nợ cho thư sinh nghèo bút mực giấy nghiên, sao chép sách kiếm tiền sống tạm. Như vậy việc thiện, nhường Trạng Nguyên lâu thanh danh ngày càng vang dội. Mấy cái kia bị chiếm cửa hàng ông chủ, nhất là nguyên lai Trạng Nguyên lâu, cũng không dám đứng ra phàn nàn, bằng không liền là không biết đại cục, không để ý toàn cục. Chương 40, Thái tử Vấn Tâm kiến võ 41 năm. Hạ, Đông cung trường đình điện. Bốn tôn đồ được đá tản ra hàn khí, nhường nóng bức ngày mùa hè mát mẻ như thu. Thái tử Triệu Tín cùng Tô Minh Viễn ngồi đối diện nhau, lẫn nhau chấp hắc bạch đánh cờ, tràn diện bên trên một con rồng lớn đã hình thành, cờ trắng ưu thế chiếm hết. Tô Khanh kỳ nghệ có chỗ giảm xuống a. Trong ngày thường đánh cờ, Triệu Tín thua nhiều thắng ít. Dù cho thắng cũng chỉ 3 năm con mà thôi. Hôm nay lại thắng, tất nhiên là mặt lộ vẻ tự mãn. Không đến cuối cùng một bước, thắng thua chưa định. Tô Minh Viễn nhặt lên cờ đen, rơi vào bàn cờ đại long vị trí trái tim, đem hắn cắt thành hai đoạn, nguyên bản tản mát cờ đen kết nối thành lưới, thắng bại trong nháy mắt được chuyển. Khu khu khủng. Triệu Tín ho khan vài tiếng, nhìn chằm chằm bàn cờ trầm tư rất lâu, ấn xuống trong lòng một ít không tốt tư tưởng mới, từ đáy lòng tán thán nói: "Tô Khanh nhanh nhẹn linh hoạt trí tuệ, đương thời không người có thể so sánh. Hiện tại thái tử cũng thật tin tưởng, Tô Minh Viễn liền là Bắc Phương đệ nhất tài tử." Bởi vì không ngừng bách tính nói như vậy, phụ hoàng cũng nói như vậy. Người trong thiên hạ cho rằng đúng, không đúng cũng đúng, không phải cũng thế. Điện hạ quá khen. Tô Minh Viễn vừa cười vừa nói, thần chẳng qua là trung nhân chi tư, bất quá đối xem lòng người có mấy phần kiến giải, mới vừa có thành tựu ngày hôm nay. Xem lòng người. Triệu Tín tự lẩm bẩm, cái kia Tô Khanh không bằng nhìn một chút, cô tâm như thế nào. Tô Minh Viễn nhìn hai bên một chút nội thị, điện hạ chi tâm liên quan đến xã tắc, không thể nhường bên cạnh người biết được. Triệu Tín phất phất tay, toàn bộ lui ra. Đợi cho hết thể nội thị rời đi trường đình điện, Tô Minh Viễn u nói ra, xem điện hạ tâm rất đơn giản, cổ kim tiên dưới há có 40 năm thái tử ư? Soạn. Triệu Tín mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tay lắc một cái cờ tướng bình đánh rơi xuống đất. Tô Minh Viễn, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, có đúng hay không? Tô Minh Viễn đem vung vãi quân cờ từng khỏa nhặt lên, không nhanh không chậm tự thuật. Điện hạ, thôi hoàng hậu hai đứa con trai đang lúc trắng niên. Triệu Tín liếc mắt tả hữu trên dưới, điện bên trong trống rông không người, trầm giọng nói, phụ hoàng muốn cân bằng Nam Bắc, định không có khả năng chuyển vị lão nhị lao tam. Tô Minh Viễn nói ra, cái kia tứ hoàng tử, lục hoàng tử, bát hoàng tử cũng đều thành niên. Lời này của ngươi có ý tứ gì, là muốn ham vô tại bất trung bất hiếu sao? Triệu Tín nghiêm nghị quát lớn, hoặc là người yếu, hoặc là chuẩn dạng, khí lực có chút không đủ. Tô Minh Viễn lắc đầu nói, thần cũng không phải là nhường điện hạ bất trung bất hiếu, mà là chuẩn bị sớm, tránh cho xuất hiện quốc triều dung chuyển, này mới là thật trung quân thể quốc. Phụ hoàng là khai quốc chi quân, câu ngoại trừ các loại, còn có thể chuẩn bị cái gì? Triệu Tín bất đắc dĩ thở dài, lý trí nói cho hắn biết hẳn là đem Tô Minh Viễn đuổi ra ngoài, đáy lòng dục vọng lại không nỡ bỏ, hoàng gia huynh đệ lại nào có tín nhiệm có thể nói. Thái tử vị trí nhìn như vững chắc, triều đình trong quân tất cả đều duy trì. Nhưng mà dùng kiến võ đế hy vọng, phế thái tử cũng chính là một câu, triều thần sẽ vì bệ hạ biên soạn vô số cái lý do. Tô Minh Viễn an ủi, điện hạ yên tâm, bệ hạ không có phế thái tử tâm tư. Một câu lại để cho Triệu Tín rơi xuống tâm thăng lên, trong mắt lóe ánh sáng trạch, không tự chủ được tán thành Tô Minh Viễn nói tới. Phụ hoàng vẫn là coi trọng cô. Điện hạ sai. Tô Minh Viễn lắc đầu, bệ hạ không đổi thái tử, là bởi vì hắn không muốn chuyển vị bất luận cái gì người, hoặc là nói chuyển cho người nào cũng không sao, chẳng qua là nhất định phải lòng ngự về ngày sau. Triệu Tín khẽ mước cằm, loại ý nghĩ này hết sức phù hợp tính cách của hắn, tương lai làm hoàng đế, trước khi chết cái cuối cùng hô hấp, cũng muốn nắm giữ quyền hành. Cho nên cô nên làm như thế nào? Điện hạ chỉ cần dưỡng tốt thân thể, kéo dài thọ nguyên, sống được so bệ hạ lâu dài liền có thể đăng cơ. Tô Minh Viễn tiếng nói vừa ra, Triệu Tín xoạt sắc mặt trắng bệnh. Tiến võ đế thiếu niên lúc là danh chấn giang nam võ đạo thiên tài, Nam Trinh Bắc chiến lúc có thể chém tướng đoạt cờ, cho dù đăng cơ sau hoang phế, thể cốt bày ở cái kia, đến nay có thể suốt đêm phê duyệt tấu chương. Trái lại Triệu Tín, đã đi tiểu đêm đều phải người vị. Trước sau bất quá 3 năm câu nói, thần tâm trên dưới chập trùng mấy lần, sợ hai thời khắc suy nghĩ hỗn loạn, Triệu Tín càng tán đồng Tô Minh Viễn, lập tức thành khẩn đỉnh giáo. Thỉnh Tô Khanh giáo cô. Đông cung có ngựa y, dưỡng tốt thân thể không khó. Tô Minh Viễn ra vẻ trầm tư, một lát sau nói ra, khó khăn là kéo dài tuổi thọ, thần đối với cái này không hiểu nhiều lắm, điện hạ có thể tìm ra Phật đạo cao nhân trưng cầu ý kiến. Có một số việc, nhất định phải nhường chính hắn đi làm, mới có thể tin tưởng không nghi ngờ. Cô cái này sai người đi tìm kéo dài tuổi thọ chi pháp. Triệu Tín vội vàng đứng dậy, hắn hiện tại e sợ cho chết tại phụ hoàng đằng trước. Đây cũng không phải là xuất phát từ tư tâm, mà là vì hoàng vị thuận lợi truyền thừa, bảo đảm đại càn quốc tổ vững chắc. Thái Dương sẽ không bởi vì người nào mà bay lên, cũng sẽ không bởi vì người nào mà lặn về phía tây. Tháng ngày như thường lệ trôi qua, lại là một năm giao thừa. Lý Bình An lệ cũ bao sủi cảo, đối mặt trăng kính hai chén, không hiểu cảm thấy có chút tịch liêu. Chẳng lẽ là hai năm này không có trải qua sát kiếp, liên tục can ổn hai năm, ngược lại có chút không thích ứng, cảm thấy sinh hoạt bình thản, không thú vị. Có lẽ đây mới là nhân sinh bình thường sống trạng thái bình thường, chém chém giết giết chẳng qua là tình cờ điều hòa. Lý Bình An vừa ăn mấy cái sủi cảo, nghe thấy cửa sân đông 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 rung động. Chí Cương thanh âm truyền đến, "Cư sĩ, ta tới, mở cửa nhanh." "Tới." Lý Bình An mở cửa hỏi, "Năm hết Tết đến rồi, đại sư làm sao tới kinh thành?" "Ta bốn biển là nhà, không có chỗ ở cố định, đi tới chỗ nào liền ở nơi nào ăn Tết." Chí Cương trong tay mang theo túi, bên trong tròn lộc lộc dường như dưa hấu, vừa lúc có cái tặc nhân ở kinh thành phụ cận, chém đầu, liền đến cư sĩ này ở nhờ mấy ngày. Lý Bình An cười nói, "Lúc này làm văn hộ bạc sẽ không kéo lấy a. Ta tại nha môn treo hảo, đưa trước đi đầu không kém, rất nhanh liền phát bạc." Chí Cương hừ lạnh nói, có đôi khi ngươi không làm một nào, cũng không biết đám này quan lão gia làm việc có bao nhanh. Đại sư cao kiến. Lý Bình An đối với cái này rất là tán thành, triều đình cho rằng ổn định rất trọng yếu, hòa khí cũng rất trọng yếu, cho nên gây rối nhất là có khả năng làm lớn chuyện người, sẽ hưởng thụ đủ loại tiện lợi. Đại khái là không náo không giải quyết, nhỏ náo đi tiểu quyết, đại náo đại tiểu quyết. Năm ngoái thu thiên kinh thành liền phát sinh kiện náo kịch, không biết từ đâu tới quả phụ, dẫn hài tử tại ngự sử cổng khóc giống, nói cái gì bỏ rơi vợ con, bội tình bằng nghĩa. Nha môn vốn định điệu thấp xử lý, đem quả phụ mẹ con lôi ra thành trôn, cũng không biết làm sao lại dẫn tới đại lượng bách tính vây xem. Đúng lúc là thi hương kết thúc, lại hút đưa tới khoa khảo kết thúc sĩ tử. Kết quả chính là trước ngừng ngự sử chức quan, lại từ nha môn điều tra rõ trận tướng. Cho đến ngày nay, thật giả còn không có cái công luận, vị kia ngự sử đã cáo lao hồi hương. Sẽ gây rối, thật là một loại thần kỳ năng lực. Chí vừa đi vào liễm thi phòng, phát hiện trống rỗng không có thi hải, nghi ngờ nói, làm sao như vậy quả cũng é? Hai năm không có tới, kinh thành mùa đông không chết người rồi. Không có hai không có họa thượng hạng mùa màng. Kinh thành ước chừng 4-5 vạn người tử vong, đưa tới liệm thi phòng chiếm chừng nửa số. Phân đến 108 phường, không sai biệt lắm 200-300 người, đa số đều tập trung ở mùa đông. Lý Bình An bất đắc dĩ nói, cơ bản đều đưa đi yên ổn phường, người ta đưa tiền nhiều, nhặt xác người cũng phải nuôi sống gia đình. Chí Cương hai mắt híp lại, cụ thể nói một chút. Lý Bình An không nghi ngờ gì, đem đức ra nhặt xác sự tình nói một chút, cách nay đã khoảng 1 năm rưỡi, ước sao thu 2-3 vạn cỗ thi hải. Này cũng không giống như đứng đắn đường đi. Chí Cương nói thầm trong lòng một tiếng, đi vào trong viện ngồi xuống, kẹp lên sủi cảo liền ăn 10 cái. Ta gần 2 năm đi không ít địa phương, cũng ăn đủ loại hám liêu há cảo. Ân, sủi cảo, mùi vị so cư sĩ này kém xa. Lý Bình An nhóm lửa nấu nước, lại nấu một nồi lớn, tọa hạ mở ra vỏ rượu châm đầy bát. Trước kính đại sư, cảm tạ ân cứu mạng. Chí Cương bề ngoài thô mãng, tâm tư cẩn thận, liếc mắt bên tường bấy dập, đem sự tình đoán cái 7-8 phần. Chẳng lẽ có tặc nhân rơi vào rồi? Đại sư nói không sai, cái kia tặc nhân tự xưng Hoàng Hoa Sơn. Nghe cư sĩ miêu tả, hẳn là Lữ Sấm, Lưu Quang hai người, đều là thối cốt có thành tựu hung nhân, biệt hiệu Lương Châu song sát. Hai người vừa uống rượu một bên tự thoại, Lý Bình An giảng trong kinh chuyện lý thú, Chí Cương giảng giang hồ hung hiểm. Cho đến trăng lên giữa trời, giờ tí thoáng qua một cái, đi tới kiến võ 42 năm. Chương 41, đêm trừ tịch lời gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng tối rơi, tinh như mưa. Giờ tí, kinh thành bay lên sáng chói pháo hoa, pháo từng tiếng, liên miên bất tuyệt. Nóc nhà, Lý Bình An cùng Chí Cương khoanh chân ngồi đối diện, bên cạnh chạy đến 7-8 cái vỏ rượu không, nói chuyện phiếm tự thoại. Cư sĩ còn nhớ hay không đến quyền trấn Hà Lạc? Chí Cương có chút phẫn nộ nói ra, ta tới kinh lúc, đường tắt Hà Lạc một vùng, nghe được Lý đại hiệp tin tức mới. Bây giờ không phải là đại hiệp, hẳn là Tôn Sương phòng giữ đại nhân. Lý Bình An nói ra, tẩy trắng lên mở. Lên mở. Này từ ẩn chứa phần lý. Chí Cương vuốt cằm nói, Lý phòng giữ tiêu diệt chính mình nuôi sơ tặc, lại góp mấy ngàn lượng bạc, lắc mình biến hóa thành ngũ phẩm võ quan. Quyền quan nhìn như là vương triều mạt lộ chính sách, tại đại càn lại một mực tồn tại. Chủ yếu nhằm vào liền là võ đạo cường nhân, chỉ cần lập xuống công văn, lại góp bạc, triều đình nguyện ý đem bọn hắn đặt vào võ quan hệ thống. Thiếu đi cái không phục quản giáo người giang hồ, có thêm một cái dùng tốt nghe lời quan viên, vẹn toàn đôi bên. Lý Bình An thở dài nói, cũng không tính chuyện xấu, ít nhất giao nộp phỉ, bách tính ít chịu chút khổ. Đây không phải hết sức châm chọc sao? Chí Cương cầm lên vỏ rượu ung ung cụp rót, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung hướng đi, ta hết sức muốn đi xem, này trên long ỷ, ngồi cái gì người? Lý Bình An thấy tận mắt, bệ hạ dáng dấp hết sức huyết tinh, nhưng là không thể cũng không dám nói, chỉ có thể cứng rắn đổi đề tài. Đại sư, gần đây luyện công, ta gặp cái lớn vấn đề khó khăn không nhỏ. Nói một chút. Thiếu tiền. Lý Bình An bất đắc dĩ nói, vài ngày trước thiết thối công đại thành, đi võ quan hỏi thối cốt dược cao, vậy mà một tề muốn 10 lượng bạc, còn muốn bái sư mới có thể bán. Trên thực tế tiêu hao, so Lý Bình An nói nhiều mấy lần. Thiết bố sam chịu đại thiềm khí tầm bổ, lại có thiết thối công nội tình, so dự tính tốc độ tu luyện nhanh rất nhiều, tiếp qua một năm cũng muốn đến tiếp sau thối cốt. Đến mức tỏa dương công, đã hơn một năm chưa từng luyện. Cư sĩ đến thối cốt mới ý thức tới thiếu tiền, đã thắng qua phần lớn người giang hồ. Chí Cương nói ra, trước không nói những cái kia tầng dưới chót võ giả, dùng ta làm thí dụ, thở nhỏ tại Kim Cương tự tu hành, đoán thể cảnh mỗi ngày tiêu hao gạo và mì dược liệu liền phải 5 lượng bạc. Đột phá thối cốt cảnh, bình thường dược liệu hiệu quả rất kém cỏi, nhất định phải niên đại lâu tài năng tăng tốc tiến cảnh, xếp thành bạc mỗi ngày mấy chục hai. Lý Bình An nghi ngờ nói, đại sư không phải nói Kim Cương tự ẩn thế tính tu sao? Xác thực ẩn thế. Chí Cương nói ra, bất quá danh nghĩa có mấy tòa đỉnh núi, mấy bạn mẫu ruộng, còn không cần giao thuế, ngay cả như vậy cũng dần dần cung ứng không được. Sau này Kim Cương tự mở cửa đón khách, hội tụ trăm vạn tín đồ, thành Ung Châu đỉnh tiêm tông môn. Liên quan đến rất nhiều thế tục sản nghiệp, kiếm vô số kim ngân, mới có tài nguyên bồi dưỡng càng nhiều hộ pháp hơn vũ tăng. Lý Bình An hỏi, đại sư thoát ly Kim Cương tự, dựa vào cái gì tu hành? Làm văn hộ. Chí Cương nói ra, bất quá làm văn hộ bạc chẳng qua là tiền lẻ, chủ yếu là mượn dùng nha môn tin tức, mới có thể tìm được ẩn dấu ma đầu, giết về sau tiền hàng mới là đại đầu. Lý Bình An giật mình, cùng giết chết Lương Châu song sát tương tự, làm văn hộ bạc còn kém rất rất xa di vật. Đây chỉ là mang theo người bạc, nếu như sờ đến bọn hắn hang ổ, thu hoạch ít nhất đảo mấy lần. Chẳng lẽ giang hồ đại hiệp đều là làm văn hộ tu hành? Cư sĩ, ngươi biết cái gì gọi là đại hiệp sao? Chí Cương hỏi ngược một câu, chỉ mình mui nói ra, có sinh có nghiệp mới gọi đại hiệp, ta này loại, nhiều lắm là tính cái lăn lộn giang hồ. Sản nghiệp không chỉ là thổ địa cửa hàng, ba phái, sơn tặc đều là sản nghiệp, thậm chí dùng ăn cắp lửa bán mà sống, cái bang đạo bang đều là có thể kiếm bạc sản nghiệp. Lý Bình An tổ truyền liên quan cũng xem như sản nghiệp, chẳng qua là thu nhập quá thấp, cung cấp nuôi không nổi võ đạo tu hành. Chí Cương tiếp tục nói, đa số đại hiệp lập nghiệp bạc đều là chém giết ma đầu được đến, nhưng mà giết ma đầu tới tiền nhanh, cuối cùng có nguy hiểm tính mạng, chờ tích tiền vốn thanh danh, đại hiệp liền bắt đầu thành lập bang phái làm ăn, tiến thêm một bước giống như Lý Vân Thiên lập công quyền quan, có triều đình che chở, triệt để nhảy ra giang hồ chém giết. Nguyên lai giang hồ là cái dạng này, đa tạ đại sư giải hoặc. Lý Bình An trong mày luôn cảm thấy lo dịp có chút vấn đề. Ma đầu luyện công đốt giết cướp giật, đại hiệp luyện công trảm yêu trừ ma, cuối cùng triều đình thu thuế bán quan, hoàn mỹ bê vòng. Như trên đời không có tà ma ngoại đạo, đại hiệp luyện thế nào công thắng quan? Cho nên nhất định phải có ma đầu, không có ma đầu liền chủ động chế tạo ma đầu. Vị tiêu quyền trấn Hà Lạc Lý phòng giữ liền là con đường này cao thủ. Không có sản nghiệp, lại không muốn liều mạng, chẳng lẽ liền không thể luyện võ? Trên đời con dùng sự vật là có hạn. Chí Cương u nói ra, triều đình chiếm 7 thành, tông môn chiếm 2 thành, còn sót lại 1 thành cho tất cả mọi người điểm, sao có thể không liều mạng? Khó trách, khó trách. Lý Bình An giật mình, đột nhiên liền hiểu rõ đại càn vì sao tuổi thọ dài. Tiếp trước triều đại thay đổi tấp nập, không có một cái phong kiến vương triều vượt qua 300 năm, đại càn thánh tổ, thế tổ chia làm hai cái triều đại, đều vượt qua 400 năm mới sụp đổ. Cùng hoàng đế thánh minh không quan hệ, mà là vũ lực nắm giữ trong tay triều đình. Bình dân bách tính chịu áp bách tạo phản, sát suất thành công quá thấp, triều đình điều động võ đạo tông sư, đưa thương độc mã liền có thể đem nghĩa quân thủ lĩnh ám sát. Nên làm sao kiếm bạc đâu? Bí Vương mở tiệm. Lý Bình An lập tức đem suy nghĩ đè xuống, lại không nói tư lại cấm chỉ kinh thương, mười dặm hương vương trưởng quỹ thi cốt còn không có hóa sạch sẽ đây. Từ bệ hạ thọ thần sinh nhật về sau, vương gia cả tộc di chuyển, nghe nói muốn đi Nam Phương sinh hoạt. Kết quả nửa đường gặp thủy phỉ, đục xuyên buồng nhỏ trên tàu, mấy chục nhân khẩu tất cả đều táng thân bục cá. Bị cáo Tề công tử đã ra ngục, lập công chuộc tội quan phục nguyên trước, nguyên cáo chết thì chết, mất tích thì mất tích, chỉ còn lại có Ngụy Hành còn quan tại Thiên Lao. Ta biết đến phương pháp kiếm tiền con, hoặc là không làm thành, hoặc là không thể làm. Chí Cương hơi mang theo mấy phần tiếc nuối nói ra, cho nên làm văn hộ bạc thích hợp nhất, giết ma đầu cũng tính tích công đức, đáng tiếc Lý Vân Tiên cái thằng kia lên mở. Lý Bình An nói ra, đại sư yên tâm, quan trường so giang hồ hung hiểm nhiều, có thể thế nào tiền có thể tại Liễm Thi phòng nhìn thấy vị đại hiệp này. Cư sĩ có Phật tính, cùng ta Phật hữu duyên. Đại sư, chớ có làm ta sợ. Cùng lúc đó, hoàng cung, dưỡng tâm điện, Kiến Võ Đế tựa tại mềm trên giường, từng quyển lật xem mật tấu. Mật tấu đến từ trấn phủ ti, nội thị ti, Đông Hán, trấn phủ ti giám sát dân gian, Đông Hán giám sát bách quan, nội thị ti thì giám sát trước cả hai. Há có 40 năm thái tử ư? Người nói lời này hiểu biết ngắn, trên đời có ngàn năm hoàng đế. Kiến Võ Đế nhìn xem trấn phủ ti đưa tới mật tấu, không có chút nào sinh khí. Tự đi năm bắt đầu, kinh thành liền có này lời đồn đại. Trải qua trấn phủ ti dò xét đi sau hiện, lời đồn đại ban đầu nguồn gốc từ Đông Cung, không tốt trực tiếp bắt người, chỉ có thể báo cáo Kiến Võ Đế làm định đoạt. Không muốn làm hoàng đế thái tử, không phải tốt thái tử. Kiến Võ Đế không sợ thái tử muốn làm hoàng đế, làm thật có thực lực đoạn, sẽ còn vui mừng quốc triều có người kế tục. Ví như không biết tự lượng sức mình như phản thất bại, đây mới thực sự là ngu xuẩn. Lúc này, phong thủ nội thị tiến đến thông bẩm, bệ hạ, Sở công công cầu kiến. Kiến Võ Đế vừa mật báo ném ở một bên, vào đi. Sở công công tiến vào điện ba gõ chỉ mái, bẩm báo nói, bệ hạ, Đông Cung thám tử chuyển đến tin tức. Các ngươi lui ra. Kiến Võ Đế phất phất tay, nội thị không người rời đi, chỉ còn lại có tổng quản thái giám Khang công công. Nguyên trước, thái tử chiêu vị hải ngoại thuật sĩ, tự xưng câu kính khách, thiện dị thuật. Sở công công liếc mắt Kiến Võ Đế, gặp hắn sắc mặt lạnh nhạt, mới vừa tiếp tục nói, gần đây tại Đông Cung khai đàn làm phép, nói là khẩn cầu thượng tiên, vì bệ hạ chúc phúc. Kiến Võ Đế hừ lạnh một tiếng, chớ có giảng được dễ nghe như vậy, không phải liền là hải tử sốt ruột chờ, muốn cho chấm sớm đi thoái vị. Chương 42, lại đứng đầy trí cương tính tiền quả nhiên hết sức thuận lợi. Hình bộ thư lại âm dương quái khí vài câu, cũng không dám kẹp lấy không cho phê điều tử. Cuối cùng, những sách này lại có thể tới hình bộ đăng trực, may mắn mà có trí cương gây rối, mới để chống 10 cái củ cải hố. Khoản tiền tới tay đi chỗ nào? Đương nhiên là Xuân Phong lâu. 5 năm trôi qua, trước sau như một náo nhiệt. Lý Bình An đã thành khách hàng cũ, cách đoạn thời gian liền đến nghe một lần khúc, tiêu xài tuy chỉ có 10 lượng bạc, không chịu nổi là tế thủy trường lưu khách hàng cũ. Thất lang tới rồi. Tú bà cười chào hỏi, Lạc Mông Chi tiến lên kéo Lý Bình An cánh tay, hai mắt nổi lên thủy quang, hận không thể đem thiếu niên lang nuốt vào trong bụng. Lệ tỷ, hôm nay là đại sư mời khách, đi lầu 2 bao xương. Lý Bình An cũng không phải gà tơ, miễn phí tiện nghi không chiếm thì phí, huống chi lệ tỷ niên tuế không đến 30, lúc tuổi còn trẻ vẫn là hoa khôi. Đổi lại kiếp trước ánh mắt, ngự tỷ có thể so sánh thanh quan nhân mùi vị hương nhiều. Nhăn nhăn nhó nhó đi vào lầu 2, điểm rượu thức ăn vừa nói chuyện vừa thưởng thức cô nương A Khiêu Vũ. Chí Cương cười nói, ta còn nhớ rõ, cư sĩ lần đầu tiên tới, đủ loại từ chối nhã nhặn. Tuổi nhỏ thanh thuần ta một đi không trở lại á. Lý Bình An tại Chí Cương trước mặt, tháo xuống mấy tầng mặt nạ, so trong ngày thường đối nhân xử thế dễ dàng rất nhiều, vài ngày trước đọc đạo kinh, phát hiện kéo dài tuổi thọ chi pháp. Chí Cương hiếu kỳ nói, lỗ mũi châu sắc thực am hiểu dưỡng sinh, cư sĩ cẩn thận nói một chút. Xem mỹ nữ khiến người tâm tình vui vẻ, tự nhiên kéo dài tuổi thọ. Hai người liếc nhau, cười ha ha, hoặc gọi cùng chung chí hướng, hoặc gọi nưu tầm nưu, mã tầm mã. Về sau liền là nghe hát, uống rượu, rượu đến uống chưa đủ đô, gọi gái thuận mắt cô nương, cùng nhau đi lầu 3 đàm mạn luận đạo. Nửa đêm, một hồi náo động tiếng truyền đến, còn có chửi rủa, tiếng khóc. Lý Bình An xốc lên dây dưa tay trắng chân trắng, đem cửa phòng mở ra cái lỗ, nhìn thấy Huyền Y giáo úy dẫn quân tốt, áp lấy 4-5 người đi ra phía ngoài. Bên trong một cái quen mặt, dường như thường tới Xuân Phong lâu lão cử nhân. Trấn phủ ti chạy thế nào đến Xuân Phong lâu bắt người rồi? Lý Bình An chau mày, dù cho có quan viên phản án, cũng sẽ cho cái quần áo toàn thể mỹ lệ. Dù sao cũng là triều đình tuyển ra tới quan, quần áo không chỉnh tề đi trên đường, nhường bình dân bách tính thấy được, sẽ tổn thất giai cấp thống trị uy nghiêm, thần bí. Cư sĩ, đi. Chí Cương vẻ mặt nghiêm túc mở cửa, ta nghe được trấn phủ ti người đang nói, bọn hắn cấu kết thuật sĩ, mê hoặc đồng cung nguyền rủa bệ hạ. T. Lý Bình An hít một hơi lãnh khí, đây chính là kinh thiên đại án. Kiến Võ Đế nếu công khai bắt người, rõ ràng không có ý định bí mật xử lý, không biết muốn liên lụy nhiều ít người. Nghĩ lại, này không liền đến việc. Đến bảo trong đó có hay không oan án, Lý Bình An làm thật không quá để ý, chính mình là cái tiểu thí dân, còn có thể đi đồng tình quan lão gia trôi qua may mắn không hạnh phúc sao? Trở lại Liễm Thi phòng, Chí Cương trực tiếp thu thập tế nhuyễn, xem bộ dáng là muốn chạy trốn. Lý Bình An nghi ngờ nói, đại sư sợ cái gì? Vạn sự cẩn thận là hơn. Chí Cương nói ra, theo lẽ thường tới nói, thái tử cho dù có tội, cũng sẽ không dòng chống khua chiên phá án. Lý Bình An khẽ bước cằm, xác thực như thế, có hại Đông Cung uy nghiêm, tương lai đăng cơ liền thành chỗ bẩn. Trấn phủ ti trực tiếp xông vào câu lan bắt người, rõ ràng thụ bệ hạ sai sự, có chủ tâm muốn đem bản án làm lớn. Chí Cương nói ra, vô luận có hay không phế thái tử tâm tư, cũng sẽ ảnh hưởng đến vô số người, phàm là dính dáng đều phải chết, dù cho không dính dáng, cũng là diệt trừ đối lập cơ hội tốt. Lý Bình An nói ra, triều đình lại thế nào dung chuyện, đại sư là người trong giang hồ, liên lụy không đến a. Làm sao liên lụy không đến? Chí Cương đem bao quần áo một quyển, xoài bước đến trên vai, ta mấy ngày trước đây lĩnh bạc, vừa lúc gặp được hình bộ thị lang, không có quản được miệng, lớn tiếng ồn ào vài câu. Không cần nghĩ, rõ ràng không nói gì lời hay. Lý Bình An cũng là không giữ lại, ban đêm thành cửa đóng, đại sư còn có biện pháp ra ngoài. Không quan trọng tường thành, ngăn không được ta. Chí Cương không phải cái ưa mẹo tính tình, thịch 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 đi ra cửa, đột nhiên quay đầu căn dặn nói. Cư sĩ, ngày sau cách An Định Phường xa một chút, trong giang hồ không thiếu tế luyện thi hải tà thuật. Ta vốn định tìm kiếm cái kia đức ra, chưa từng nghĩ ra việc này, chỉ có thể lưu làm ngày sau.
Ta rõ.
Lý Bình An đã sớm hoài nghi Đức Gia tu luyện tà pháp, 2 năm trước các phường liên quan cùng nhau đi An Định phường lấy thuyết pháp, hắn đều mượn cớ cáo ốm không có đi. E sợ cho đem Đức Gia ép tại chỗ thi triển tà pháp, thành đổi tới ứng sát kiếp. Đại sư, 2 năm trước có vị Yến đạo trưởng nói Liêm Thi phòng là thuần dương chỗ, chẳng lẽ còn có thể tu luyện tà pháp? Chẳng lẽ là Yến Xích Tiêu Yến tiền bối? Chí Cương hai mắt tỏa ánh sáng, này trên giang hồ không có mấy người tốt, Yến tiền bối liền là thứ nhất, ta hận không thể ở trước mặt thỉnh giáo. Lý Bình An vừa cười vừa nói, Yến đạo trưởng đối đại sư đánh giá khá cao, cũng nghĩ kết giao bằng hữu. Đáng tiếc đáng tiếc. Chí Cương liên tục thở dài, bỏ qua cùng Yến Xích Tiêu gặp mặt, tiền bối nói không sai, Liêm Thi phòng thật là thuần dương đại trận, bất quá chỉ có thể tự nhiên hình thành quỷ vận. Nếu là có người có chủ tâm tế luyện, chớ nói thuần dương đại trận, liền là miệng núi lửa bên trong cũng có thể sinh ra yêu quỷ. Sau đó lại hỏi Yến Xích Tiêu mấy món sự tình, nghe nói hắn đi từ Châu Đường Thành, lập tức đem nơi này định thành mục đích. Như vậy vội vàng bộ dáng, rất giống cái truy tinh người hái mộ. Hôm sau, Lý Bình An đi trên đường tìm hiểu tin tức, phát hiện tối hôm qua không ngừng Xuân Phong lâu bắt người, chấn phủ ti quét sạch các nơi nổi danh chỗ ăn chơi. Bắt đi lại không có trở về, không có bắt đi thời gian ngắn không dám đi. Trong lúc nhất thời, hàng năm náo nhiệt câu lan lại quặn quẽ dâng lên. Kiến Võ 42 năm. Sơ, thái tử bị người mê hoặc, y đồ nguyện rủa phụ hoàng. Kiến Võ đế giận dữ, mệnh chấn phủ ti quy mô tìm kiếm kinh thành, phàm cùng án tương quan người tất cả đều vào tù. Buổi trưa, Liễm Thi trong phòng âm phong trận trận. Lý Bình An nằm tại tiêu giao ghế dựa bên trên, tả hữu lít nha lít nhít đứng đầy thi hải, ở giữa chỉ trống đi thước rộng đường nhỏ ra cửa. Rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Trong tay vuốt vuốt vừa mới mỏ ra ngọc bội, theo lại bộ viên ngoại lang thực quản bên trong cắt ra đến, nghe nói là gánh không được cực hình, trực tiếp nuốt ngọc nghẹn chết chính mình. Tòa dương công lại có thể luyện. Việc quan hệ căn bản, không luyện không được. Cửa phòng mở ra, Thạch Tam mang theo mấy cái ngục tốt, đứng ở ngoài cửa thò đầu ra nhìn. Bình An, tới chuyển chiếu. Liễm Thi trong phòng quá âm trầm, những cái kia tự mình thẩm chết quan viên, trừng mắt nhìn xem ngươi, lớn mật đến đâu ngục tốt cũng sẽ chuẩn dạng. Nhanh như vậy lại đưa tới một nhóm. Lý Bình An dễ dàng ôm lấy hai quyển chiếu, luyện võ thật không có bạch hoa tiền, rời gạch so với thường nhân nhanh hơn nhiều. Thạch Tam bất đắc dĩ nói, này không tốn sức bên trong người càng ngày càng nhiều, nhanh chứa không nổi, nhất định phải tăng tốc thanh lý. Liên tục rời 6 chuyến, thừa quyển kế tiếp chiếu. Thạch Tam căn dặn nói, Bình An, vị này là Mã Ti Ngục, trong lao lão lãnh đạo, người giúp đỡ Liêm Liêm gì dùng, chôn thời điểm tuyển cái thanh tĩnh danh giới. Nhà hắn người không đến lĩnh thi. Mấy ngày này Liễm Thi phòng kín người hết chỗ, Lý Bình An nhưng cũng không có đi bãi tha ma vùi lấp, miễn cho phạm quan gia thuộc khơi thông tốt quan hệ, kết quả lĩnh không trở về thi thể. Đến lúc đó không dám đoán trách triều đình, Liễm quan liền thành chút giật hùng. Không có cơ hội. Thạch Tam lắc đầu nói, Mã Thi Ngục cùng vị kia đi được quá gần, chứng cứ vô cùng xác thực, đã phán quyết toàn gia lưu vong. Lý Bình An gật đầu đáp ứng, đơn độc cho Mã Thi Ngục đào hố. Cách một ngày, Thạch Tam lại đưa tới một vị lão lãnh đạo, Châu Gia Úy, còn có cấp trên của hắn Vương phải đi. Lý Bình An hết sức có nhãn lực đưa lên 2 lượng bạc, chúc mừng Tam thúc thăng quan, rảnh rỗi đi Tam nương cái kia bày một bàn, cho ngươi ăn mừng ăn mừng. Trịnh Xoa bắt chết Vương phái đi trên đỉnh, Vương phái đi chết Thạch phái đi trên đỉnh. Mọi người đều biết làm quan hung hiểm, lại từng cái không kịp chờ đợi leo lên trên, một bên hô hào sợ hãi, một bên liên tục không ngừng nói bạc. Thạch phái đi liếc mắt tả hữu, đều là quen biết một tốt. Qua trong khoảng thời gian này lại nói bài rượu, hiện tại kinh thành không yên ổn, cũng không thể nhường chấn phủ ti bắt được cái trôi. Tam thúc nói đúng. Lý Bình An nhìn xem chết không nhắm mắt Vương phái đi, cảm thán Chí Cương không hổ là người từng trải, thấy tình thế không ổn liền chạy mất dạng. Không quan trọng không ra gì phải đi, có cái dám tư cách tiêm nhiễm đông cùng, bất quá là triều đình cuốn lên gió lốc, biên giới thoáng chấn động, rất nhiều người vô tội liền thịt nát xương tan. Nói vô tội cũng không đúng, thiên hạ tư lại đều có thể giết, cũng không phải chơi chuyện cười trẻ con. Chương 43, mệnh đều một dạng cửa thành phía tây. Cửa thành tốt ngăn cản tăng xe, nghiêm nghị quá lớn. Dừng xe kiểm tra. Dư Tứ Ca, hôm nay làm sao nghiêm đi lên? Lý Bình An theo trên xe nhảy đi xuống, tiến lên ống tay áo một cọ, vụ bạc liền đã rơi vào cửa thành tốt lòng bàn tay. Dư Tứ Ca không để lại dấu vết nhấc nhấc ngay lưng, vụ bạc liền giấu đi, thái độ cũng và dễ dàng rất nhiều, giải thích nói: binh mã ti đang trang nghịch tặc, bất luận cái gì xe ngựa, bao quát hiệu quan đều phải lục soát. Nghịch tặc. Lý Bình An trong lòng thất kinh, lúc trước triều đình định tính chất là mê hoặc, hiện tại lại quyết đại. Dư Tứ Ca cũng không chê thi hài suối quẩy, vậy mà vô số cố lần xem, dò xét khí tức mạnh đậm, còn cầm lấy thiếp rơi từng cái đâm ngực. Liễm Thi phòng gần nhất bệ bội nhiều việc a, đội vàng quá bận rộn. Lý Bình An thanh nhàn 2 năm, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng, tốt đang sở tới tiền hàng, đem chặt đứt 2 môn nội tráng công pháp thêm lên. Lại đến mấy lần đại án, đầy đủ toàn thân đoán thể đại thành. Vô lượng tiên tôn, ta sao có thể đem vui sướng xây dựng ở người khác phá ra diệt môn bên trên đây? Lý Bình An khuyên chính mình thiện lương, chờ tăng xe kiểm tra hoàn tất, lên xe ra cửa thành phía tây. Ngoài cửa thành, kéo dài vài dặm đội ngũ, có bách tính thương nhân, cũng có quan lại quyền quý. Lúc này không ai dám gây rối, chạm bệ hạ xui xẻo, chụp mũ mê hoặc đồng cung mũ liền chết không có chỗ chôn. Kiểm tra cửa thành tốt điều tra rất là cẩn thận, nhìn thấy dưa hấu đến cắt ra nếm thử, nhìn thấy quả táo đến nắm một cái, không có cái gì liền soát người. Đồng tiền đều không có. Vậy thì phải cẩn thận đề ra nghi vấn, ngươi đi thành bên trong làm cái gì? Dân chúng giận mà không dám nói gì, chỉ có thể giải thích cầu xin tha thứ, thực sự không được liền quỳ xuống đập mấy cái đầu. Sớm mấy năm, Lý Bình An thấy tình cảnh này, đáy lòng sẽ mắng vài câu cầu quan, tiểu quỷ khó dây dưa loại hình, hiện tại liền một tia đồng tình cảm xúc đều không có. Tục ngữ nói lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. dựa vào cửa thành ăn dưa hấu, dựa vào trời nhà tù ăn phạm nhân, dựa vào liệm thi phòng lục soát thi hải, đều là đạo lý giống nhau, không có người nào cao thượng hoặc là ti tiện. Bách tính như trâu ngựa, giao hẹn, tự nhiên là ngồi thế nào ăn chỗ nào. Sau nửa canh giờ, bài tham ma, trước sau như một hoang vu, rõ ràng chôn rất nhiều phế liệu, mùa hè cũng không thấy cỏ cây tràn đầy. Dương khí quá thịnh, cỏ cây không vượng, không phải tốt tám điểm. Lý Bình An đọc mấy năm đạo kinh, học xong chút xem phong thủy phương pháp, lại đến bãi tha ma sinh ra mới cách nhìn. Cô độc đỉnh núi, to ngoan quái thạch, cỏ cây không vượng, đoạn long cương. Khắp nơi không hợp phong thủy cát huyện, tám người ở chỗ này chớ nói tạo phúc hậu bối, không thể từ khắp tuyệt cửu tộc đều tính công đức hộ thể. Không có quan hệ gì với ta, đào hố cho người. Lý Bình An cơ cái sẻng, xoạt 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 không ngừng nghỉ đào cái hố to. Thái thượng sắc lệnh, siêu ngươi cô hồn, hủy mị hết thảy, bốn sinh dính nhân. Niệm tụng lấy đạo môn vãng sinh pháp chú, vô số cô thi hải ném vào trong hầm, cảm ứng được từng sợi công đức tăng trưởng, hài lòng lấp lại mộ phần thổ. Trên xe cuối cùng còn lại một bộ thi hải, thạch phái đi lão lãnh đạo. Tôn quản doanh, thiên lao quan lớn nhất là bát phẩm ti ngục, phía dưới bố trí giáo úy, chủ bộ, đế lao, quản doanh, đề hình năm vị cửu phẩm quan mỗi người quản lý chức vụ của mình, bây giờ đã xuống ngựa một nửa. Đều nói thiên lao làm quan vững chắc, thế tập cửu phẩm ngũ, lúc này chết cũng quá là nhiều a. Lý Bình An đè xuống trong lòng nghi hoặc, đơn độc vì Tôn quản doanh tìm cái thanh tịnh danh giới. Đào mười mấy nơi, cuối cùng đem Tôn quản doanh chôn. Về thành trên đường, Lý Bình An bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu ngắm nhìn bãi tha ma. Làm sao đều là chút xương khô. Giờ tuất, cần chính điện bên trong đèn đuốc sáng trưng. Kiến Võ Đế mặt không thay đổi phê duyệt tấu chương, Khang Công Công thận trọng tại bên cạnh hầu hạ. Gần nửa năm, bệ hạ tâm tình lúc sáng lúc tối, nội thị ti 13 giám đô đốc đã ghé ngựa 6 vị, toàn bộ đều là chặt đầu xét nhà lưu vong một đầu diễn viên quần chúng bữa ăn. Cổng phong thủ nội thị tiến đến, khởi bẩm bệ hạ, Tô Biên Tu cầu kiến. Đông cung người hầu chẳng qua là Tô Minh Viễn kiêm chức, chân chính chức vị là Hàn Lâm viện biên tu, bất quá người trước so người sau có tiền đồ nhiều. Kiến Võ Đế tầm mắt u, yên lặng rất lâu nói ra, khiến cho hắn tiến đến. Tô Minh Viễn tiến vào điện ba gõ chỉ bái, hô to, bệ hạ vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế. Tô Ái Khanh khẩu thị tâm phi a. Kiến Võ Đế rêu cẩn nói, chấm làm sao nghe nói, há có 40 tuổi chi thái tử, xuất từ Tô Ái Khanh miệng. Thần chân tâm hy vọng bệ hạ sống lâu trăm tuổi. Tô Minh Viễn không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, đáy lòng mặt khác tăng thêm câu, ít nhất so thái tử sống được lâu. Kiến Võ Đế hừ lạnh một tiếng, Tô Ái Khanh đêm khuya yết kiến, cần làm chuyện gì? Tô Minh Viễn cất cao giọng nói, thần báo cáo thái tử mưu phản. Ồ. Kiến Võ Đế ngồi thẳng người, Tô Ái Khanh có chứng cứ gì? Vu cáo Đông Cung, có thể là Chu Cựu tộc tội danh. Tô Minh Viễn nói ra, thần trước đây không lâu ngay tại Đông Cung, phát hiện thái tử cùng Uy Viễn hầu mưu đồ bí mật, đã chỉnh đốn nhân mã, liền lập tức đến đây hồi báo. Tô Ái Khanh, quả nhiên là trung quân thể quốc ca. Kiến Võ Đế đăng cơ đến nay, thấy nhiều bằng mặt không bằng lòng thế hệ, không có cái nào diễn kịch có thể hơn được Tô Minh Viễn, ngoài trấn phủ ti cha ra trận tướng, liền hắn đều không nắm chắc được thật giả. Tiếng nói nhất chuyện, đột nhiên hỏi, Tô Ái Khanh thấy thế nào mê hoặc Đông Cung án? Vậy hạ liếm độc tình thâm, tại vì thái tử trải đường. Tô Minh Viễn nói ra, thần cha xét tất cả liên lụy quan biên, chết đa số là con em thế gia, hoặc là thân cận thế gia quan lại, hàn môn quan lại an ổn nhốt tại trong lao. Mê hoặc Đông Cung án, chứng cứ vô cùng xác thực, thái tử xác thực mời thuật sĩ. Vừa mới bắt đầu chỉ muốn kéo dài tuổi thọ, phát hiện quá mức gian nan, thế là nghĩ đến giảm kiến Võ Đế thọ, đi đến đối lập kéo dài tuổi thọ mục đích. Kết quả chấn phủ ti tận diệt, liên lụy vô số thân cận Đông Cung quan biên. Chết tại trong tay người, không có 10 vạn cũng có 8 vạn, nào có cái gì tình thâm tình cạn. Kiến Võ Đế ra hiệu Khang Công Công mang tới nệm êm, tìm cái dễ chịu tư thế nửa nằm, nói tiếp đến, vẹn vẹn tiên không giả năm, không có thời gian đổi lại thái tử. Tiếng nói vừa ra, điện bên trong nội thị cung nữ vẻ mặt đột biến, có mấy lời nghe thấy được đều là tội chết. Bệ hạ, đế vương chi thuật chính là thiên sinh, không có cái nào mình quân là dạy nên. Tô Minh Viễn nói ra, bệ hạ dung túng bản án quyết đại, mặc cho quan lại liên quan vu cáo, đã là vì thái tử trải đường, cũng là thử một chút thái tử ý chí kiên nghị hay không. Như núi áp lực hạ xuống, thái tử có thể ổn thỏa Đông Cung, vậy liền có thể thuận lợi vào chỗ. Kiến Võ Đế đáy mắt lóe lên sắc ý, rất nhiều trong triều quan lớn đều cho rằng hắn mong muốn đổi thái tử, hết lần này tới lần khác không bằng một người trẻ tuổi thấy rõ ràng. Ngoài ra còn có một tầng ý tứ, liền là nhân cơ hội câu một chút thế gia. Quả nhiên, rất nhiều trong ngày thường mắng thế gia qua lại, mắt thấy cơ hội tới trước khi, đảo mắt liền thành phất cờ hò reo cho săn. Thượng thư xâm tấu thái tử bất trung bất hiếu, nói là không đổi thái tử quốc triều đem loạn vân vân. Chấm rất tò mò, ngươi đến tuột cùng là vì cái gì? Trấn phủ ti, nội thị ti đem Tô Minh Viễn tra xét cái út sấp, không có phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Tuyệt không phải Ngụy Triều Dương Nghiệt hoặc là Thái Tổ Dương Nghiệt. Tô Minh Viễn liếc nhìn góc tường lỗ hổng khắc, thở dài nói, thần tại vì Tô cô nương đòi lại công đạo. Tô cô nương là ai? Một cái xuân phong lâu vũ nữ. Đều cái gì? Tô Tiểu Nguyệt, nguyên bản gọi Ôn Nhu, nàng cảm giác quá mức phong trần khí, liền ban xin lấy thần lấy Tiểu Nguyệt cái tên này. Vì cùng triệt để dứt bỏ đi qua, lại đổi tờ vì Tô, cùng thần dòng họ. Tô Minh Viễn hai mắt từng đỏ, Tiểu Nguyệt làm sao biết, thần chưa bao giờ ghét bỏ qua nàng bất luận cái gì. Kiến Võ Đế liếc mắt ra hiệu, Khang Công Công không người lui ra. Một lát sau, bệ hạ, cha được. Khang Công Công nói ra, cái kia là không đáng để ý câu lan nữ tử, chết tại Tề Thiên hộ tay, nghe nói đã tích lũy đủ hoàn lương chuộc thân tiền. Tô Tiểu Nguyệt nguyên nhân cái chết rất tốt cha, hỏi một chút liền biết, bởi vì cùng Tô Minh Viễn dính điểm quan hệ, nội thị ti có ghi vào hồ sơ. Chẳng qua là không có người để ý, giết cái câu lan nữ tử, cùng giết một con dê làm thịt một con trâu không lắm khác nhau. Kiến Võ Đế chau mày, vẫn là không dám tin. Tô Ái Khanh làm nhiều chuyện như vậy, liền bị cái không đáng để ý nữ tử. Tô Minh Viễn cuối cùng tâm kế đến chúng Trạng Nguyên, bây giờ trở thành Bắc Phương sĩ tử nhân vật đại biểu, chỉ cần không tìm đường chết, tương lai chịu cũng có thể nhịn đến tể tướng vị trí. To như vậy quyền hành, đầy trời của cải, làm sao có thể vì nữ tử từ bỏ? Bệ hạ cho rằng nàng không đáng để ý, thế nhưng thần lại không cho là như vậy. Tô Minh Viễn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Kiến Võ Đế nói ra, nàng và ta cùng bệ hạ cùng công công cùng tất cả mọi người, đều là ngang hàng trọng lượng. Vậy, tại thần xem ra, người buôn bán nhỏ, vương hầu tướng lĩnh đều mở ra. Khang công công phủ phụ dọa đến quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt, thầm mắng Tô Minh Viễn hồ ngôn loạn ngữ, nhà ta mệnh không sánh bằng bệ hạ một sợi lông. Chương 44, chúng sinh dê bỏ mệnh, đều một dạng. Kiến Võ Đế nhìn xem âm vang hùng hồn Tô Minh Viễn, chợt nhớ tới 50 năm trước Ích Vương phủ biệt viện. Thanh niên quỳ gối trước mặt lão giả, tới tranh luận, có hay không nên khởi binh. Lão giả cho rằng đợi Ngụy triều quét ngang thiên hạ, đem thế gia môn phiệt giết sạch sành sanh, khi đó khởi binh có thể làm đại càn kéo dài tính mạng 500 năm. Thanh niên không nhìn nổi đầu người cuộn, lấy dũng khí kiệt lực phản bác. Bây giờ nhìn, lão giả nói rất có đạo lý, phá trước rồi lập tốt hơn quản lý, thanh niên cũng không sai, Nam Vương chết ít mấy trăm hơn ngàn vạn người. Nếu để cho chấm lại tuyển, sẽ không sẽ khác nhau. Kiến Võ Đế để tay lên ngực tự hỏi, thanh niên thời điểm còn có máu nóng, hiện tại cho dù chết 1000 vạn người, chỉ cần có thể bảo đảm quốc triều an ổn, cũng sẽ không chút do dự bung đao. Đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Tô Minh Viễn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng là không cùng giữ lễ tiết khách khí, đứng dậy đứng trong điện, sống lưng thẳng tắp ngẩng đầu nhìn về phía bệ hạ. Kiến Võ Đế hỏi, theo chấn phủ ti điều tra, ngươi không có tham dự mê hoặc thái tử lệnh thuật sĩ nguyên rủa chấm. Thân chẳng qua là đâm thủng thái tử huyễn tưởng. Tô Minh Viễn biết Đông Cung liền là lọt gió tưởng, thái tử bao lâu đi tiểu đêm đều có mật thám ghi chép, nguyên rủa án chẳng qua là thuận theo tự nhiên kết quả, không có cái này, cũng sẽ có vu cổ án, tà phán án. Nguyên nhân căn bản vẫn là thái tử không có nắm chắc sống được qua bệ hạ. Mê hoặc Đông Cung án bắt đầu, đằng sau hoàn toàn không cần Tô Minh Viễn đi vận hành, Nam Vương thế gia chính mình liền sẽ nhảy ra thôi động, mở rộng. Thật không thể đem bệ phái thái tử đều chặt đầu, đưa thôi hoàng hậu nhi tử đăng cơ, cái kia chính là thật hoàng tộc cùng thế gia trung thiên hạ. Ha ha, có vài người ngày ngày hô bạc thuế, chấm còn không có trăm tuổi liền chê. Kiến Võ Đế tự giễu một tiếng, thần sắc hờ hững nói, chấm không muốn đổi thái tử, lại không thể đem đại càn giao cho một cái bất trung bất hiếu người. Tô Ái Khanh, chấm sẽ chờ ở đây lấy, thái tử tạo phản ngươi liền có thể sống, bất quá đến giúp chấm làm một chuyện. Nếu là thái tử không có tạo phản, Tô Ái Khanh tự động kết thúc, hiện thời đêm hết thảy sự tình chưa từng xảy ra. Bái tạ bệ hạ. Tô Minh Viễn có thể đoán được, chính mình muốn làm gì sự tình, không làm được liền phải chết, làm thành liền phải nghiền xương thành tro. Thần, muôn lần chết không chối tử. Kiến Võ Đế kinh ngạc nói, Tô Ái Khanh khẳng định như vậy thái tử sẽ phản. Tô Minh Viễn trả lời, thần rời đi Đông Cung trước nói cho thái tử, bệ hạ đưa tin thần hỏi tội, nếu là giờ hợi không trở về, liền là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Kiến Võ Đế liếc mắt lỗ hổng khắc, hiện tại đã đến giờ hợi, sai người đi trấn an thái tử đã chậm. Nếu là thái tử nhát gan, không dám tạo phản đâu. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tô Minh Viễn trầm giọng nói, ví như thái tử không phản, thần chúc mừng bệ hạ, quốc triều có thể an ổn chuyển thừa. Lời con chưa dứt, bên ngoài truyền đến náo động âm thanh, một cái nội thị lộn nhào tiến vào điện, giáp bén nhọn cuống họng kêu to. Bệ hạ, thái tử mang binh mạnh mẽ xông tới cửa cung. Phủ thừa tướng, thư phòng, đen như mực không có chấm đến. Chu thừa tướng ngồi tại bàn đọc sách về sau, ánh trăng theo góc cửa sổ chiếu xuống đến, nửa bên đen nửa bên trắng. Tướng gia, thái tử quả nhiên phản. Nơi hẻo lánh chỗ hiện hiện cái bóng người, dường như đã sớm tại đứng đó, lại như là xuyên tường tiến đến. Biết do không thể làm mà vì đó, đồ đần độn. Khu khu cụ. Chu thừa tướng đáy mắt lóe lên bất đắc dĩ, thở dài thái tử ngu xuẩn, lại than thở hơi thở thế gia cận thị. Từ thuật sĩ án bùng nổ về sau, Nam Phương to to nhỏ nhỏ thế gia đại tộc, hẳn không thể lập tức đem thái tử hủy bỏ, đẩy nhị hoàng tử vào ở Đông Cung. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, bệ hạ tuyệt không có khả năng như thế. Hết lần này tới lần khác quyền thế mê người mắt, trong ngày thường cơ quan tính toán tưởng tận lao ra hỏa, tại thế gia cùng hoàng tộc trung thiên hạ mộng đẹp trước, cũng đánh mất lý trí. Chu thừa tướng nhiều lần thuyết phục, cũng ngăn không được gà bay chó chạy. Hắn chẳng qua là thế gia đẩy ra người dẫn đầu, lại không phải chủ nhân, ngăn không được rào rạt đại thế. Cầm đèn, lửa đèn sáng lên, Chu thừa tướng bắt đầu viết tấu chương, tiến cử lập tứ hoàng tử vì thái tử. Tứ hoàng tử trời sinh tính cay nghiệt thiếu tình cảm, thiếu niên thường xuyên chịu hai tam hoàng tử khi dễ, đối thế gia đại tộc lòng mang hận ý, tuyệt đối không thể để cho hắn đăng cơ. Còn lại hoàng tử tính tình dày rộng, đăng cơ sau Chu gia còn có mấy phần đường sống. Cần chính điện, đèn đuốc sáng trưng. Kiến Võ Đế người mặc long bào, ngồi ngay ngắn long ỷ, nhìn phía dưới chói gô thái tử. Tạo phản đến nhanh, đi cũng nhanh, trước sau bất quá 2 canh giờ. Thái tử cùng với Uy Viễn hầu cậy vào thân binh, tư binh, trấn phủ ti phó chỉ huy sứ, thậm chí mấy cái giang hồ bang phái, không chịu được nữa cấm quân 2 lần xung phong. Cấm quân đô thống là thay máu võ đạo tông sư, vài vị phó đô thống là võ đạo đại sư, dưới trướng 3000 cấm quân đều thối cốt có thành tựu, 2 lần xung phong phản quân liền hóa tan tác như chim ong. Chấm từ đăng cơ ngày, liền phong ngươi làm người kế vị, hơn 40 năm chưa có bất kỳ biến động, vì sao liền chờ không nổi tạo phản? Nhi thần không lời nào để nói, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Triệu Tín chịu không nổi áp lực lưu phản, đã sớm ngờ tới sẽ thất bại, chỉ gửi hy vọng ở một phần vạn xác suất, hiện tại dứt khoát liền vò đã mẹ không sợ rơi. Tốt một cái tự nhiên muốn làm gì cũng được. Kiến Võ Đế thất vọng đến cực điểm, ngu xuẩn lại cố chấp, hoàng vị chuyển cho ngươi, chắc chắn hại nước hại dân, đại càn quốc tội ít 100 năm. Triệu Tín cứng cổ, tự nhận là cái hợp cách thái tử. Chẳng qua là vận khí kém chút, gặp gỡ cái sống được lâu phụ hoàng, lại gặp gỡ cái không đáng tin cậy thuật sĩ, lại gặp gỡ cái. Ngược lại chính mình không sai. Tô Ái Khanh ra đi. Kiến Võ Đế phất phất tay, trốn ở cột nhà phía sau Tô Minh Viễn hiện thân, đối thái tử cung kính không lời, mặt mũi tràn đầy hối nay nói: "Điện hạ, thật xin lỗi." Triệu Tín ngược lại an ủi: "Tô Khanh, chúng ta sự bại chính là thiên ý, không có quan hệ gì với ngươi." Bên cạnh tứ chi đều Đoạn Uy Viễn hầu, cũng không giống như Triệu Tín như vậy đơn thuần, nhìn xem hoàn hảo vô luận Tô Minh Viễn, hai mắt xích hồng quá mắng: "Tô đại nhân, vì sao ban thái tử? Hết thảy bái hầu gia công tử ban tặng." Tô Minh Viễn đơn giản giảng Tô cô nương sự tình, nói ra: "Hầu gia đến dưới mặt, định muốn sống tốt giáo dục nhi tử, tiếp sau chớ có lại khi dễ người. Không quan trọng câu lan nữ tử, không quan trọng câu lan nữ tử." Uy Viễn hầu khó có thể tin, giãy giụa lấy muốn nhào về phía Tô Minh Viễn, hận không thể ăn thịt hắn ăn hắn máu. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, đơn giản là nhi tử giết con dê, làm thịt con trâu, liền dẫn tới cựu tộc họa diệt môn, trên đời còn có thiên lý hay không? Kiến Võ Đế phất phất tay, đều đánh vào thiên lao, tùy ý tam ti hội thẩm. Triệu Tín cũng không giãy giụa, mặc cho nội thị bỏ đi y quan, đối Kiến Võ Đế ba gõ chỉ bái, do cấm quân áp lấy rời đi cần chính điện. Đi ra hoàng cung cửa lớn, Triệu Tín quay đầu nhìn thoáng qua, đại khái là đời này lại không có cơ hội tiến đến cần chính điện. Kiến Võ Đế lệnh nội thị lui ra, liền Khang Công Công đứng tại cửa điện bên ngoài trấn giữ, chỉ còn lại có Tô Minh Viễn lẻ loi trơ trọi đứng trong điện. Tô Ái Khanh, chấm bỗng nhiên muốn ăn dê nướng nguyên con, chẳng qua là nuôi hơn 40 năm dê, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tình cảm tại, định cái tội danh gì có thể làm cho chấm trong lòng dễ chịu chút. Tô Minh Viễn trầm ngâm một lát, không người trả lời, bệ hạ cầm đao giết dê, nếu là dê kinh ngạc, nói do nó có mưu phản chi tâm, nên giết. Kiến Võ Đế đáy mắt lóe lên dị sắc, lại hỏi, cái kia dê không phản kháng đâu? Tô Minh Viễn trả lời, dê không có phản kháng, nói do cảm niệm bệ hạ ân đức, tự nguyện tiếp nhận tử vong, bệ hạ càng không cần ấy nấy. Kiến Võ Đế càng xem Tô Minh Viễn càng thuận mắt, đáng tiếc chỉ có thể làm thanh đao, vừa cười vừa nói, ý kiến hay, làm thượng. Tô Ái Khanh báo cáo mưu phản có công, thăng nhiệm lễ bộ thị lang, sang năm kỳ thi mùa xuân liền từ ngươi chủ trì. Bách tính ở trong mắt Uy Viễn hầu là dê bò, muốn giết cứ giết, thế gia vân quỷ ở trong mắt Kiến Võ Đế, sao lại không phải dê bò, nghĩ ăn thì ăn. Quân thần thích hợp làm không được, vậy liền giết người đầu của quận, tươi sáng cả côn. Chương 45, vật thương kỳ loại Kiến Võ 42 năm. Mùng 9 tháng 6, thái tử Triệu Tín mưu phản thất bại. Kinh thành giới nghiêm, cấm quân từng nhà lùng bắt phản tặc. Liễm thi phòng. Lý Bình An nhét vào hai thỏi bạc, không lưng bệnh lên đít nói không ít lời hay, mới đưa đi điều tra cấm quân. Gian phòng đặt thi hải, có không ít là đồng cung trúc quan thi hải, người cấm quân kia vậy mà coi đây là do, muốn bắt Lý Bình An đi nha môn thẩm vấn. Cái này cũng quá không hợp thói thường, vậy mà nói ta chứa chấp phản tặc. Đã sớm nghe nói, mỗi lần phát sinh đại án, liền có bách tính gặp bắt chẹt. Lý Bình An lúc trước không thèm để ý, tự kiềm chế có biết trước, miễn cưỡng xem như triều đình những quyền, hôm nay gặp được kém chút nhịn không được, cho người cấm quân kia một tay pháo. Ba ngày sau, thái tử mưu phản án bắt không sai biệt lắm, kinh đô kết thúc chế độ quân nhân. Loại án này ngược lại so cái gì án giết người, trộm cướp án dễ dàng điều tra, bởi vì làm căn bản không cần đến chứng cứ, chỉ cần cùng thái tử đi được gần, liền phải thiên lao đi một lần. Tăng một phía dưới gì cầu không được, không phải phản tặc cũng thành phản tặc. Một cái đấu tranh kết thúc, lại là mới đấu tranh bắt đầu. Trước mắt triều đình trọng yếu nhất chính là lập tân thái tử, liên quan đến quốc triều căn bản, liên quan đến bách quan sĩ đồ. Văn võ bá quan trong ngày thường từng cái ôn tồn lễ độ, đẹp đẽ khảo cứu, tự khoe là quý tộc, bây giờ vì lợi ích không lo được hình ảnh, cãi nhau nhao nhao ra hỏa khí, lại cần chính điện liền ra tay đánh nhau. Hư giả quan trường đấu tranh, âm mưu quỷ kế, giả dối quỷ quyệt. Chân thực quan trường đấu tranh, quan văn nắm chặt tóc, võ quan liêu âm tối. Những sự tình này truyền đến bách tính trong hai, thành trà dư tiểu hậu việc vui, nhát gan cười trộm vài tiếng, gan lớn nói quan lão gia cùng ta mở dạng. Nửa tháng sau, kinh thành khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Trên đường không có cấm quân tuần tra, bách tính không cần lo lắng hãi hùng, nhưng cũng không có trôi qua thái bình. Hoặc là nói, chưa bao giờ có thật thái bình. Nha dịch bộ khoái mượn thái tử mưu phản gió, tùy ý dọa dẫm bắt chẹt, dám can đảm có lời oán giận liền bắt đi nha môn. Từ xưa dân không đấu với quan, bách tính chỉ có thể lựa chọn dùng tiền tiêu thay. Lý Bình An bận rộn hơn nửa tháng, lại phát bút tiền của phi nghĩa, so thuật sĩ án còn muốn nhiều, hai tướng cộng lại có tới 2.000 lượng. Loại chuyện tốt này mỗi năm tới một lần, ta liền có thể võ đạo đại thành. Lần thứ nhất phát diện môn tài, Lý Bình An còn cảm thán ăn máu người mà đầu, hiện dưới đáy lòng bắt đầu kỳ vọng, làm quan chết nhiều mấy cái mới tốt. Phát tài rồi không hưởng thụ, vậy liền trắng phát tài. Xuân Phong lâu, sáo trúc tiếng trận trận, ta âm bên thai không dứt. Lầu 2 lầu 3 bao xương đã đợi khách, Lý Bình An chỉ có thể ở lầu 1, cùng quen biết khách nhân liệu bàn. Chơi nương ngươi, này hai hồi trở lại giết mấy trăm mấy ngàn cái quan nhi, làm sao kinh thành kẻ có tiền còn như thế nhiều. Quả nhiên là cùng cỏ dại một dạng, giết một, vừa dài một. Lý Bình An đáy lòng thầm mắng, trên mặt cười hì hì, cùng ngồi cùng bán khách nhân soi mói. Đài bên trên cô nương dáng múa kiều mị, dưới đài khách nhân luôn miệng khen hay, hết thệ cùng năm ngoái, năm trước, năm kia cũng đều cùng, phản phất thuật sĩ án, như phản án căn bản không tồn tại. Giết bao nhiêu người không quan trọng, chỉ cần ta không chết liền tận hưởng lạc thú trước mắt. Đồng nhiên, tên gọi Lưu Ba khách nhân thở dài nói, vài ngày trước Huy Thúc chết rồi, hôm kia vốn muốn đi phùng biếng, kết quả trong nhà không ai, nghe nói tại nông thôn làm tang. Lý Bình An nhíu mày, làm sao không có phát tang thêm a? Huy Thúc là trên phố quen biết trưởng bối, còn hắn tại Thiên Lao đang trực, cũng cùng Lý Bình An quan hệ có phần gần, chết chắc chắn phát tang tiếp thông chi phùng biếng. Cả nhà đều đã chết. Lưu Ba thở dài một tiếng, nghe nói là đêm hôm ấy, có tặc nhân thừa dịp loạn cướp bóc, huy thúc ra vận khí kém. Lý Bình An nghe được tin tức này, trầm mặc rất lâu. Lại đi cái quen biết người. Con người khi còn sống, luôn là không ngừng cáo biệt. Vài ngày trước còn gặp được huy thúc, nghe hắn nói nhi tử muốn thăng chức, qua mấy ngày nay liền bày rượu mời khách, ai có thể nghĩ đảo mắt liền không có cơ hội. Lý Bình An hỏi, làm sao đi nông thôn xử lý tang? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Gia sản nhường đồng tộc chia cắt, không nỡ bỏ dùng tiền ở kinh thành xử lý chứ sao? Lưu Ba uống liền vài chén rượu, có chút hơi say rượu. Trong lòng ngất khí không nín được, đứng dậy một tay bưng rượu một tay hướng về phía trước dò xét, chân đạp bước đi hình chữ T, lưng eo hơi hướng về sau dựa vào, cầm cái giọng hát. Nói cái gì muốn đem triều đình sắn, chưa thụ tinh trí khí chưa trừ gian, tháng cái gì sinh ly tử biệt bị nguy nan, đưa mắt chung quanh tâm mở mịt. Nhất đoạn hát xuống tới, điều đang thăng viên, vậy mà không thua Phú Xuân Ban rất nhi. Ngồi cùng bàn khách nhân dồn dập gọi tốt, đoạn này trò vui giảng chính là đại càn thái tổ, bị quan lại địa phương hãm hại lưu vong, không thể không tạo phản chuyện xưa. Không ai chú ý tới ngồi cùng bàn nghèo túng thư sinh, túi đầu yên lặng uống rượu, đáy mắt lóe lên hung quang. Lý Bình An uống bầu rượu, cảm giác rất là nhạt nhẽo, đài bên trên cô nương cũng không rất hợp mắt, tắt trắng đêm phê phán tâm tư. Trở lại Liễm Thi phòng, luyện mấy chuyến thiết bố sam, ra một thân mồ hôi mới vừa thoải mái, vẫn còn có chút xem không ra. Mấy năm này sinh sinh tử tử thấy nhiều, tự xưng là đã triệt để lạnh lùng, hôm nay nghe nói huy thúc cả nhà tin dữ, nhịn không được lòng sinh ưu tư. Người sẽ không xem xét xử, trên báo chí người chết mà đau lòng, quen biết bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, vẫn là thảm liệt diệt môn án, rất khó ngoảnh mặt làm ngơ. Có lẽ là vật thương kỳ loại, có lẽ là bất đắc dĩ thở dài. Hàn phong lâm liệt, tuyết trắng bay tán loạn, kinh thành phủ thêm một tầng ngân trang. Trên đường người đi đường thưa thớt, từng cái gấp rút bước chân hướng nhà đuổi. Lý Bình An theo Liễm Thi phòng ra tới, đóng cửa rơi khóa, thử phát đưa tay sở tỉ bốc lên Mao Loan tiểu khúc, nhanh nhẹn thông suốt đi vào Tam Nương tử quán. Hôm nay tâm tình không tệ, thiết bố sam đến đoán thể đại thành. Hạ một môn công phu, luyện tập cánh tay vẫn là đầu. Nhanh tay nổ súng cũng nhanh, phóng ra ám khí lực đạo cũng lớn, đầu cứng rắn có thể tiếp thân giết được lại, cũng có thể ngăn cản ám côn đánh lén. Còn có thối cốt chi pháp, chẳng lẽ nhất định phải bái sư Kim Nam Môn? Lý Bình An nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, lại không muốn bái sư, thế là lựa chọn các loại, cái này là trưởng sinh loại so đoạn mệnh loại ưu thế lớn nhất. Trong kinh võ quán ít có thể hưng thịnh trăm năm, phần lớn là 3-4 đời liền phai mở giang hồ. Chỉ cần ghi lại nhà ai võ quán có thối cốt, luyện tạm truyền thừa, sau đó không chút hoang mang chờ đợi, cho đến võ quán suy sụp, môn đồ khó khăn, liền có thể tới cửa tự rước. Lý Bình An sẽ không lấy không, thời cơ chín muồi, sẽ giúp võ quán lưu cái truyền thừa. Ta đây là làm việc tốt không lưu danh. Đẩy cửa đi vào, Lệ cũng ngồi tại ở gần quầy hàng vị trí, thuận tiện cùng Tam Nương giảng chế cười. Tiểu nhị, đưa rượu lên. Người hầu bàn đáp ứng một tiếng, rất nhanh bưng khay tới, không người nói, Lý gia, như cũ, một bình tiêu đao tử, một đĩa hồi hương đầu. Lý Bình An uống một hớp rượu, ăn một cái hồi hương đầu, nghe quán rượu khách nhân chuyển tiếng. Tiểu quán hội tụ tam giáo cửu lưu, trong kinh tầng dưới chót tin tức truyền nhanh nhất, gặp gì biết nấy, có thể phỏng đoán triều đình hừng gió. Nghe nói sao? Mới nhậm chức lư phủ doãn phát báo cáo, kinh thành không cho phép có bất kỳ bàn phái, ba cái trở lên lưu manh kết bè kết đảng liền bắt đánh bằng roi. Vậy thì tốt, chúng ta cũng không cần giao nguyện ngân. Không thể nói thật xấu, trước kia có một số việc, bang phái giúp ta bình, về sau tìm ai a? Báo quan nha. Vẫn phải thỉnh người viết đơn kiện, lên công đường, quá phiền phái. Cũng thế, bồi điểm này bạc không đủ tiền chậm trễ sự tình. Cửa nha môn hướng nam khai, lên công đường, ngươi không chừng liền nguyên cáo biến bị cáo. Khách nhân đang kêu loạn nghị luận, đối nha môn chính sách mới có chút mâu thuẫn, đại gia tình nguyện cho bang phái giao nguyện ngân, cũng không muốn đi nha môn thừa kiện. Bang phái lấy tiền nắm chắc, biết giao hẹ không thể rút căn, nha môn muốn lên mặt đến, quả nhiên là táng ra bại sản. Lý Bình An đang lúc an hồi lưng đầu, Tam Nương lắc mông chi ngồi tại đối diện, buông xuống một đĩa thập cẩm dưa cải. Bình An, làm sao mỗi lần chỉ an hồi lưng đầu? Lý Bình An mí mắt vừa nhấc, vừa hay nhìn thấy quả không được tuyết trắng, không phải là Tam Nương tận lực, là thật là quá mức vướng hữu, rộng rãi quần áo đều che không kín. Hồi lưng đầu, có thể làm cho ta nhớ tới một chút đã sắp muốn quên sự tình. Chương 46, tình hình chính trị đương thời đúng một cái nào sắp quên sự tình. Tam Nương mượn nhờ mặt bản nâng vương hữu, nhường mở vai của mình buông lòng một chút. Hồi chữ bốn loại tạ pháp. Lý Bình An đầu ngón tay dính một hồi nước, tại mặt bàn viết bốn cái hồi chữ, ngoại trừ cái thứ nhất là đại càn chữ viết, đằng sau ba cái là kiếp trước hồi chữ dị thể. Tam Nương thân thể nghiêng về phía trước, vô tình hay cố ý lộ ra tuyết trắng, khẽ bước khỏe miệng phát ra tiếng cười thanh thúy. Này niệm hồi. Bình An chớ có khi dễ tỉ tỉ không có đọc qua sách. Lý Bình An thuận thế lao về đằng trước, đang muốn bịa chuyện vài câu, giảng cái thư sinh cùng tiểu thư nội hàm chê cười, đột nhiên tiểu quán môn bịch một tiếng để cho người ta đập ra. Tiến đến ba cái hán tử, ăn mặc chế thức tạo áo, cầm đầu bên hông cài lấy xích sắt. Bạch dịch. Nha môn chính thức sai dịch có hạn ngạch, vì có thể tốt hơn quản lý bách tính, sẽ thuê nhân viên ngoài biên chế, phụ trợ thúc dục thuế tuần tra án truy bắt các loại. Bạch dịch thuộc về cộng tác viên, triều đình không phát độc lộc, thu nhập toàn bằng bản sự của mình. Cũng may có triều đình phát tạo áo, xem như phụ thêm gia hổ, chỉ cần biết moi chất béo, tổng sẽ không thiếu tiền tiêu. Cầm đầu hán tử nhân cao má đại, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khép mắt tại quán rượu quét một vòng, nguyên bản náo nhiệt tiếng động lớn tiếng ồn ào lập tức thấp xuống. Lão bản đâu, chết ở đâu rồi? Người hầu bàn vội vàng đi qua, cúi đầu không lưng nói, vị gia này, ngài ăn chút gì? Hán tử quát lớn, ăn cái gì ăn, ta tới thu thuế tiền. Người hầu bàn vẻ mặt đau khổ nói ra, tháng này tiền thuế không phải mới thu. Hán tử thô bạo đẩy ra người hầu bàn, mắng liệt liệt hô, ngươi biết cái gì, lão bản đâu, mau gọi hắn ra tới. Tam Nương mắt nhìn lạnh nhạt uống rượu Lý Bình An, lông mày cau lại, hốc mắt từng đỏ, lượn lờ đứng dậy đi vào hán tử trước mặt, phúc phúc thân thể. Vị gia này tôn tính đại danh, muốn thu cái gì thuế? Ta họ Bàng, đi hai, gọi Bàng gia, nhị gia đều được. Bàng nhị sắc mị mị trên dưới dò xét tam lương, cười hắc hắc nói, tiểu quán bên ngoài đắp lều, thả bình rượu, chiếm quan gia đường đi, muốn giao chiếm đường thuế. Tam lương hỏi, bao nhiêu tiền? Bàng nhị xoa xoa đôi bàn tay, 20 tháng 1 văn. Người hầu Bàng nghe vậy mong muốn tranh luận, tam lương khẽ lắc đầu, theo ống tay áo lấy ra chồng đồng tiền giao cho Bàng nhị, lại lấy ra hạt bạc vụn, thanh âm bên trong mang theo cầu khẩn. Về sau Bàng gia nhiều quan tâm. Dễ nói, lão bản nương như vậy khả nhân nhi, ta ngày ngày tới chiếu cố. Bàng nhị thừa dịp lấy tiền cơ hội, lau một cái tam nương tay, đắc ý cười ha ha, mang theo hai cái chó săn đi tới nhà thu thuế. Chiếm đường thuế chẳng qua là lý do, nhà dưới dù cho không có chiếm đường, cũng có thể tìm ra mặt khác lấy tiền lý do. Nghe lời ít thu mấy cái thuế, không nghe lời thu nhiều mấy cái thuế, dám không giao liền lên báo nha môn, không thể nói trước liền táng ra bại sản. Trong tiệm khách nhân đến một màn này, không người dám đứng ra nói chuyện. Chờ Bàng nhị đi xa, mới nghị luận ở mỹ này lại là cái gì mới quy củ. Phủ Doãn lao ra vỗ đầu một cái, phía dưới liền biến đổi pháp thai hoạn. Nói cẩn thận. Này Bàng nhị ta nghe qua, dường như Nam Thành cái gì hắc lang giúp thủ lĩnh, vài ngày trước bắt vào trong lao, làm sao lắc mình biến hóa hoàn thành quan nhi rồi. Có nha môn chỗ dựa, ai còn có thể chỉ được. Bên cửa sổ, Lý Bình An nghe khách nhân nghị luận, đối mới nhậm chức Lư Phủ Doãn, có mấy phần nhận biết, phỏng đoán, suy nghĩ lấy nên ứng đối như thế nào chính sách mới. Tiền nhiệm Lưu Phủ Doãn không rất lớn bối cảnh, tôn trọng trên phố tự trị, e sợ cho bắt người chọc cái nào đó đại nhân vật. Kết quả cẩn thận hơn, cùng Đông Cung đi tới gần, không có trốn qua Lưu Vong kết cục. Lư Phủ Doãn không giống nhau, thuộc về Giang Nam Lô gia dòng chính, ngàn năm thế gia bối cảnh, mong muốn đem trong kinh hết thảy đều nắm trong tay. Bắt lấy ba phái, phân công bạch dịch, chẳng qua là một trong thủ đoạn. Tam Nương chậm rãi đi tới, lại ngồi trở lại đối diện, Bình An, tỷ tỷ cô đơn nhiều năm như vậy, muốn tìm cái bả vai dựa vào khẽ dựa. Mới nhậm Phủ Doãn quyết đoán cải cách, chứ không nói tốt hoặc hỏng, tùy ý nổi lên điểm sóng gió liền có thể đem Tam Nương bao phủ, nhất định phải tìm cái chỗ dựa mới có thể an ổn. Gió thu chưa thổi be sầu đã biết, mặt phẳng bách tính cứu giác, so làm quan còn muốn linh mẫn. Lý Bình An trừng lên mí mắt, người nào nói cho ngươi? Đinh Đại Đầu. Tam Nương không dám giấu giếm, giải thích nói, vài ngày trước Đinh Đại Đầu tới uống rượu, uống nhiều quá cùng người nói, Bình An công phu lợi hại vô cùng, kinh thành ít có cao thủ. Đinh Đại Đầu là binh mã ti quân tốt, lúc trước tại Lý Tam dưới trướng đêm vần. Lý Bình An lắc đầu, hắn chẳng qua là lung tung nói quát, ta liền sẽ chút thôn trang kỹ năng. Võ đạo tu hành lãng phí quá lớn, quá trình gian nan, người tu hành chỉ chiếm đại cản nhân khẩu 1/3. Lương Châu song sát đi đến thối cốt cảnh, đã có thể tung hoành một châu. Lý Bình An đem thiết thối công, thiết bố sam luyện đến đoán thể đại thành, lại có xương ống chân bảo vận, miễn cưỡng đi vào cao thủ hàng ngũ. Nhưng mà cùng Yến Xích Tiêu, Chí Cương so ra, còn kém cách xa và dặm. Tam Nương nghe ra từ chối nhã nhặn chi ý, coi là Lý Bình An trướng mắt chính mình, còn nói thêm, vậy có thể hay không nhường Tiểu Vinh bái sư, về sau cho Bình An bưng trà đổ nước. Tiểu Vinh là con trai của Tam Nương, trợ phu nàng họ Diệp, đã chết bệnh tiểu thập năm. Lý Bình An trầm ngâm một lát, tự tuyệt nói, ta không có tư cách thu đồ đệ, đi binh mã ti tìm Tam Ca. Đem việc này nói cho hắn biết, từ sẽ giúp ngươi giải quyết phiền toái. Tam Nương mặt lộ vẻ vui mừng, có binh mã ti che chở, cũng sẽ không cần sợ Bàng nhị hàng ngũ. Đa tạ Bình An. Không sao. Lý Bình An đem rượu uống cạn, ăn một viên cuối cùng hồi hương đầu, đang định rời đi. Bình An, có chuyện cùng ngươi nói. Tam Nương chỉ mặt bàn, ngươi biết cái này hồi chữ, thiếp thân tựa hồ gặp qua. Nơi nào thấy qua? Lý Bình An nhíu mày, ống tay áo bên trong tay trái đã sở lấy một phấn. Tam Nương cẩn thận hồi ức rất lâu, liếc mắt tả hữu, thấp giọng nói ra, 4 năm trước, một nhóm người tới uống rượu, có người thoát áo ngoài. Áo lót ngực liền theo lên cái chữ này, chắc chắn chứ, cũng không xác định, chẳng qua là lớn lên giống. Mấy tháng chạm, liền là cái kia. Tam Nương lúc nói chuyện chú ý tới Lý Bình An ánh mắt, lạnh lùng bên trong có vài tia sắc ý, dọa đến đứng ngồi không yên, im miệng không dám nói tiếp. Có một số việc vẫn là quên tốt nhất. Lý Bình An đem trên bàn chữ viết phủ nhẹ, đứng dậy đi ra từ quán. Lạnh gió thổi qua, không tự chủ được giật cả mình, trong lòng sát ý biến mất, nắm chặt độc phấn bao tay chậm rãi bung ra, ngẩng đầu nhìn một chút ô trầm trầm bầu trời, nắm thật chặt vào áo, ước lượng tay trở lại Liêm Thi phòng. Trước kiểm tra chôn sân nhỏ, trong phòng thuốc nổ, lại kiểm tra dưới giường túi thuốc nổ, ngoài nổ, lại kiểm tra hai thanh thủ pháo. Cho dù võ đạo tông sư tới, cũng có thể đưa hắn nổ văng lên trời. Lý Bình An nuốt ve đen kịt băng lãnh huyền thiết thương quản, chỉ có nắm giữ nơi tay lực lượng, mới là người an tâm căn bản. Nha môn chính sách trở nên so dự tính nhanh hơn. Mấy ngày sau, nhiều năm không thấy trụ tử thúc, có gỗ thi hải tới cửa. Lý Bình An mở cửa nên tiến đến, chờ hắn đem thi hải buông xuống, hỏi, được ra bên kia không nhặt sắt rồi. Trụ tử thúc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nha môn ra lệnh, các phường thị thi hải chỉ có thể đưa đến tương ứng Liễm Thi phòng, gan dám tùy ý xê dịch liền đánh bằng roi. Quy củ này, Lý Bình An không biết làm sao bình phán, đối với Vĩnh Hưng phường chờ thêm chạy phường thị tới nói, ngoài ý muốn tử vong ít người, nhặt xác người không nhất định có thể kiếm đủ thức ăn. Chỗ tốt cũng có, dễ dàng cho quản lý, thống kê các loại. Theo ống tay áo lấy ra chồng đồng tiền, nhét vào trụ tử thúc trong tay, một bộ thi hải 10 văn, dù sao cũng phải nhường trụ tử thúc đủ ăn uống. Đa tạ đa tạ. Trụ tử thúc sắc mặt từng đỏ, liên tục không ngời cảm tạ, gần 2 năm trông mà thèm đứt thúc đưa tiền nhiều, lại không đến cho Lý Bình An còn qua thì hiện tại không khỏi có chút xấu hổ. Hôm sau, Lý Bình An tiếp đến nha môn mệnh lệnh, yêu cầu ghi chép mỗi ngày nhận được thi hải, ghi chép lai lịch, tính danh, vết thương, nguyên nhân cái chết các loại, cuối tháng thống nhất báo cáo. Dựa theo nha môn nói, dễ dàng cho bộ khoái tra án. Nha môn sẽ cấp cho 2 tiền bạc, phụ cấp giấy bút tiêu hao, cũng có bổng lộc ý tứ. Đáng tiếc, truyền lời thư lại ám chỉ Lý Bình An, này bạc trên danh nghĩa sẽ phát hạ đến, thực tế tạm thời do hộ chủ bộ bảo quản. Đến mức bảo quản bao lâu, vậy phải xem ngươi nghĩ tại Liễm thi phòng đang trực bao lâu. Chương 47, khách không mời mà đến vị này phủ doãn tại làm sự tình. Lý Bình An đối thế gia đại tộc không có hảo cảm, thế nhưng cũng sẽ không toàn bộ phủ định, ít nhất lư phủ doãn chính sách đẩy đi xuống dòng, kinh thành sắc thực sạch sẽ rất nhiều. Đủ loại trên ý nghĩa sạch sẽ. Tắc nghẽn đường đi trở nên thông suốt, bùn lầy mặt đường trở nên bùn bức. Mỗi con đường có bạch dịch tuần tra, đánh nhau hậu đã trở nên ít, dù sao bắt được phải phạt tiền. Một cái khác tầng sạch sẽ, liền là chết người ít. Lưu dân chết cóng chết đói là cái hệ thống tính công trình, kinh nha không có khả năng ngày ngày phát tiền phát lương, giảm bất chính là chết tại tặc nhân bình dân máy tính, theo bộ khoái khắc nghiệt đối bắt, đi đường ban đêm người chết biến cố ít. Giang hồ tặc nhân, so bách tính càng sợ triều đình. Lý Bình An đối với cái này sâu cảm xúc, liên tục nửa tháng đều chưa lấy được có danh tiếng thi hải. Lư phủ doãn không phải đức hạnh hào hiệp thanh lưu, sẽ dùng bằng nhị cái này vô lại lưu manh làm việc, an ổn kinh thành bách tính, lại tùy ý lưu dân chết đói chết quóng. Ngắn ngủi 2 tháng kinh thành phong mạo rực rỡ hẳn lên, ít nhất được sừng tụng năng thần. Quả nhiên, bất kỳ người nào cùng sự tình đều phải đúng sai cách ra xem. Lý Bình An không có bởi vì thu nhập thiếu đi mà phàn nàn, ngược lại kiếm tiền đại đầu tại thiên lao, rất có vài phần ngại gì ta độc bẩn tiêu sái. Đảo mắt lại đến giao thừa. Mùa đông năm nay không quá lạnh, chỉ rơi xuống mấy trận bạc tuyết. Lý Bình An mang theo vỏ rượu đi trên đường, không có nhìn thấy xương chết quóng, cũng có thể là tự động không để mắt đến. Hô, hà hơi xoa xoa đôi bàn tay, mở khóa đẩy cửa tiến vào viện, thấy cái bạch y nam tử đang ngồi ở dưới cây đào thưởng thức trà. Người nào? Lý Bình An đem rượu đun xuống, hai tay rút vào ống tay áo, một tay là đổ phấn, một tay là ngòi nổ. Mở cửa lúc rõ ràng quan sát qua, trên mặt đất bạc tuyết không có bất kỳ cái gì dấu chân, hoặc là nam tử theo nóc phòng tiến vào sân sau, hoặc là khinh công tuyệt diệu đạp tuyết vô ngân. Đạo thánh, Liêu Như Phong. Một thân tuyết trắng áo dài, đứng dậy ba mở ra quả xếp, đông tuyết tự động vờn quanh bay lượn. Lại phối hợp tuấn mi tinh mục, khí vũ hiên ngang, Lý Bình An kèm chút tưởng rằng một cái nào đó lưu lượng tiểu sinh, đang quay nhiếp cái gì cầu thí cổ đại tình yêu chuyện xưa. Không biết, Lý Bình An tướng mạo thường thường không có gì lạ, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ghen ghét, xuất đến Liễu Như Phong như vậy đẹp đẽ bộ dáng, khiến Mộc Chi sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Ngươi tới ta này làm cái gì? Ngươi tới là khách, chớ có lạnh lùng như vậy. Liễu Như Phong đem quạt xếp khép lại, làm cái tư thế mời, ta một không trả thù, hai không cầu người, chỉ muốn cùng phụ thân truyền nhân kết giao. Truyền nhân, đạo thánh. Lý Bình An đấy mắt lóe lên hàn quang, ngươi là Truy Phong tặc con trai của vương. Liễu Như Phong nuốt cằm nói, là bên trong một cái nhi tử, ta cũng không biết phụ thân có mấy trọng thân phận, bất quá mặt khác hẳn là không biết hắn là tặc vương. Lý Bình An nghi ngờ nói, vì cái gì? Liễu Như Phong tọa hạ phẩm hấp trà, Truy Phong xương chỉ có một bộ, nói cho ta biết, lại nói cho hắn con của hắn, chẳng lẽ hy vọng dòng dõi tàn sát lẫn nhau? Truy Phong xương. Lý Bình An không để lại dấu vết lui lại, tùy thời chuẩn bị chạy trốn, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta đã quan sát ngươi một đoạn thời gian. Liễu Như Phong điểm nhẹ mi tâm, linh quang lấp lánh ngưng tụ thành viên thanh ngọc bảo châu, ta không phải đến cướp đoạt Truy Phong xương, viên này định nhan châu, có thể khiến người ta dung nhan không giả. Lý Bình An cảm nhận được Liễu Như Phong thành ý, đáy lòng an tâm một chút, dập tắt ống tay áo bốc khói ngoài nổ. Châm thêm nói vài lời, toàn bộ đình viện đều phải nổ bay. Mà lại nghe Liễu Như Phong nói chuyện, dường như đối bảo vật có hiểu biết, có lẽ có thể hiểu thế giới huyền bí, thậm chí truy tìm kiến mục chi lai lịch. Trên đời này có rất nhiều bảo vật. Liễu Như Phong đem định nhan châu dung nhập cái trán, tiếp tục dùng tay làm dấu mời, ta biết, đều là phụ thân nói cho, lại nhiều cũng không rõ ràng. Lý Bình An lưỡng lự rất lâu, ngồi xuống bàn đá đối diện, lại hỏi: "Truy Phong xương hiệu dụng là tăng tốc khinh công?" "Đúng." Liễu Như Phong gật đầu nói, "Bất quá, ngươi tốt nhất đừng thường xuyên sử dụng, thời gian lâu dài bắp chân sẽ kinh mạch cơ bắp héo rút, cho đến triệt để tàn phế." Lý Bình An giật mình, cho nên tặc vương hàng năm ngồi xe lăn. Phụ thân sớm mấy năm ỷ vào Truy Phong xương, tung hoành thiên hạ tốc độ không người có thể so sánh, kết quả rơi vào cái hai chân tàn phế, tốt đang luyện thành chân khí, có thể giáng chống đỡ lấy thời gian ngắn hành động. Liễu Như Phong buông tay, ngữ khí lại có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Phụ thân chậu vàng rửa tay về sau, quan phủ cha không được hắn tung tích, còn thường đắc ý có thể an ổn thoái ẩn giang hồ, kết quả báo ứng sát đáng, chết tại cái hoàn khố trong tay. Ta khuyên hắn làm thêm việc thiện, trừ khử ác nghiệp, đáng tiếc không nghe. Lý Bình An cho mày, tặc vương tài sống mấy chục năm an vị xe lăn, chẳng phải là hắn nhất định hai chân tàn phế. Đương nhiên, cũng không xác định thật giả, có thể Liễu Như Phong là cố ý lừa gạt. Truy Phong xương có chỗ xấu, định nhan châu chẳng lẽ cũng có. Theo ta được biết, hết thảy bảo vật đều có. Liễu Như Phong nói ra, Truy Phong xương không thôi động, còn có thể hai chân không ngại, định nhan châu chỉ cần tại trong cơ thể ta, mỗi ngày sẽ tiêu hao gấp đôi tuổi thọ. Lý Bình An kinh ngạc nói, cái này cũng gọi bảo vật? Dĩ nhiên. Liễu Như Phong ba mở ra quạt xếp, biết ta lăn lộn giang hồ dựa vào là cái gì không? Lý Bình An suy đoán nói, khinh công. Nông cạn, quá nông cạn. Liễu Như Phong chỉ mình mặt, ta lăn lộn giang hồ liền dựa vào gương mặt này, khinh công lại nhanh, luôn có rơi vào bẫy dập thời điểm, mặt dài thành ta dạng này, chắc chắn có nữ hiệp tới cứu. Lý Bình An một lần nữa hiểu nông cạn hàm nghĩa, quan sát tỉ mỉ tên này, làm thật có soạt mặt tư bản. Xem chừng tiến vào Lan Ngự tự, mộ mỗ đều không nỡ bỏ ăn, ngồi dâng lên làm trai lơ, dưới trướng nữ quỷ cũng sẽ phản bội bất hòa, liều mạng hồn phi phách tán cũng muốn tới chàng nhân duyên. chỉ có thể sống 40-50 tuổi, không tiếc nuối sao? Một người không sống trăm năm, không có trải qua cái gì, không có thực hiện qua cái gì, sống sót cùng chết có cái gì khác nhau? Liễu Như Phong thần sắc trang nghiêm, phản phất một cái nào đó chết nhân cụ thể. Đơn thuần sinh mệnh chiều dài sẽ không gia tăng một người giá trị, phế vật vạn năm vẫn là phế vật. Tính mạng của ta mặc dù ngắn ngủi, thế nhưng tràn đầy yêu cùng mạo hiểm. Tại Đông Hải cùng ngư nữ nghỉ đêm thuyền nhỏ, tại Bắc Cương cùng man nữ thảo nguyên quay cuồng, Nam Cương miêu nữ si tình nhất, Tây Vực mèo lông vàng nhất vũ mị, còn có Thiên Sơn kiếm phái đại sư tỷ, Từ Hàng trai tiểu sư muội, Thần Long giáo cô. Nói xong, tràn ngập triết lý lời liền nhiễm màu sắc. Lý Bình An nghe giảng nửa khúc trên, so sánh tự thân tầm thường vô vi, cảm thấy có mấy phần đạo lý. Sau khi nghe được một nửa nhịn không được nhắc nhở, chảy nước miếng. A, Liễu Như Phong vô ý thức xoa xoa, phát hiện mắc lửa bị lửa, ho nhẹ một tiếng che lấp xấu hổ. Người sinh mệnh không ở chỗ chiều dài, mà là độ rộng. Lý Bình An lắc đầu nói, ngươi đây không phải chiều dài, cũng không phải độ rộng. Đó là cái gì? Độ cứng. Lý, Liễu nhị người liếc nhau, đồng thời ha, cười to, khoảng cách cảm giác lập tức kéo gần lại. Chớ có uống trà, người trong giang hồ liền nên uống rượu. Lý Bình An đem mới đánh rượu đưa qua một vò, ngửa đầu ngủ cục rót nửa vò, rượu vào bụng liền bị đại thiểm khí tiêu hóa, không thấy chút nào bụng trướng. Lợi hại. Liễu Như Phong cũng không sợ có độc, uống vào mấy ngụm nói ra, trước đây ít năm, ta gặp được vị người làm văn hộ, cũng giống như ngươi như vậy uống rượu, mười mấy đàn không thấy say. Lý Bình An trong lòng hơi động, chẳng lẽ là tên hòa thượng? Pháp danh Chí Cương. Ta cùng Chí Cương đại sư cũng là bạn tốt. Lý Bình An để phòng buông xuống hơn phân nửa, Chí Cương có hy vọng khí chi thuật, từ trước tới giờ không cùng ác nhân liên hệ. Liêu Minh, người võ đạo tu đến cảnh giới gì? Thầy tùy. Còn nói lăn lộn giang hồ không dựa vào võ công. Chương 48, Yến Võ Đại Án lăn lộn giang hồ không chỉ dựa vào võ công. Còn có dung mạo, bối cảnh, kim ngân, đạo lý đối nhân xử thế các loại, thế nhưng tu vi võ đạo là căn bản, bằng không nhảy càng vui mừng chết càng nhanh. Vị kia biệt hiệu quyền trấn sơn hà, nếu là có tẩy tủy cảnh thực lực, nha môn sẽ đem địa đặt sinh sự bách tính bắt lại. Sao có thể vu oan đại hiệp đâu? Lý Bình An hâm mộ nói, tuổi còn trẻ liền tẩy tủy, khó trách có thể bốn phía hoa tâm phong lưu. Trêu chọc nhiều như vậy nữ hiệp, không thiếu danh môn đại phái tiền bối, không có thực lực sớm bị chặt thành thịt thái cùng nhân bánh ăn. Hâm mộ sao? Tuổi thọ đổi lấy. Liễu Như Phong chỉ mi tâm, định nhan châu dung hợp đến nhị giai, mỗi ngày xếp đi thọ nguyên, có thể tác dụng tại tu luyện võ đạo. Số một ngày hao tổn hai ngày thọ, luyện một ngày công đỉnh người khác hai ngày. Lý Bình An giật mình, cũng chính là Liễu Minh sống so người bình thường nhanh gấp đôi. Liễu Như Phong nuốt cằm nói, trước mắt chẳng qua là võ đạo tu hành, tương lai dung hợp giai đoạn càng cao, có lẽ có khả năng gấp bội nội tính, thể lực, tốc độ các loại. Lý Bình An hỏi, Truy Phong xương có hay không dung hợp giai đoạn? Đương nhiên là có, bất quá đến thường xuyên sử dụng mới có thể xúc tiến dung hợp. Liễu Như Phong nói ra, năm đó phụ thân đi đến nhị giai lúc, có thể đạp gió bay qua trăm trượng, đi đến tam giai ngự phong bay trăm trượng, đi đến tứ giai, hai chân liền phế đi. Lý Bình An nhíu mày, nguyên bản trướng mắt định nhăn châu, bây giờ lại rất muốn đổi một cái. Truy Phong xương khẳng định không thể dùng nhiều, tương lai dung hợp đến nhị giai hoặc là tam giai, nhất định phải lấy ra đem gác xó hoặc là cùng người trao đổi. Liêu Minh có biết hay không, làm sao tìm kiếm bảo vật? Không biết. Liễu Như Phong nhún nhún vai, năm đó gặp được cái rất xuất khí ra hỏa, thấy ta hình dạng sau kinh động như gặp thiên nhân, đem định nhan châu cố gắng nhét cho ta. Phụ thân không biết định nhan châu sự tình, muốn đem Truy Phong xương chuyển cho ta, bằng không hôm nay tới người sẽ chết rất thê thảm. Lý Bình An cười nói, làm sao không phải giết chết ta? Hành tẩu giang hồ nhiều năm, ta cho rằng hai loại người không thể nhất trọng. Liễu Như Phong nói ra, một cái là không có thực lực còn hung hăng càn quấy sống sót, một cái là có thực lực lại điệu thấp đến cực điểm. Lý Minh thực lực đi nha môn, đầy đủ làm ban đầu. Nói rất có lý. Lý Bình An tán đồng gật đầu, người trước bối cảnh mạnh mẽ, người sau lòng dạ sâu lắng. Nghe Liễu Minh nói, tựa hồ không thể đồng thời dùng hai loại bảo vật. Đúng. Liễu Như Phong nói ra, năm đó phụ thân đem Truy Phong xương cho ta trải nghiệm, kết quả cùng định nhàn châu bài xích lẫn nhau, chỉ có thể lựa chọn thứ nhất. Lý Bình An nghi ngờ nói, vì sao đem việc này nói cho Tạc Vương? Phụ thân có mấy cái thậm chí 10 cái gia đình, đối với mẫu thân chẳng quan tâm, trước khi chết đều không đến xem liếc mắt. Liễu Như Phong u nói ra, cũng chính là ta hiển lộ võ đạo thiên phú, mới đưa tới chú ý của hắn, bằng không còn không biết, phụ thân lại là người trong giang hồ. Uống rượu. Lý Bình An cử đi nâng vò rượu, ung ngục cục kính nửa vò, trong ánh mắt mang theo mấy phần đồng tình. Cái gọi là võ đạo thiên phú, là tiêu hao tuổi thọ đổi lấy. Hấp dẫn phụ thân quan tâm, bởi vì mẫu thân cái chết khó mà thân cận, hết lần này tới lần khác phong lưu tính tình đặc biệt giống nhau, nhìn như tiêu sái như gió đạo thánh, trải qua càng như thế khúc chết xoắn xuýt. Đúng, chớ nói những cái kia ủ rũ sự tình. Liễu Như Phong theo hoài niệm xa xăm bên trong tỉnh lại, trong nháy mắt khôi phục phóng đãng không bị trói buộc. Lý Minh, chớ có vui ở này địa phương khỉ gió nào, nhiều đi ra xem một chút. Ta muốn nói với ngươi, cực tây chỗ có nữ tử quốc, dùng nữ là vua, ta cùng các nàng nữ vương có nhất đoạn nhân duyên. Trước có Chí Cương giảng giang hồ, sau có Yến Xích Tiêu giảng quỷ quái, hiện có Liễu Như Phong giảng nữ tử. Lý Bình An thủ tại Liễm Thi phòng không ra khỏi cửa, liền biết chuyện thiên hạ, đầu ngón tay uống rượu tại mặt bản vẽ lên họa. Liễu Minh, ta tại nào đó bản tạp thư bên trên gặp mấy nữ tử quần áo kiểu dáng, có chút mới lạ, có hai mèo hai thỏ, có hắc bạch tất chân. TTT. Liễu Như Phong không khỏi hít một hơi lãnh khí, lập tức đem Lý Bình An dẫn vì chi kỷ. Lý Minh, rảnh rỗi cùng đi câu lan trải nghiệm trải nghiệm. Đáng tiếc câu lan bên trong cũng không có. Nện tiên liền có. Lý Bình An đọc thầm không tức giận, tên này dáng dấp đẹp trai võ công cao còn có tiền, thế nhưng sống ngắn à. Hôm sau, lúc xế trưa, Lý Bình An đứng tại Tây Sương bên giường, nhìn chằm chằm Liễu Như Phong ngủ say gương mặt. Lúc này rút ra lưỡi dao, xoạt liền có thể cắt đứt tiết hầu, sau đó đem Định Nhan Châu theo trong đầu móc ra, tương lai luyện công tiến cảnh gấp bội. Còn có kiến mục chi kéo dài tuổi thọ, Định Nhan Châu không có chút nào tác dụng phụ. Tham lam, vạn ác chí nguyên. Lý Bình An hôm nay tham Định Nhan Châu, Minh Nhi lại tham những bảo vật khác, nhường tham lam chi phối lý trí, chắc chắn rơi xuống nhân tính thâm nguyên. Làm vì trường sinh người, ứng không chỗ tốt, cũng không chỗ không tốt, không sở cầu, cũng không không cầu. Huống hồ Liễu Như Phong nhiều nhất 670 thọ nguyên, tương lai chờ hắn thọ tận đạo tiêu, chưa hẳn không thể cầm tới Định Nhan Châu, tả hữu bất quá mấy chục năm công phu. Bất quá, tên này tối hôm qua chỉ ta mũi mắng. Lý Bình An tâm nhãn không lớn, đem việc này ghi vào quyển vợ nhỏ bên trên, tương lai gặp được cái cô nương xinh đẹp, liền đi Liễu Như Phong trước mộ phần nhắc tới. Sinh mệnh độ rộng, độ cứng, hoàn toàn không thích hợp trường sinh người. Lý Bình An suy tư một lát, tán đi trong lòng tham lam, lui ra phía sau hai bước ho nhẹ vài tiếng. Liêu Minh, nên rời giường. Nô. Liễu Như Phong chậm rãi thức tỉnh, vuốt vuốt đầu giảm bớt đau đầu. Tối hôm qua Lý Minh theo hầm lấy ra lâu năm lão tiểu, mùi vị thuần hậu thế nhưng không hiểu say lòng người. Đường đường võ đạo đại sư, vậy mà say rượu. Hiện tại giờ nào? Vừa qua khỏi buổi trưa. Còn tốt còn tốt. Liễu Như Phong nhẹ nhàng thở ra, vài ngày trước đưa bái tiếp, đêm nay đi ân nhân trong phủ bái phỏng, cũng không thể mất tin. Lý Bình An nghi ngờ nói, làm sao ban đêm bái phỏng? Dù sao ta là đạo thánh. Liễu Như Phong thấy Lý Bình An mặt mũi tràn đầy không tin, đành phải nói thật, Đạp Tuyết, Đạp Nguyệt đăng môn, rất là xuất khí ưu nhã, cho nên ta đều là lựa chọn giữa tháng đầu tháng ban đêm bái phỏng. Thời thời khắc khắc, không quên buồng địch. Lý Bình An không hỏi ân nhân là ai, cùng Liễu Như Phong lại uống hồi trở lại rượu, liền đưa mắt nhìn hắn rời đi. Lúc này thật chính là ủ lâu năm, không có ngâm mạn đà la hoa, vô cấu can. Mắt thấy Liễu Như Phong đi trên đường, hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt, thỉnh thoảng có đại cô nương tiểu tức phụ cố ý xích lại gần, thậm chí có gan lớn tiểu quả phụ đưa tay liền muốn sờ. Chật chật, này loại ngăn nắp sinh hoạt cũng không tệ. Kiến võ 43 năm, kỳ thi mùa xuân, lễ bộ thị lang Tô Minh viện giám thị, bác phương sĩ tử nhảy cẫng hoan hô. 4 tháng với bảng, tân khoa trạng nguyên trung ngọc, bảng nhãn thôi trung nghị, thám hoa trịnh tượng nôn, đều là nam phương thế gia dòng chính. Hắn hạ 47 tiến sĩ tất cả đều nam phương sĩ tử, bác phương không gây một tuyển chọn, như thế cực đoan, hệ kiến võ đế đăng cơ sau này lệ. Rơi xuống đất bác phương sĩ tử ký một lá thư, nói là chấm bài thi quan làm việc thiên tư. Kiến võ đế mệnh Tô Minh viện phục duyệt bài thi, nghiêm tra gian lận án, bổ ghi chép bác phương sĩ tử. Sau 3 ngày, Tô Minh viện kiểm chứng thượng thư, từ chu thừa tướng phía dưới 376 tên quan viên đều tham dự khoa cử gian lận, dính liễu ngại kết bè kết cánh, y đồ cầm giữ triều chính. Chu thừa tướng làm đỉnh cáo lão, đế không cho phép. Trấn phủ ti theo tên ghi quy mô tìm kiếm kinh thành, địa phương, phàm có dính liền người tất cả đều vào tù. Trước sau truy xét siêu nửa năm lâu, chu diệt kết đảng quan viên, vây cánh, thân quyến hơn 6 vạn người, máu nhuộm kinh đô, hậu thế xưng là kiến võ đại án. Chương 49, hết thảy đều kết thúc cửa chợ bán thức ăn. Gió thu điều hưu, từng dãy phạm nhân quỳ rạp xuống đất, khàn cả giọng kêu gào quát mắng. Họ Tô, người chết không yên lành. Bệ hạ, thần oan uổng a, thần chẳng qua là cùng cái kia họ thôi nếm qua mấy lần rượu. Tô Minh Viễn lầm quốc, đáng chém cửu tộc. Cầu hoàng đế, bản quan ở phía dưới chờ ngươi, chờ lấy ngươi. Triệu lão lục, ngươi cái này bạo quân, hôn quân, lão thiên không có mắt à, làm sao không xét đánh chết này cầu hoàng đế? Tê ban quốc phạm nhân chỉ định tội danh không lớn, bên ngoài còn có tộc người sống, mang cầu hoàng đế phạm nhân, cửu tộc chết sạch cũng là triệt để không nể mặt mũi. Cái gì cầu thí quân vi thần cương, bất quá là dỗ dành mách tính. Pháp trường phía trước, Tô Minh Viễn ngồi tại giám trạng quan vị trí, hai con ngươi thâm thúy, khuôn mặt lạnh lùng. Tùy ý phạm nhân nguyền rủa quát mắng, không thấy bất luận cái gì tức giận, vô luận từ chỗ nào đầu luật pháp đến xem, phía dưới quan viên chu cửu tộc đều dư xài. Đã giết có lý có cứ, cần gì phải để ý mặt khác. Tả hữu quan lại không người hầu hạ, tại Tô Minh Viễn trước mặt không dám ngồi, không dám thẳng lưng, e sợ cho nhường này ác quan để mắt tới, ít nhất phán cái xét nhà lưu vong. Gian lận án đến kết đảng án, đến nay chết hơn 6 vạn người. Nhìn như không sánh bằng kinh thành một trận tuyết lớn, thế nhưng tuyết thai chết đều là thảo dân, châu ngựa. Hiện tại chết là có danh tiếng tên quan viên, truyền thừa ngàn năm thế gia, diệt 4 tộc dòng chính, còn lại bảng chi hốt hoảng sửa họ. Buổi trưa đã tới, bên cạnh quan viên cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, đại nhân, canh giờ đến. Hành hình. Tô Minh Viễn khẽ bước cằm, vừa mới đang suy nghĩ tối hôm qua mới chứng cứ, thôi ra bảng chi quan viên khai ra, tiền nhiệm thôi ra tộc trưởng tham ô đê bạc, tạo thành mấy vạn người chết tại Hồng Thủy. Từ trên xuống dưới nhà họ thôi, mệnh không có thường đủ. Ra lệnh một tiếng, đao phủ xoay tròn đại đao bổ về phía phạm nhân cổ, giang giác một tiếng đầu vậy mà xuống dốc, nửa cắt đứt một nửa với. Phạm nhân không chết, không dám tin nhìn về phía đạo phủ. Ha ha ha. Bách tính thấy nhiều máu tươi ba trượng, hôm nay gặp hồi trở lại cổ cứng, lập tức hống cười ra tiếng. Thật có lỗi, mấy ngày này chém nhiều lắm. Đạo phủ giật giật bùn rùn bà bay, vội vàng bổ một đao, kết thúc phạm nhân thống khổ. Mặt khác mắng đang vui mừng phạm nhân, gặp tình hình này dọa đến bùn rùn, không tự kìm hãm được ướt đũ quần, có thể thản nhiên tiếp nhận tử vong người, chung quy là số ít. Đáng tiếc, bọn hắn không có ngày xưa quyền hành, bằng không định thượng thư xâm tấu đạo phủ. Pháp trường bốn phía chật ních dân chúng, đưa cổ xem náo nhiệt, lại ít có người cao giọng gọi tốt. Không phải là không hận làm quan, là thật gần mấy ngày nay mệt mỏi, ngày ngày xem chén đầu, đã không coi là chuyện hiếm lạ. Lý Bình An trộn lẫn ở trong đám người, không có nhìn đao phủ chặt đầu, mà là xa xa dò xét Tô Minh Viễn. Ngắn ngủi mấy năm, một người khí chất vậy mà biến hóa lớn như vậy, ngoài tướng mạo không thay đổi, cơ hồ không nhận ra là cùng một người. Năm đó Tô Minh Viễn có chút hận đời, nhưng càng nhiều hơn chính là hạo nhiên thanh chính, nói chuyện làm việc có chút tay chân vụ bè, lại có thể khiến người ta thân cận tán đồng. Hiện tại không giận mà uy, sắc bén như đao. Đáng tiếc ga đáng tiếc, lại không có cơ hội uống rượu với nhau. Lý Bình An bất đắc dĩ lắc đầu, trong đám người chui tới chui lui, hết sức mau rời đi cửa chợ bán thức ăn. Tìm sạch sẽ mặt đất, xoa xoa đế giày dính vết máu, bởi vì chém đầu quá nhiều quá cần, cửa chợ bán thức ăn máu không có làm xuyên thấu qua, ngưng kết thành thật dày một tầng đỏ vậy. Lý Bình An không có đẩy xe ba gác nhặt xác, mới nhậm phủ doãn dập theo khuôn cũ, tất cả chính sách đều tuân theo tiền nhiệm. Các phường thị thi hải, nghiêm cấm loạn thu loạn trôn. Tiền nhiệm lư phủ doãn xem như cái năng thần, tham về tham, ít nhất làm hiện thực, đáng tiếc sai tại họ Lô, mấy ngày trước đây vừa mới chặt đầu. Tương tự quan viên số lượng không ít, ví như Chu thừa tướng rơi xuống cái ban thưởng chấp hữu, miễn cưỡng lưu lại cái toàn thời. Lại ví như Hà Lạc tuần án Trịnh Ngự Sử riêng có hiền danh, xử lý rất nhiều án án, cũng chặt đầu. Kiến Võ Đế đã lười nhác diễn kịch, nói do mượn gian lận án Chu Diệt Thế ra con lại, cho nên hiện tại đúng sai không trọng yếu, họ cái gì trọng yếu nhất. Quay đầu ngắm nhìn phát trưởng, Lý Bình An như có điều suy nghĩ. Mấy ngày này chém đầu tốc độ rõ ràng tăng tốc, xem ra bệ hạ cũng ngày giờ không nhiều. Rời đi cửa chợ bán thức ăn, nhanh nhẹn thông suốt đi vào Trạng Nguyên lâu. Lý Bình An mắt nhìn cổng câu đối, vậy mà lại đổi, do tân khoa tiến sĩ viết. Gian lận án tra ra về sau, tức đoạt hết thảy chúng bảng người công danh, theo không được tuyển bài thi bên trong chọn lựa hàn môn sĩ tử, bộ ghi chép 50 tên tân khoa tiến sĩ. Trong đó có 2 tên tiến sĩ thường tại Trạng Nguyên lâu đọc sách. Trước có Trạng Nguyên đệ tử, sau có tiến sĩ mà bảo, Trạng Nguyên lâu càng lớn mạnh. Thôi trưởng quỹ. Lý Bình An vào cửa chào hỏi, kết quả thôi trưởng quỹ ho khan vài tiếng, cắt ngang hắn nói chuyện. Sai ra chớ có kêu loạn, vài ngày trước ta trong tộc truyền đến tin tức, cái kia quyển gia phả đúng là giả, ta vốn nên họ Nô, đã đi nha môn sửa đổi. Chúc mừng Nô trưởng quỹ nhận tổ quy tông. Lý Bình An chắp tay nói vui, không có bất kỳ cái gì xem thường Nô trưởng quỹ ý tứ. May mắn liên lụy thế gia không có họ Lý, bằng không Lý Bình An vì vững chắc cũng sẽ đi nha môn sửa họ. Mua mấy quyển đạo kinh, trở lại Liêm thi phòng. Bên trong đứng đầy phạm quan gia thuộc thi hải, từng cái vẻ mặt dữ tợn, chết không nhắm mắt. Lý Bình An vừa mới ngồi xuống, bên ngoài truyền đến Thạch Tam thanh âm. Bình An tới đón chiếu. Xe tuyến bên trên chất đầy thi hải, tầng tầng lớp lớp mười mấy bộ, một đường từ thiên lao sóc này tới, có thi hải đã lộ ra nửa thân thể. Lý Bình An tiện tay cầm lên hai cỗ, hình thể không xê xích bao nhiêu, tay phải lại chìm gấp 2-3 lần. Đây là ai thi hải? Ta nhận. Thạch Tam lao thi hải trên mặt vết máu, cẩn thận phân biệt bộ dáng sau nói ra. Cái tên này cũng không bình thường, Bình An có thể nghe nói qua, quyền trấn Hà Lạc Lý đại hiệp, sau này làm ngũ phẩm phòng giữ, dính liễu cùng Trịnh gia cấu kết tham ô của lương. Nghe qua, dĩ nhiên nghe qua. Lý Bình An kèm chút nói là người quen. Quan trưởng quả nhiên so giang hồ hung hiểm, Lý đại hiệp cướp bóc bách tính bao nhiêu năm không có việc gì phát, mới tham 2 năm bạc liền bị bắt. Thạch Tam nói ra, tên này xương cốt rất rắn, đánh gây mấy cây roi, ngón tay cắt mấy cây, răng đều lột sạch, lại còn không nhận tội. Lý Bình An biết mà còn hỏi, vậy phải làm thế nào? Sợ tội tự sát thôi. Tháng 10, hàn phong thấu xương. Giữa tâm điện bên ngoài quỳ hơn 10 người, yên lặng chờ điện bên trong tin tức. Bài phía trước nhất chính là 12 vị hoàng tử, theo niên tuế từ phải đến trái. Thứ hai là Tôn Thất Thân Vương, quận vương, lại thứ hai là Thái Thừa Tướng, lục bộ thượng thư, cùng với trong quân đại tướng. Tả hưu đứng đầy cấm quân, từng cái mặc áo giáp, cầm binh khí. Cấm quân thống lĩnh đứng tại cửa đại điện bên trái, tầm mắt quét qua tất cả mọi người, dám can đảm có bất kỳ dị động, không cần xin chỉ thị có thể tiện trạm hậu tấu. Phía bên phải là Sở Đốc Công, toàn trường thuộc hắn buông lòng nhất, áng chừng tay đánh ha. Cắt, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Kéo kẹt. Điện cửa mở cái lỗ, Khang Công Công thấp giọng nói vài câu. Sở Đốc Công tầm mắt ngưng lại, rất có vài phần ngoài ý muốn, đối tứ hoàng tử Triệu Ngự cung kính không người, bệ hạ truyền lệnh, tứ điện hạ vào điện tiếp kiến. Tuân mệnh. Triệu Ngự trầm giọng đáp ứng, trên mặt không dám có chút vui mừng, hết thảy đều kết thúc trước, tuyệt không thể đắc ý quên hình. Có thể một cái thần sắc dẫn tới phụ hoàng không thích, liền cùng hoàng vị bỏ lỡ cơ hội. Nhị hoàng tử, tam hoàng tử an ổn quỳ, đồng dạng không dám có bất kỳ dị sắc. Nửa năm này Kiến Võ Đế giết đầu người quân vượn, trong đó có bọn hắn Thái Sơn, cứu cứu. Bây giờ chỉ cầu mạng sống, không dám ngấp nghé hoàng vị. Chương 50, Kiến Võ Đế băng dưỡng tâm điện. Ấm áp hòa thuận vui vẻ, khói xanh tràn ngập. Triệu Ngự đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Kiến Võ Đế che kín áo lông chồn, nằm tại trên giường êm. Tóc trắng xóa, hấp hối. Lúc này liền không cần đa lễ. Kiến Võ Đế phất phất tay, chỉ ngự án bên trên tấu chương, Bắc Cương tới chiến báo, ngươi nhìn một chút, cùng chấm nói nhìn ra cái gì. Triệu Ngự ngưng thần tĩnh khí, hiểu rõ cuối cùng khảo nghiệm tới. Hơi hơi không người cầm lấy tấu chương, phía trên viết là Man tộc bộ lạc phạm một bên, Bắc Cương kế đông trấn tham tướng Công Dương Tư lãnh binh xuất kích, chém đầu 2000, thỉnh triệu đỉnh cấp cho thưởng bạc. Kiến Võ Đế nam chinh bắc chiến, vì kích phát quân tốt sĩ khí, định ra một thai một bạc ban thưởng. Thống nhất thiên hạ về sau, cải thành Man tộc chi thai. Bắc Cương đại quân không hổ là quốc triều cổ trụ, có này hán tướng, có thể không sợ Man tộc phạm mượn sợ en, làm thăng chức Công Dương Tư vì du kích, điều đi Nam Phương châu phủ. Triệu Ngự tán dương hai câu, tiếng nói nhất chuyện, thảo nguyên Man tộc nhiều xuân thu sầm lớn, Bắc Cương tháng 10 đã tuyết rơi, có chướng ngại kỵ binh công kích. Công Dương Tư khả năng báo cáo sai quân tỉnh, giết lương bút lên công, trước thăng quan điều đi, lại phái trấn phụ thi, đông hán thẩm tra. Nói xong yên lặng chờ Kiến Võ Đế bình phán. Không sai, hoàng đế người nào cũng không thể tin, dâu thời khắc bảo trì hoài nghi. Kiến Võ Đế khẽ bước cằm, nhìn chằm chằm Triệu Ngự nhìn rất lâu, chấm vốn không muốn chuẩn bị cho ngươi, dùng ngươi lương bạc tính tình, chấm mấy cái kia nhi tử nói chung không có kết cục tốt. Triệu Ngự phù phù quỳ rạp xuống đất, không có biện giải cho mình. những lúc như vậy nói ít ít sai, nhiều lời nhiều sai, hết thể nghe phụ hoàng giáo huấn. Khu khu cụ. Kiến Võ Đế ho nhẹ vài tiếng, khí tức yếu đất nói, bất quá có người cùng châm nói, không quan trọng mấy con trai mà thôi, nào có giang sơn xã tắc trọng yếu, cho nên vẫn là chuyển ngôi cho người à. Triệu Ngự bái tạ, phụ hoàng yên tâm, nhi thần định tận tụy, thức khuya dậy sớm. Kiến Võ Đế nghỉ ngơi một lát, nói ra, có mấy món sự tình muốn cùng ngươi bàn giao, tương lai đăng cơ về sau, nhớ lấy cẩn thận xử lý. Phụ hoàng thỉnh giảng. Triệu Ngự quỳ gối giường em bên cạnh, hết sức chăm chú, vênh hai lắng nghe. Chuyện thứ nhất là Bắc Cương đại quân. Kiến Võ Đế theo ống tay áo lấy ra cái tấu chương, thiên tử, binh hùng tướng mạnh người vì đó, đây là vạn cổ không thay đổi chi đạo lý. Quân Bắc Cương bên trong có mấy người có khả năng trọng dụng, chớ để ép bọn hắn mấy năm, ngươi đăng cơ lời cuối sách đến để bạn. Triệu Ngự hai tay tiếp nhận, mở ra sau khi cấp tốc nhìn lướt qua. Trên sổ con biết mười mấy người tên, kỹ càng ghi chép niên thuế, thân tộc, tính cách, ưu khuyết điểm các loại, thậm chí còn có đã phạm vào tội danh. Phu hoàng yên tâm, nhi thần nhất định có thể nắm giữ quân Bắc Cương ngựa. Chuyện thứ hai là Tam Ti. Kiến Võ Đế căn dặn nói, đối đãi ngươi đăng cơ về sau, đem Tam Ti trên dưới đổi thành người một nhà, đây là mắt của ngươi cùng đao, bắt không được liền thành mù lòa, khôi lỗi. Triệu Ngự liên tục gật đầu, trong lòng đã có Tam Ti ứng cử viên. Có lẽ năng lực không sánh bằng đương nhiệm, thế nhưng thắng ở trung thành tuyệt đối, tương lai lại chọn ưu tú thay thế. Thứ ba là Thế Gia, Võ Phu. Kiến Võ Đế nói ra, này một văn một võ, nhìn như đối chọi gay gắt, kỳ thực cùng thuộc tại giai cấp thống trị, ngươi có biết cái gì là giai cấp? Triệu Ngự suy tư rất lâu, hẳn là đem người trong thiên hạ chia làm đẳng cấp khác nhau. Đúng, cũng không hoàn toàn đúng. Kiến Võ Đế hồi ức năm đó, hoài niệm nói, chớ nghe lão sư nói rõ lý do cái từ ngữ này lúc, kinh động như gặp thiên nhân, vẹn vẹn hai chữ liền nói hết cổ kim thiên hạ đại thế. Triệu Ngự đối phụ hoàng lão sư có mấy phần ấn tượng. Một cái thú vị lão đầu, thích uống rượu, an hồi hương đậu, ưa thích dạy người hồi chữ bốn loại tạp pháp. Còn mời phụ hoàng chỉ giáo. Không còn kịp rồi, chớ bốn định gần 2 năm truyền thụ quá. Tin. Kiến Võ Đế theo ống tay áo lấy ra quyển sách, thư phong hơi phát bảng, không có viết bất luận cái gì tên sách, chớ đem lão sư lời nói, tất cả đều ghi vào nơi này, ngươi tự động lĩnh hội đi. Cuốn sách này chính là thượng thừa nhất đế vương thuật, đồ long thuật, về sau chỉ cho phép lịch đại hoàng đế xem, những người khác xem qua giết không tha. Nhi thần tuân chỉ. Triệu Ngự hai tay tiếp nhận, cẩn thận thu vào trong lòng. Nói tiếp Thế Gia, Võ Phu. Kiến Võ Đế nói ra, cả hai cùng là giai cấp thống trị, thế nhưng có bản chất khác biệt, người trước dựa vào huyết thống, người sau thiên phú tư chất. Cả hai bản chất khác biệt, ở chỗ Thế Gia khóa cứng bay lên lối đi, Võ Phu cho bình dân dùng hy vọng. Cho dù là hy vọng mong manh, cũng so thông qua mẹ anh huyết thống truyền bá phải tốt hơn nhiều. Triệu Ngự tâm có điều ngộ ra, cho nên Thế Gia dâu ngăn chặn, miễn đến bọn hắn làm lớn, Võ Phu có khả năng để bạn, nhất là tầng dưới chót thiên phú dị bẩm người. Người rất không tệ. Kiến Võ Đế trừng lên mí mắt, xem Triệu Ngự ánh mắt càng hài lòng, vốn muốn cho hắn lập xuống không giết huynh đệ thể ngôn, hiện tại xem ra không quan trọng. Đáng tiếc chấm cũng không có biện pháp gì, giải quyết triệt để Thế Gia đại tộc, bằng không quốc triều có thể chuyển thừa ngàn năm. Triệu Ngự há to miệng, không nói gì. Đọc các triều đại đổi thay sách sử, Triệu Ngự phát hiện bách tính tạo phản nguyên nhân căn bản là không có ruộng đường, theo vấn đề này tới tay, có thể kéo dài quốc phúc. Chẳng qua là thổ địa nhị chữ quá mức mẫn cảm, bây giờ nói ra đến, có thể phụ hoàng sẽ đổi lại an ổn hoàng đế. 400-500 năm truyền thừa mặc dù không dài, dù sao cũng tốt hơn dày vò lợi hại, hai thế mà chết. Chấm hiện tại hối hận nhất sự tình, liền là những năm gần đây lời biếng, nghĩ đến quân thần thích hợp, sau khi chết có thể lưu tốt thanh danh. Kiến Võ Đế thở dài nói, sớm biết bây giờ cục diện, chấm sẽ thừa dịp còn trẻ, mang binh tuần tra giang nam chư châu, giết người đầu của quận, quốc triều tự nhiên yên ổn. Nói lên lãnh binh chinh phạt, Kiến Võ Đế hai mắt tỏa ánh sáng, ngôn từ kịch liệt, phảng phất giống như hồi quang phản chiếu. Triệu Ngự nhíu mày, đối chinh phạt sự tình lơ đễnh. Tùy ý vung vẩy đồ đao chính là mãng phu cách làm, Thế Gia giết một nhóm còn có mới một nhóm, giải quyết vấn đề còn cần cải cách chế độ. Ngươi chớ có cảm thấy mất đầu rất ngu, đây mới thực sự là giải quyết vấn đề thủ đoạn, luận thủ đoạn, nhu trí, lực lượng một người làm sao địch nổi Thế Gia. Kiến Võ Đế tầm mắt vẫn đủ, lại có thể tùy tiện xem thấu Triệu Ngự tâm tư. Lương bạc thiếu tình cảm, lòng dạ sâu lắng là ưu điểm, cũng là Triệu Ngự thiếu hụt, bình thường thói quen âm như quỷ kế người, thường thường không coi trọng thể xác tiêu diệt. Kỳ thực thể xác tiêu diệt mới là chính trị đấu tranh chân chính thắng lợi. Kiến Võ Đế trong lòng ẩn có dự cảm, đại căn hoặc vong tại thế nhà, nhưng mà không có thời gian tay nắm tay dạy bảo, đành phải gửi hy vọng ở quốc triều khí vận. Trở lên ba chuyện làm xong, hoàng vị có thể ngồi ổn, mặt khác đều là một chút việc nhỏ. Triệu Ngự cung kính nói, phu hoàng tình giảng, nhi thần ghi nhớ. Kiến Võ Đế nói ra, thiên lao quan rất nhiều phạm quan, trong đó không thiếu hẳn môn xuất thân, người đăng cơ sau đặc xá, có thể thu nạp là tâm phúc cánh tay. Triệu Ngự nói ra, nhi thần lĩnh mệnh. Đây là thiên hạ tham quan chương mục, ngươi làm lấy tất cả mọi người đó đi, có thể được bách quan ủng hộ. Kiến Võ Đế lấy ra cái sổ, dừng một chút nói bổ sung. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tham quan liền là tham quan, tương lai đổi lại đừng tội danh, nên xét nhà, nên diệt tộc, chớ có nhân từ nương tay. Triệu Ngự trầm giọng nói, nhi thần định quét sạch lại trị. Kiến Võ Đế lườm Triệu Ngự liếc mắt, lại trị sao có thể quét sạch, đi qua mấy ngàn năm tương lai mấy ngàn năm, đều khó có khả năng triệt để tẩy trừ tham quan, dù sao tham lam là bản tính của con người. Ngụy Hành Cương trực không thiên vị, có thể làm ngự sử đại phu, bất quá cái này người tính tình quá cứng, không thể chấp trưởng lục bộ sự vụ. Triệu Ngự nói ra, nhi thần hiểu rõ. Ngụy Hành bên đường mạo phạm thẳng thắn can gián, không để ý toàn cục, không biết biến báo, chỉ có thể dùng để giám sát bách quan. Lục bộ sự vụ cần giao cho hiểu được biến báo người, có đôi khi vì giữ gìn hoàng đế uy nghiêm, quốc triều định, biết rõ là sai cũng muốn đi làm, Tô Minh Viễn sao? Kiến Võ Đế trầm ngâm rất lâu, cái này người có đại tài, lại cùng thế gia không đội trời chung, có thể dựa vì cánh tay, nhưng không thể làm đệ tướng. Triệu Ngự nghi ngờ nói, vì sao không thể vì tướng? Cùng loại Tô Minh Viễn này loại có năng lực cô thần, vừa vận dụng tới thống lĩnh lục bộ, dùng tốt lại không lo lắng đuổi to khó bẫy. Quá thông minh, ngươi chưa hẳn có thể kềm chế được. Kiến Võ Đế đáy mắt lóe lên hận ý cùng tán thưởng, thật Tô Minh Viễn hỏng phía sau mình tên, lại tán thưởng này người mưu hại trí tuệ, lực lượng một người cải biến đại càn hướng đi. Ngươi đăng cơ về sau, đem thể tướng vị trí lưu cho Thái Văn Lâm hàng ngũ, bọn hắn sẽ chỉ vớt mông ngựa, bắt không được quyền lực. Tái thiết lập phó tướng hoặc là đại học sĩ loại hình chức vụ, có tham chính bàn việc nước quyền lực, nhưng không có thể tướng quyền quyết định lực, liền đế vị vững chắc. Triệu Ngự từ đáy lòng tán thán nói, hết thệ theo phụ hoàng nói. Hoàng quyền cùng tướng quyền chi tranh, một mực là hoàng đế tâm bệnh, lập cái tượng bùn giấy chính quy tể tướng, dùng phó tướng trị quốc xử lý công việc, đối hoàng quyền uy hiếp đã nhỏ đi nhiều. Đương nhiên, Kiến Võ Đế khinh thường tại này. Ví như Chu thừa tướng tại vị 16 năm, quyền nghiêng triều chính, lại có Nam Phương thế gia duy trì, nhìn như là một đời quân tướng. Kiến Võ Đế chỉ cần hạ đạo ý chỉ, Chu thừa tướng liền rơi vào tự sát, di tam tộc. Hộ bộ viên ngoại lang Lưu Vân có phần có tài cán, chẳng qua là xuất thân thế gia bằng chi, có thể dùng, không thể trọng dụng. Lại Đức Quang nói mấy cái tên, đều là trong triều 4-5 phẩm còn lại, tuổi tác 3-40 tuổi chính vào trắng niên, vốn là lưu cho phế thái tử hạ thần. Triệu Ngự có những người này duy trì, trưởng không triều đình dễ dàng rất nhiều, sẽ không vì lao thần lừa gạt. Ngươi lại nhớ kỹ, nhất định phải phân hóa những đại thần kia, ít nhất đem bọn hắn chia làm hai phái, trong phái còn muốn có đỉnh núi. Kiến Võ Đế Đức Quang giao phó xong triều đình, còn nói thêm, nắm giữ triều đình, địa phương sự vụ liền dễ dàng hơn nhiều, đáng giá chấm nói chỉ có một kiện. Ung Châu Kim Cương tự dưới trướng 100 vạn tín đồ, thêm chút xúi dục liền sẽ sinh sự, ngươi đăng cơ sau có khả năng này luyện đao. Phu hoàng, Triệu Ngự run sợ, nhẹ nhàng một câu luyện đao, người chết đem hàng mấy trăm ngàn. Nhiều như vậy tín đồ làm loạn, có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn. Kim Cương tự vốn là chấm âm thầm đến nữa, ra không được nhiễu loạn lớn. Kiến Võ Đế giải thích nói, Ung Châu dân phong dũng mãnh, các triều đại đổi thay đều có tạo phản người, càng là ngụy triều khởi binh chỗ, chấm liền dùng Phật pháp độ hóa, thuần phục. Bây giờ Ung Châu bách tính đàng hoàng nghe lời, làm phòng Phật môn làm lớn, có thể thu lưới. Triệu Ngự là hoàng tử, dù cho lúc trước không được sủng ái, cũng đọc qua liên quan tới ngụy triều ghi chép, biết ngụy triều mưu phản làm loạn thủ đoạn cực kỳ lợi hại, lúc này đáp ứng nói, nhi thần định bình định Ung Châu. Tân quân ngồi vững vàng triều đình mau lẹ nhất biện pháp, liền là đánh thắng một trận, Ung Châu Kim Cương tự tín đổ liền vừa lúc mà gặp. Cuối cùng còn có một chuyện, cùng triều đình không quan hệ. Kiến Võ Đế nhắm mắt nghỉ tạm thật lâu, Triệu Ngự cơ hồ coi là phụ hoàng băng hạ, mới chậm rãi mở mắt ra nói ra, là liên quan tới Ngọc Tỷ truyền quốc cùng thái tổ. Triệu Ngự xem phụ hoàng ngưng trọng bộ dáng, tựa hồ lúc trước lời nhắn nhủ hết thảy sự tình, đều kém xa tít tắp việc này trọng yếu. Kiến Võ Đế giơ tay lên một cái, lòng bàn tay thần quang lấp lánh, ngưng thành lớn chừng quả đấm Ngọc Tỷ truyền quốc, màu vàng nhạt, phương viên bốn thước, tay cầm dao ngũ long. Ngọc Tỷ truyền quốc, ta Triệu thị hoàng tộc truyền thừa thần vật. Cầm chi thật đáng giận vận hộ thể, ngăn cách hết thảy tà thuật chú pháp, yêu ma quỷ quái cận thân nhất định hiện hình. Lúc trước tin tìm Đông Hải thuật sĩ, xác thực có gọi người thọ nguyên bản sự, nhưng mà chẳng có Ngọc Tỷ truyền quốc tại thân, một phân một hào cũng không bị hao tổn. Kiến Võ Đế đề cập phế thái tử, nhịn không được khí chạy lên não, kịch liệt ho khan vài tiếng, đưa tay đem Ngọc Tỷ giao cho Triệu Ngự. Ngọc Tỷ truyền quốc là tử vật, thái tổ thì là vật sống. Triệu Ngự dọa đến tay lắc một cái, kém chút đem Ngọc Tỷ té xuống đất, phụ hoàng, chẳng lẽ thái tổ còn sống? Là ai? Chấm lão sư liền là thái tổ. Kiến Võ Đế u nói ra, một cái sống ngàn năm lão quái vật, theo chấm dò xét biết được, thế tổ lập nghiệp cũng là thái tổ duy trì. Triệu Ngự hỏi, cái kia thái tổ bây giờ ở nơi nào? Mặc cho ai cũng không muốn trên đầu có người trông coi, nhất là hoàng đế, liền nhi tử cháu trai đều không nỡ bỏ phân quyền, huống chi mấy trăm năm trước tổ tông. Khả năng còn sống, cũng có lẽ đã chết rồi. Kiến Võ Đế hồi ức nói, chấm nguyên bản không biết lao sư thân phận, chỉ coi hắn là tuyệt thế kỳ nhân, thông hiểu thiên văn địa lý, quá khứ tương lai. Bên cạnh có một nhánh Long Lân vệ, từng cái thực lực cao cường, vì chấm dò xét bốn phương tin tức. Chấm tiền kỳ luyện binh cần thiết thuế ruộng, đều là lao sư cung cấp. Bình định thiên hạ về sau, lão sư không mộ quyền thế, cam tâm quy ẩn rừng núi, chấm dùng phụ tử lễ đại chi. Triệu Ngự nghe đến đó, không cảm thấy thái tổ có cái gì sai lầm. Vô điều kiện duy trì phụ hoàng phục hưng đại cản, cho chi thức cho kim ngân cho người ta mới, không cầu bất luận cái gì hồi báo, quả thực là các triều đại đế vương khao khát đại hiển lương sư. Kiến Võ Đế tiếng nói nhất chuyện, cho đến Tử Dương chân nhân nhất kiến, dâng lên một đầu ngàn năm trùng. Không đợi Triệu Ngự hỏi thăm, Kiến Võ Đế giải thích ngàn năm trùng hiệu dụng. Nay dị trùng chính là hỏa hóa linh vật, dùng lão làm thức ăn, có thể ngửi ra người chân thực thọ nguyên. Chấm đến này trùng về sau, đi lão sư ẩn cư chỗ, vốn nghĩ chia sẻ thú vị kỳ vật. Chưa từng nghĩ cái kia trùng nhi nói cho chấm, người trước mắt niên tuế quá ngàn, là cái bất lão bất tử trưởng sinh người. Kiến Võ Đế lộ ra khát vọng, hối hận, bất đắc dĩ đủ loại vẻ mặt, cuối cùng hội tụ thành thở dài một tiếng. Vừa mới bắt đầu, chấm cảm niệm lão sư ân sâu như biển, thề tuyệt sẽ không hại hắn. Nhưng mà người đều có sinh lão bệnh tử, theo chấm niên tuế càng dài, tinh lực càng không tốt, rõ ràng cảm nhận được chết già khủng bố. Tham lam chiếm thượng phòng, chấm đem lão sư dụ đến hoàn thành, khiến cho 3000 cấm quân vây giết. Trường sinh. Triệu Ngự đáy mắt lóe lên hừng hực, chưa từng nghĩ trên đời lại thật sự có trường sinh, nhịn không được truy vấn. Phu hoàng, sau đó thì sao? Lão sư võ đạo có thể xưng nhân gian tuyệt đỉnh, nhưng vẫn là thể sát phàm thai, huống chi vây công người không thiếu kỳ nhân dị sĩ, rất nhanh liền trọng thương ngã gục. Trước đến lúc đó, lão sư mới thản lộ thân phận, lại là đại càn khai quốc thái tổ. Kiến Võ Đế mí mắt khép lại, tự lẩm bẩm, Triệu Ngự lỗ thai dán vào miệng mới có thể miễn cưỡng nghe rõ. Trong khi đó có hối hận, có kinh khủng, chẳng qua là trường sinh đang ở trước mắt, tình nguyện trên lưng thí sư thí tổ tiếng xấu, cũng muốn đoạt lại. Thái tổ không biết dùng thủ đoạn gì, bỏ qua thân thể thoát đi. Năm đó cụ thể sự tình, người đi hỏi Sở Công Công, ngàn năm trùng liền từ hắn luận dưỡng. Chấm không hối hận lòng tham, trường sinh đang nhìn, ai có thể không tham lam. Đại càn nếu không thể tứ hưng, tội lỗi tại chấm. Công tội đúng sai, từ có hậu nhân bình luận. Kiến Võ Đế suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn, thanh âm yếu ớt không thể nghe thấy, cho đến khí tức đoạn tuyệt. Nhi thần cung tiễn phụ hoàng. Triệu Ngự hai mắt chứa nước mắt, gào khóc, đại khái hiện tại mới có mấy phần phụ tử thân tình. Ngoài điện nghe được tiếng khóc, lặng chờ tìm quý bách quan, ba gõ chín bái hô to. Cung tiễn bệ hạ. Kiến Võ 43 năm. Tháng 10 22. Kiến Võ Đế băng, cả nước đổ trắng. Chương 1, niên hiệu chính thống tháng 10 23. Cần chính điện. Triệu Ngự người mặc vàng sáng long bào, ngồi ngay ngắn long ỷ, vẻ mặt nghiêm nghị. Thái thừa tướng đứng tại trên bậc thềm ngọc tuyên đọc di chiếu. Chấm chịu hoàng thiên chi mệnh, ứng thiên mệnh tại thế, 40 có 3 năm. Hoàng tử Triệu Ngự tồn hiền gần thánh, tức tuân quy chế pháp luật, thả phục 36 ngày, nghi trèo lên đại vị. Dòng họ phiên vương, không thể tự ý rời. Trong ngoài văn võ, đồng tâm phụ chính. Địa phương đốc phủ, tận hết chức vụ. Bốn phương tướng sĩ, đều miễn dân hương. Chiếu cáo thiên hạ, mặt làm nghe ngóng. Thái thừa tướng chính ngôn lệ sắc, thanh âm trầm đồng du dương, niệm xong sau khép lại thánh chỉ, lui ra điện bên trong bà gõ chỉ bái. Thần bái kiến bệ hạ vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Dòng họ, bách quan, tuân quý theo sát phía sau, bà hồ vạn tuế. Chúng ái khanh bình thân. Triệu Ngự khẽ bước cằm, tầm mắt quét qua bách quan, cuối cùng rơi vào thái thừa tướng trên thân, phụ hoàng thường tán thái ái khanh học thức bên bác, phượng ngắt loan trường, liền do ái khanh vì chấm lấy cái niên hiệu như thế nào. Niên hiệu sự tình tối hôm qua đã thương nghị qua, thái thừa tướng ra vẻ trầm tư, không người nói ra. Vậy hạ, rộng đại quang minh gọi là đàng, tam cương ngũ thường gọi là thống, lấy niên hiệu chính thống như thế nào? Cái gì thiện? Chính thống đế vỗ tay tán thưởng, cái kia chấm liền lấy niên hiệu, chính thống. Từ đó về sau trên đời lại không Triệu Ngự, chỉ có ngồi tại trên long ỷ chính thống đế. Lễ bộ thượng thư Tô Minh Viện ánh mắt buông xuống, đại càn niên hiệu chế do thái tổ định ra, nương theo hoàng đế cả đời, thậm chí sau khi chết cũng dùng mộ mộ đế đi chép. Cho nên niên hiệu có phi phàm ý nghĩa, không có khả năng tùy ý lấy tên. Tục ngữ nói, thiếu cái gì bổ cái gì, tiêu càng băng rội, chứng minh trong lòng càng là để ý. Tô Minh Viện tâm tư phi tốc nhanh quay ngược trở lại, đã đoán được tân quân kiên kỵ, đem tới làm việc, tấu chương, nói chuyện đều sẽ tận lực tránh cho, cũng có thể mượn đòn công kích này kẻ thù chính trị. Cần chính điện vào chỗ, chẳng qua là chính thức đăng cơ bước thứ nhất. Lúc này vẫn là kiến võ 43 năm, chính thống đế trên danh nghĩa giảng, chẳng qua là tạm thay hoàng đế. Bước kế tiếp là giữ đạo hiếu 3 năm, thiên tử dùng ngày dễ dàng nguyện, kỳ thực giữ đạo hiếu 36 ngày. Giữ đạo hiếu sau khi kết thúc, lễ bộ tùy ý cử hành đăng cơ đại điện, tế bái thiên địa, từ đường, tiếp nhận văn võ bá quan quỳ lạy, mới vừa là chính thức đăng cơ làm đế. Cuối cùng là tân quân ban bố đệ nhất phong thánh chỉ, chiêu cáo thiên hạ. Bình thường trong thánh chỉ sẽ tuyên bố đại xá thiên hạ, biểu tân quân nhân đức trị quốc, dị an an dân tâm. Mùng 10 tháng 11, minh sủa ngày. Lợi người chết nghỉ ngơi, nghi chui từ dưới đất lên, an táng. Trời tờ mờ sáng. Lý Bình An thay đổi tang phục, áng chừng tay rụt lại cái cổ, sớm đi vào hoàng cung ngoài cửa đông. Đông môn linh cửa vì âm số, dân gian tục xưng đạo môn này quỷ môn, mỗi lần cung trong chết đại nhân vật, quan tài cùng đưa linh cứu đi nên linh đội ngũ đều là từ nơi này ra ngoài. Vài ngày trước tôn phủ doãn ra lệnh, vì biểu hiện nha môn trung tâm, hết thể tư lại nhất định phải làm đầu đế tiến đưa. Tiếng khóc nhất định phải lớn, nước mắt nhất định phải nhiều. Người nào không đến, người đó là bất trung bất hiếu, sau đó có rất nhiều tiểu hải xuyên. Lao tôn tên này trước đó tại ngự sử đài, nghe nói cương chính liên minh, hận nhất định nọ thế hệ, làm sao đổi được kinh nha cả người cũng thay đổi. Lý Bình An đấy lòng chửi bậy, quả nhiên làm đại quan người đều là diễn viên. Tìm cái không đang chú ý góc đường, đến lúc đó giả ý khóc vài tiếng, vì để tránh cho gạo khan chạy không ra nước mắt, cố ý tại ống tay áo ẩn giấu mũi tỏi. Chờ không lâu không thấy xe tang, co lại góc tường ngủ gật, chợt nghe thanh âm quen thuộc. Bình An, tới chào buổi sáng a. Nói chuyện chính là Thạch Tam, an mặc vải bố tang phục, đầu đội mũ tang, chỉ kém đánh trưởng thiên. Đương nhiên, bệ hạ đưa tang có long tử long tôn đánh cờ, bình dân bách tính không có tư cách, bằng không Thạch Tam không ngại lại hiện lộ mắt một chút. Lý Bình An kinh ngạc nói, Tam thúc, ngươi này cách ăn mặc cũng quá khoa trương. Này tính là gì? Thạch Tam hạ giọng, nửa năm này trong lao thiếu không ít không trước, tôn phủ do nói, người nào đối bệ hạ trung tâm liền để bạt người nào, ta phải dùng đưa tiễn tra ruột thái độ đưa bệ hạ. Muốn tiến bộ không sai. Lý Bình An tiếng nói nhất chuyển, bất quá, lời này cũng đừng làm cho Thạch đại gia nghe được. Tiến bộ. Thạch Tam chật chật lưỡi, càng suy nghĩ càng cảm thấy cái từ này về rượu, liên tục gật đầu nói, Bình An, ta quá muốn tiến bộ. Hai người câu được câu không nói chuyện, đến tiếp sau lại tới mấy cái tư lại. Có ngục tốt có liên quan có thư lại, tập hợp lại cùng nhau chia sẻ khóc tang kinh nghiệm, gừng muối tỏi đều là tiểu đạo, có mấy cái tư lại tinh thông ý mắng rơi lệ, thấp giọng khóc nức nở, gào khóc. Cái kia cực kỳ bi ai bộ dáng, người nhìn thấy thật sự cho rằng chết cha ruột. Lý Bình An nghe say sưa ngon lành, học được không ít có ích kỹ xảo, tương lai có lẽ có thể dùng tới. Sắc trời dần dần sáng ngời, ngoài cửa đông hội tụ người càng ngày càng nhiều. Trước bài đứng đấy chính là các nha môn quan lại, xếp sau đứng lấy số lượng đông đảo bình dân bách tính, người trước là có chỗ cầu biểu trung tâm, người sau là thật trung tâm. Kiến Võ Đế không phải Minh Quân Thánh Chủ, làm qua không ít chuyện sai, chuyện hoang đường, thế nhưng khôi phục đại cản chính thống, tại vị trong lúc đó cần tại chính sự, đánh bác cương man tộc mấy chục năm không dám phạm một bên. Lúc tuổi già còn giết vô số tham quan, đến nay cửa chợ bán thức ăn máu cũng không làm. Dân chúng thấy đánh thắng trận, hộ quốc cảnh, giết tham quan, liền cho rằng Kiến Võ Đế là tốt hoàng đế. Đến mức giết tham quan nguyên nhân, giết chính là không phải tham quan, dân chúng cũng không biết, không rõ ràng, không thèm để ý giờ tị tả hữu. Cung trong truyền ra du dương tiếng trung, đóng chặt đông môn từ từ mở ra, trang nghiêm nhạc khúc tiếng truyền ra. Cấm quân trước tiên ra tới hộ vệ xe đường, sau đó ô ương ương hàng trăm hàng ngàn người đi tới, trong đó có tôn thất dơ cao vạn dân tán, có long tử long tôn bị linh quan tài. Kéo dài trong vòng 3-4 dặm, trùng trùng điệp điệp, rất là uy phong. Tân quân dơ trường phiên đi tại linh quan tài đằng trước, thần sát trang nghiêm, thỉnh thoảng quay đầu lễ bái. Đi theo tôn thất, bách quan lực chú ý, tất cả đều tại chính thống đế trên thân, thấy hoàng đế quỳ lạy, đi theo liền phần phật quỳ xuống một mảng lớn. Lúc này phản ứng chậm, hạc giữa bầy gà, sau đó chịu không nổi. Ngoài cửa đông quan lại bách tính, theo cửa mở liền quỳ giảm xuống đất, phát ra phô thiên cái địa tiếng khóc. Mấy người chân tâm, mấy người giả ý, không người sáng tỏ. Lý Bình An quỳ ở trong đám người, không có nắm giữ hàng thứ nhất làm dễ thấy bao, bóp nát mũi tỏi bôi ở vành mắt bên trên, nước mắt ào 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 chảy xuôi, rừng đều ngăn không được. Bên cạnh bách tính lên tiếng khóc giống, rất là cực kỳ bi ai, chẳng qua là không có chảy mấy giọt nước mắt. Khóc đến run rẩy lúc, chú ý tới nước mắt chảy ngang Lý Bình An, không khỏi lòng sinh kính nghệ, quả nhiên quan lão gia càng thêm trung quân ái quốc, ta dân chúng không sánh bằng. Tới gần buổi trưa, đưa tang đội ngũ mới vừa đi ra cửa thành đông, đi theo đưa đám bách tính đi tứ tán. Lý Bình An thoát tang phục, đi ngang qua ăn tứ lúc ăn chén cháo, ăn nửa vị hấp mô mô mới lửng dạng, không thấy chút thức ăn mặn. Quốc tang trong lúc đó, cấm ăn rượu thịt. Quả nhiên là một người chết, thiên hạ vì đó giữ đạo hiếu. Thời gian này vẫn phải hơn 30 ngày. Lý Bình An trong miệng phai nhạt ra khỏi cái chim đến, ngoại luyện võ đạo bản liền cần chất béo, chỉ dựa vào màn thầu cơm căn bản không đỉnh đói. Quả nhiên, trở lại Liễm Thi phòng, luyện mấy chuyến lưng chào công, bụng lại mơ hồ phát đói. Bất đắc dĩ nấu nồi thịt cháo ăn, nằm tại tiêu giao ghế dựa bên trên đọc đạo kinh, trải qua mấy năm nghiên cứu lĩnh hội, đã rất có cảm ngộ. Đi thi đạo điệp kém một chút, làm cái du phương đạo sĩ hoàn toàn không có vấn đề. Tương lai du lịch thiên hạ, thuận tiện giúp người xem phong thủy, đưa tang, cũng là kiếm công đức thủ đoạn cao cường. 16 tháng 12, Tân hoàng cử hành đăng cơ đại điện. Chính thống đế hạ chỉ đại xá thiên hạ, cũng miễn thuế một năm. Tiên hoàng nhiều lần hưng đại án, dò xét mấy trăm quan viên gia sản, trong đó mấy cái thế gia ngàn năm tích lũy, cơ hồ đem quốc khố bên trong nô chất đầy. Đại can bách tính sơn hô và thuế, cảm thấy ngày tốt lành một tới.